Chương 77. Kim Bình Nhi tự mình thí nghiệm thuốc bên trong dược đỉnh. Phía trước 5 loại dược dịch tinh hoa đã bị dung hợp thành một đoàn nhạt màu cam hồ gián, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một vị thuốc dịch tinh hoa. Chỉ cần thành công đem nó dung hợp vào màu cam hồ gián bên trong, viên đan dược này liền xem như thành công tám thành. Nhưng vào lúc này, oành, một đạo rất nhỏ tiếng phá hủy từ trong dược đỉnh vang lên. Động tĩnh tuy nhỏ, lại như 9 tầng trời như kinh lôi rơi vào tiểu Bạch ba người trong lòng, khẩn trương tầm mắt ảo ảo nhìn về phía dược đỉnh. Chỉ gặp một đám ngọn lửa đột nhiên bay nhảy mà lên, đem cuối cùng đoàn kia dược dịch tinh hoa thiêu đốt nổ tung, hóa thành màn mưa. Mà lúc này Dạ Kinh Đường cái chắn cũng có mồ hôi dịn toát ra, nhìn ra được rất khẩn trương, nhưng đồng thời chưa từng xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống. Tại trải qua mấy lần tình hình nguy hiểm về sau, Dạ Kinh Đường cuối cùng là thành công ổn định, không có nhường dược đỉnh bạo tạc. Những cái kia như màn mưa dược dịch tinh hoa chậm rãi bay vào đoàn kia nhạt màu cam hồ gián bên trong, đem cái sau nhan sắc nhuộn càng thêm thâm trầm, thẳng đến dọn cuối cùng tiến vào hồ gián đi qua, Dạ Kinh Đường mới một chút thở dài một hơi. Chật, lợi dụng ngọn lửa đem cái kia đoàn màu cam hồ gián tiến hành chia cắt thành 9 đám gần như bằng nhau hình tròn. Đây chính là đan dược hình thức ban đầu. Sau đó chỉ cần lại dùng ngọn lửa ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể thành đan. Hô tại Dạ Kinh Đường ôn dưỡng đan dược lúc, Tiểu Bạch khẽ hô một hơi, hướng Kim Bình Nhi cùng Thanh Điệu phân phó nói, phu quân luyện dược nhanh kết thúc, chúng ta cũng tranh thủ thời gian bắt đầu nướng đi. Ừm, tốt. Lên tiếng, liền riêng phần mình bắt đầu công việc lu bù lên. Đương nhiên, bận rộn nhất vẫn là Tiểu Bạch, nàng chẳng những muốn nhìn chằm chằm bên ngoài nướng dây bò, còn muốn chỉ đạo Kim Bình Nhi như thế nào xoay chuyển thịt xiên. Ngay tại thịt xiên vừa mới mở nướng lúc, trong sân lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Tiểu Bạch ba người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp lúc này Dạ Kinh Đường tay cầm đã thoát ly hỏa khẩu, trong dược đỉnh ngọn lửa cũng từng bước dập tắt. Dược đỉnh nắp đỉnh đã bị sốc lên rơi xuống đất, vừa mới âm thanh chính là nó chỗ tạo thành. Trong đỉnh chín cái toàn thân màu cam như quýt đan dược, đông dương bay vọt mà ra, cuối cùng lơ lửng tại Dạ Kinh Đường trên bàn tay. Đặt tại trong tay quan sát tỉ mỉ một phen, Dạ Kinh Đường rất là thỏa mãn gật gật đầu, quá trình tuy có khúc chiết, nhưng cuối cùng hiệu quả coi như không tệ. Nói xong, từ bên trong chứa vật giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, tay cầm xoay chuyển ở giữa, tăng cái mới vừa ra lò chứa thương đan, liền tinh chuẩn rơi vào trong bình ngọc. Cầm còn lại một cái đan dược, Dạ Kinh Đường xoay người đem đưa cho Kim Bình Nhi, cười nói, có thể tìm người hỗ trợ thử một chút đan dược này hiệu quả sao? Nói thật, lần thứ nhất luyện chế, hắn cũng không rõ lắm đan dược này hiệu quả cụ thể như thế nào, cần tìm người đến qua khảo nghiệm. Nội vàng tiến lên tiếp nhận đan dược, Kim Bình Nhi không có mảy may do dự, thế ra Tử Mang Nhận liền cho mình trên cánh tay đến một đao. Tử Mang Nhận xẹt qua địa phương, xuất hiện một đầu mơ hồ có thể thấy được xương cốt đầu vết thương, máu tươi tranh nhau chen lấn phun ra ngoài. Kim Bình Nhi trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ, lúc này đem đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng, mưa lớn dược lực nháy mắt bộc phát, thông qua toàn thân kinh mạch, điên cuồng hướng phía miệng vết thương dũng mãnh lao tới. Máu đỉnh chỉ tràn ra ngoài, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này tự mình thử đan Kim Bình Nhi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể tin được. Nàng Tử Mang Nhận thế nhưng là cựu thiên thần binh, tạo thành vết thương, liền xem như lợi hại hơn nữa chữa thương đan, cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục. Có thể công tử luyện chế ra viên đan dược này, lại có thể tại ngắn ngủi tầm 10 hơi thở bên trong, liền khôi phục 8-9 thành. Quả là chính là thần đan diệu dược a. Không chỉ có là nàng, Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu hai cũng bị trước mắt một màn cho hung hăng chấn kinh đến. Bọn họ đều tin tưởng Dạ Kinh Đường có khả năng luyện chế thành công ra đan dược, nhưng không nghĩ tới đan dược hiệu quả tốt như vậy. Cũng không nghĩ tới Kim Bình Nhi thế mà như vậy quả quyết, tự mình thử đan. Chúc mừng phu quân, lần thứ nhất luyện dược thành công. Ngắn ngủi ngây người, Tiểu Bạch lách mình đi tới Dạ Kinh Đường trước mặt, mỉm cười chúc mừng nói. Đó lấy, Kim Bình Nhi cùng Thanh Điểu hai cũng kịp phản ứng, lên một lượt trước, chúc mừng công tử, luyện dược thành công. Chúc mừng chủ nhân. Thân thức cẩn thận nhận biết qua Kim Bình Nhi khôi phục tình huống, Dạ Kinh Đường trong lòng nhịn không được phun lên một luồng hưng phấn cảm giác tự hào. Hắc hắc, từ nay về sau, ta cũng coi là một tên luyện dược sư, có tại thế giới Chu Tiên đại lượng chế tạo cường giả tư bản. Ha ha. Từ đáy lòng cười một tiếng, Dạ Kinh Đường chóp mũi khẽ nhúc đích, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, kinh hỉ nói, "Ồ, các ngươi cũng thật là lợi hại à, liền dê nướng nguyên con đều chỉnh lên. Tốt, vậy chúng ta đêm nay liền thật tốt chúc mừng một phen." Ở phía sau trong vòng vài ngày, Dạ Kinh Đường cơ hồ là đắm chìm tại luyện dược vui vẻ ở trong. Mặc dù mỗi lần luyện dược kết thúc đi qua, đều có loại cùng Tiểu Bạch đại chiến suốt cả đêm cảm giác, bất quá nhìn thấy càng ngày càng nhiều đan dược bị chính mình luyện chế ra tới, lại là để hắn tại vất vả hơn, cảm thấy có chút vui mừng. Đương nhiên, đáng nhắc tới, vẫn là đang đến gần 7 ngày duy trì liên tục không ngừng luyện dược trong quá trình, trong cơ thể linh lực biến hùng hồn rất nhiều. Phải biết, trước hắn là thông qua địa hỏa năng lượng vượt qua đột phá đến Thái Thanh cảnh giới, nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là mới vào Thái Thanh, tương đương với mới vừa vặn đạp lên con đường này mà thôi. Nếu như đem Thái Thanh 3 tầng cảnh giới xem là 300m khoảng cách, vậy hắn ngày nay liền tương đương với đã đi ra 20m. Có thể đừng xem thường cái này 20m, nếu là người bình thường, muốn phải đi khoảng cách xa như vậy, chí ít cần tốn phí thời gian 10 năm. Mà Dạ Kinh Đường sở dĩ có thể đi nhanh như vậy, là bởi vì hắn mỗi lần luyện dược đến cực độ mệt mỏi lúc, liền biết bắt đầu tính toán tu luyện. Loại kia trạng thái dưới, nhân thể giống như là một khối khô cạn bờ biển, hấp thu năng lực thật nhanh. Loại thời điểm này tu luyện, hiệu quả làm ít công to. Thậm chí mỗi lần hắn đều biết cố ý nhường trong cơ thể linh lực nằm ở tràn ra ngoài trạng thái, sau đó tìm Tiểu Bạch, đem dư thừa năng lượng độ cho nàng. Tại đây một công nhiều việc thu hoạch phía dưới, Dạ Kinh Đường cũng rốt cục cắn răng chịu đựng nổi. Tại Dạ Kinh Đường một mực chờ tại trúc viện cắn răng luyện dược thời điểm, bên trong hợp hoan phái, Tông chủ Tam Diệu Tiên Tử chẳng những thương thế khỏi hẳn, tu vi còn rất có tiến, bắt đầu quyết đoán cải cách. Trừ mấy vị trấn thủ trưởng lão ngoài ra, cơ hồ đem tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều điều động ra ngoài. Tại đại lượng hấp thu người mới đồng thời chặt chẽ giám sát Nam Cương. Còn nhường Kim Bình Nhi chọn lựa 30 tên đệ tử tinh anh, tạo thành săn giết tiểu đội. Muốn đem tiểu đội chế tạo thành Dạ Kinh Đường trong tay một cái ám kiếm. Nó chủ yếu săn giết đối tượng chính là Nam Cương dị tộc. Đương nhiên, trước đó, Kim Bình Nhi là lấy trước ban đầu ở phần Hương Cốc muốn phải ra tay với Dạ Kinh Đường những người kia mài kiếm. Vì bảo hộ nàng, Dạ Kinh Đường còn từ vạn thú phổ bên trong cho nàng chọn lựa một cái yêu thú cấp 3 làm thú cưới. Hôm nay, Kim Bình Nhi lại dẫn người diệt rồi một cái dấu ở Hà Dương thành bên trong lão quái vật, đi tới Huyền Âm Phường. Gọi tới người phụ trách Lạc Yên, do hỏi, gần nhất Huyền Âm Phường lích lợi như thế nào? Nghe được vấn đề này, Lạc Yên hết lên miệng nhỏ than thở nói, hồi bẩm thánh nữ, Huyền Âm Phường lích lợi mặc dù không tệ, có thể tông chủ để chúng ta đại lượng phát triển càng nhiều người, căn bản không có nhiều tiền dư a. Thế lực nuôi người liền phải dùng tiền. Mặc kệ là nuôi có thể nạp thiên quân vạn mã nữ nhân, vẫn là nuôi có thể giết người ở vô hình sát thủ, cũng phải cần đầu nhập cực lớn tài nguyên. Hợp Hoan phái là có không ít sản nghiệp, mỗi tháng lích lợi cũng không ít, nhưng cũng không chịu nổi không tính toán đại giới phát triển đệ tử a. Phải biết, hiện tại mỗi cái thành trì người mới phát triển chi tiêu đều là bản xứ Huyền Âm Phường phụ trách. Hà Dương thành vốn là vị trí đặc thù, có khả năng miễn cưỡng gánh chịu liền đã xem như không tệ. Như tông môn còn muốn đến lấy tiền, cái kia Lạc Yên thật là không bỏ ra nổi đến rồi. Đừng có gấp, ta không phải là tới tìm ngươi lấy tiền. Trấn an một câu, Kim Bình Nhi mang trên mặt thần bí dáng tươi cười, nói, mà là tới giúp ngươi để cao ích lợi. Ngày nay phát triển chi tiêu đều là Hợp Hoan phái tại gánh chịu. Nhưng Kim Bình Nhi cảm thấy cũng không ăn thiệt thòi. Để cao ích lợi, Lạc Yên rất là không giải. Ngày nay Hà Dương thành Huyền Âm Phường tất chân bốn kiện bộ đã thịnh hành rất lâu, những khách nhân mới mẹ cảm giác đã sớm sắp làm hao mòn hầu như không còn. Nếu không phải nàng nhường các cô nương bắt hết bóc, nhiều khai phá chút hạng mục, đều rất khó duy trì được hiện tại ích lợi. Còn có cái gì biện pháp có thể tăng lên ích lợi? Dù sao nàng Lạc Yên là bây giờ không có biện pháp, trừ phi là công tử lại nghĩ tới gì đó diệu chiêu. Phải. Nghiêm mặt gật đầu, Kim Bình Nhi phân phó nói, ngươi nhường người thả ra tin tức, liền nói chúng ta Huyền Âm Phường về sau mỗi tháng đều biết có đủ loại đan dược bán đấu giá. Lần này bán đấu giá ngay tại 2 ngày sau, đan dược loại hình có khôi phục thương thế, tăng cao tu vi chương 78. Huyền Âm Phường sau lưng lại có thái thanh cảnh cường giả. Rất nhanh, Hà Dương thành Huyền Âm Phường sẽ phải bán đấu giá đan dược tin tức liền cấp tốc truyền ra. Thiên hạ hôm nay, đan dược là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Cho dù là bên trong Thanh Vân môn, đan dược đều cực kỳ thưa thớt. Đặc biệt là có khả năng gia tăng thọ nguyên đan dược, liền xem như bên trong Thanh Vân môn đều không có. Loại đan dược này đối với những cái kia đại nạn buông xuống nhưng lại đột phá vô vọng lao ra hỏa đến nói, tuyệt đối là mê hoặc chí mạng. Còn có gia tăng tu vi đan dược, giúp người mở ra con đường tu luyện đan dược. Không cần nói loại nào đan dược, đều có thể gây nên vô số tu sĩ chú ý Thanh Vân môn, Tiểu Trúc Phong. Lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, bóng tối bao trùm lấy Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ toàn thân áo trắng, một mình đứng sừng sững ở đài ngắm trăng bên trên. Đây là Tiểu Trúc Phong nổi danh nhất phong cảnh, cũng là Thanh Vân 6 cảnh một trong. Nghe nói tháng đó màu sáng tỏ ban đêm, ánh trăng sẽ từ dưới núi dâng lên, chậm rãi leo lên đài ngắm trăng. Mà cùng tháng chỉ riêng hoàn toàn chiếu sáng đài ngắm trăng một khắc đó, cũng là tháng riêng giữa trời thời điểm. Tại lúc này, ánh trăng ánh xanh rực rỡ sáng chói đột nhiên sáng rực vô cùng tung xuống, từ bóng loáng đài ngắm trăng trên tảng đá bắn ngược mở, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả tòa Tiểu Trúc Phong. Một khắc đó, đứng tại đài ngắm trăng bên trên người, liền giống như giữa trăng tiên nhân, lại giống là đứng ở sáng trong trên trăng sáng. Bất quá đêm nay mây đen gió lớn, đài ngắm trăng bên trên đồng thời không cảnh đẹp. Tiểu Trúc Phong trên dưới đều tĩnh, đám người sớm đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ, một mình đi tới cái này yên lặng quặng cu é địa phương. Từ trước tới giờ không rời khỏi người tiên gia còn tại sau lưng trong bóng tối, tản ra nhu hòa màu xanh sáng ngời, vây quanh thân ảnh của nàng. Gió đêm lạnh lùng thổi tới, đưa nàng một thân trắng như tuyết áo nhẹ nhàng lay động. Bên tóc mai có vài tia mái tóc bị gió kích thích, phất qua nàng trắng non gương mặt. Nàng yên lặng đứng tại đài ngắm trăng vách núi đoạn trước nhất, ngắm nhìn phương xa. Từ phần Hương Cốc trở lại qua về sau, nàng cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới đây, làm chuyện giống vậy. Đứng tại hắc ám biên giới ngắm nhìn, tự hỏi, phàm là nàng lại tiến lên một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Bên vách núi, ánh sáng nhạt bên trong, Lục Tuyết Kỳ cô đơn mê mang mà đứng, chậm rãi giang hai cánh tay, tại hắc ám phía trước thử thăm dò, dù hoặc lấy, như đao cắt gió rất gấp, xông vào trong ngực giống như là muốn đem người đập vỡ vụn. Nàng dưới chân bóng tối ngao ngoe muốn động, giống như từ trong bóng tối rôi ra một cái tay, chặt chẽ cuốn lấy thân thể của nàng, muốn phải đưa nàng kéo vào vực sâu. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ nhìn về phương xa mặc cho gió đêm vuốt nàng ít ỏi thân thể. Ân cứu mạng cùng chính ma đoán đến cùng người nào quan trọng hơn? Huống hồ hắn còn không phải là ma đạo yêu nhân. Chẳng lẽ cũng bởi vì có ma đạo yêu nhân đang giúp hắn, liền có thể ngồi yên không lý đến? Cái kia thế nhưng là cứu mọi người tính mệnh người a. Là ta cảm thấy nộ quá thấp, không đạt được sư tôn loại kia độ cao sao? Bóng đêm thật sâu, sương mù nồng nặng. Không tên rét lạnh xuyên vào thân thể nàng mỗi tấc da thịt. Chỉ có trong đôi mắt đẹp cái kia một sợi ánh sáng, còn hơi có vẻ sáng tỏ, chôn sâu tại tâm cảm xúc đống nhiên giống như là tại thiêu đốt ngọn lửa, nháy mắt bắn ra. Long con một tiếng sắc nhọn vang, trong đêm tối nộn nhạo lên. Thiên gia ra khỏi vỏ, tách ra sáng rực tia sáng, thân ảnh màu trắng tùy theo nhảy múa, giữa không trung tiếp được thiên gia. Lạnh đấu xương gió đêm quẩn tất cả lên, nương theo lấy Lục Tuyết Kỳ thân ảnh, trong tầm mắt trên đài ngắm trăng bắt đầu nhảy múa. Thu thủy như trời xanh rơi xuống, hóa thành khôn cùng ngân hà. Thon thon tay ngọc xoay chuyển xê dịch, tại trong màn đêm vui vẻ tôn trào. Thỉnh thoảng tận trời, thỉnh thoảng rơi xuống đất, thỉnh thoảng hóa thành tia sáng trắng lưu chuyển, quyến luyến dung nhan tuyệt thế kia. Thỉnh thoảng lại tán làm bầu trời đầy sao, lập lòe tỏa sáng. Nàng không thể chất vấn sư tôn quyết định, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để phát tiết. Thật sâu cắn môi, Lục Tuyết Kỳ hai mắt nhắm chặt, thân thể theo gió phiêu lãng, như theo gió phiêu lãng, như tuyết liên hoa, múa ra thế gian thê mỹ dáng người. Khắp núi trúc cái bóng hóa thành biển rộng, cùng một chỗ lắc lư, theo nàng nhảy múa. Đỉnh núi chập chờn, thiên địa lạnh lạnh, đều lặng lặng mà nhìn xem trận này nhân gian phong hoa. Thằng đến Lục Tuyết Kỳ dùng hết tất cả khí lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đổ mồ hôi tràn trề lúc, nàng lại còn không muốn dừng lại. Giống như sợ mình một ngày dừng lại, trong đầu lại biết toát ra những vấn đề kia. Vì lẽ đó, nàng thua lên, thua lên, trong bóng đêm thân ảnh biến xa xôi mà mỹ lệ đình. Nhẹ nhàng giòn vang, thiên gia chưa xuống, sắc bén mũi kiếm không nhìn nham thạch kiếm đá cái bóng, lặng yên không một tiếng động cắm vào trong đá. Sáng rực mà thân ảnh xinh đẹp dần dần bị hắc ám bao phủ. Người nào ở trong bóng tối, thấp thở dốc. Có giọt nước nhẹ nhàng nhỏ xuống, rơi vào trên tảng đá, hiển nhiên là mệt mỏi sau mồ hôi. Uống miệng nước đi. Chẳng biết lúc nào, một đạo khác thân ảnh xuất hiện tại Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, đưa qua một cái túi nước. Ngước mắt nhìn đối phương mấy hơi, Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận túi nước cùng ngủ uống hai ngụm, cảm ơn sư phụ. Không nói gì, Thủy Nguyệt đại sư tầm mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ngóng nhìn phương hướng. Chợt, hai tay ôm đầu gối ngồi tại Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Bao la bát ngát bầu trời, có gió đêm thổi tới. Một lúc sau, Thủy Nguyệt đại sư mở miệng nói, dưới núi đệ tử truyền đến tin tức, Hà Dương thành bên trong Huyền Âm Vương sẽ ở trời tối ngày mai cử hành một trận đan dược đấu giá hội. Ngươi đi xuống núi nhìn xem, có thể hay không tìm tới đan dược sau lưng nơi phát ra. Hà Dương thành thuộc về Thanh Vân môn phạm vi thế lực, đột nhiên có đan dược tại thị trường lưu thông. Đối Thanh Vân môn đến nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đệ tử hiện tại liền xuất phát, gọi trở về Thiên Gia thần kiếm. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy xả nước trang đại sư thi lễ, lập tức ngự kiếm mà đi. Cho đến cái kia đạo tia sáng trắng hoàn toàn biến mất tại bầu trời đêm, Thủy Nguyệt đại sư mới nhẹ nhàng thở dài một cái, yếu ớt nói, trong chốc lát ý nghĩ, chung quy là sai rồi sao? Trong đêm khuya, cái này âm thanh nhẹ đâu, thấp quanh quẩn ở trong bóng tối. Kỳ thực, không chỉ Lục Tuyết Kỳ khoảng thời gian này đang hồi tưởng vấn đề kia, Thủy Nguyệt chính mình cũng tại nghĩ. Cái kia thế nhưng là cứu mình hai mạng người, trơ mắt nhìn xem hắn bị người đuổi giết, chính mình lại bởi vì chính ma phân chia mà tàn nhẫn rời đi. Làm như vậy thật là chính xác sao? Ngày thứ hai, hoàng hôn thời điểm, Hà Dương thành, bên trong Huyền Âm Vương. Vì chu bị trận này bán đấu giá, đại sảnh chuyên môn đi qua cải tạo, đem nguyên bản các cô nương khiêu vũ đài cao mở rộng. Trung quanh cái bàn cũng lâm thời đổi thành ghế dài. Nguyên bản sáng tỏ hoàn cảnh cũng biến thành hơi có vẻ u ám. Lúc này đại sảnh, lầu 2, thậm chí là lầu 3 ghế lô đều ngồi đầy người. Từng trận ồn ào, phô thiên cái địa dội thẳng lọt vào tai. Đoán sơ qua ít nhất có gần ngàn người. Trên đài đấu giá, một vị thân mang màu đỏ váy bảo nữ nhân xinh đẹp, đang dùng cặp kia lập lòe phấn mũi nhọn đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường. Gặp người đến không sai biệt lắm, nàng môi đỏ khẽ mở, phát ra trong trẻo tê dại giọng dịu dàng, hoan nên chư vị tới tham gia chúng ta Huyền Âm Vương đầu lần đấu giá hội, ta là Lâm Thời đấu giá sư, Diệu Nhi. Nàng cái kia nũng nịu âm thanh, nhường tại chỗ không ít nam sĩ đều cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, tựa như hồn phách bị câu đi. Hôm nay, cùng sở hữu 13 kiện vật đấu giá, đều là các loại đan dược, như các vị đang ngồi ở đây có cần, có thể ra giá cả cạnh tranh nha. Cứ việc tự xưng Diệu Nhi nữ tử âm thanh vô cùng dụ hoặc, nhường người có loại muốn phải liều lĩnh vì nàng trả tiền xúc động. Nhưng nghe đến bán đấu giá đồ vật tất cả đều là đan dược đi qua, vẫn còn có chút định lực người rất mạnh, đồng thời không có bị dụ hoặc. Lúc này đưa ra chất vấn, Diệu Nhi cô nương có thể hay không trước hết để cho chúng ta kiến thức xuống hiệu quả của đan dược. Đúng vậy à, ta thừa nhận Huyền Âm Vương các cô nương phục vụ không tệ, có thể đan dược này nhà đan dược tại các đại trong thế lực đều là cực kỳ khan hiếm tài nguyên, chưa từng có lây ra bán đấu giá qua, không biết Huyền Âm Vương đan dược là từ đâu mà đến. Đối mặt chất vấn, Diệu Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại nói, đây là tự nhiên. Chư vị đang ngồi nhưng có thụ thương người, chúng ta liền dùng chữa thương đan đến cho mọi người nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua chữa thương đan hiệu quả, biết rõ khủng bố đến mức nào. Ta đến. Diệu Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, lầu một đại sảnh liền có cái trung niên nam tử đứng lên, ta đoạn thời gian trước ngươi xác định ngươi đến. Người kia lời còn chưa nói hết, lầu hai liền vang lên một đạo cực kỳ âm lanh âm thanh. Nam tử trung niên không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, xác định. Bù bù. Tiếng xe gió lên, nam tử trung niên sau lưng đột ngột xuất hiện tên mũ rộng người nam, không nói hai lời, lấy ra thanh đoản đao ở sau lưng hắn hung hăng đánh xuống. Xoẹt một tiếng, nam tử trung niên sau lưng xuất hiện một đầu vết thương sâu tới xương. Để chứng minh ngươi không phải là nâng, dạng này mới có thể phục chúng. Thu hồi đoàn đao, mũ rộng bành nam hướng trên đài đấu giá âm hiểm cười một tiếng. Diệu Nhi cô đường, ngươi nói oanh. Mũ rộng bành nam lời còn chưa nói hết, một luồng khủng bố uy áp ngút trời mà hàng, trực tiếp đem nó chấn áp trên mặt đất. Ngay sau đó một đạo băng lãnh vô tình âm thanh tại bên trong Huyền Âm Phường vang lên, như lại có quấy rối người, chết. Âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại có thể tinh chuẩn chui vào trong thai của mỗi người. Thủ đoạn này thái thanh cảnh cường giả. Huyền Âm Phường sau lưng lại có thái thanh cảnh cường giả. Toàn trường một mảnh xôn xao, không ít người có ý khác, cũng nhịn không được lông tơ dựng thẳng. Chương 79, bán đấu giá, trúc linh đan các vị không cần thần trường, chúng ta Huyền Âm Phường miếu nhỏ, đan dược lại là cực kỳ tư nguyên khan hiếm, cho nên có chút bảo hộ bày ra. Trong tràng bạo động, Kim Bình Nhi mỉm cười giải thích câu, lập tức lấy ra một cái chữa thương đan, nhường người cho tên kia nam tử trung niên ăn bảo. Mũ rộng bành nam cách làm mặc dù xác thực có thể rất trực quan nhường mọi người thấy đan dược hiệu quả, nhưng cách làm của hắn lại là khiêu khích Huyền Âm Phường quyền uy. Kim Bình Nhi không thể không khiến tùy hành mà đến tọa kỵ ra tay giáo huấn một phen. Không chỉ có là cho Huyền Âm Vương lập uy, cũng là đang chấn nhiếp đạo trích. Mau nhìn, sau lưng của người nọ thế mà không có chảy máu. Đông Dương, có người đột nhiên lên tiếng kinh hô. Toàn trường tất cả mọi người lúc này lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt về phía tên kia thụ thương nam tử trung niên. Chỉ gặp đan dược bị đút đi xuống đằng sau, sau lưng của hắn vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tốc độ nhanh chóng, rung động toàn trường. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Ước chừng qua 30 hơi thở, nam tử trung niên cong lên vết thương liền đã khép lại, nếu không phải quần áo bên trên còn có vết máu lưu lại, đều nhìn không ra hắn vừa mới bị người chém một đao. Cái này chữa thương hiệu quả lập tức liền nhường nguyên bản còn có chút chất vấn đám người, lập tức tinh thần phấn chấn. Ha ha, các vị, đan dược này hiệu quả mọi người cũng đã nhìn thấy. Vỗ nhẹ nhẹ tay, Kim Bình Nhi đúng lúc mở miệng, cười tủm tỉm nói, nguyên bản chúng ta chuẩn bị 5 cái loại này chữa thương đan, hiện tại chỉ còn lại 4 cái. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng vung lên, một cái toàn thân màu cam đan liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu là có cần, nhưng muốn nắm chặt cơ hội rồi. Đầu ngón tay cẩn thận nâng đan dược, Kim Bình Nhi thanh âm quyến rũ, nhường hiện trường có chút tiến tĩnh. Một lát sau, tiếng ồn ào vang lên. Ha ha, một giai chữa thương đan, giá khởi đầu 1000 vàng, xin các vị ra giá đi. Kim Bình Nhi lại cười nói, tầm mắt tại chỗ bên trong di động. Vừa dứt lời, liền có người kêu lên giá cả, 1100 vàng, 1200 vàng, 1300 vàng. Tăng gia âm thanh theo sát phía sau. Trong chảng giá cả không ngừng kéo lên, chỉ một lát sau thời gian, liền đã đến 2000 vàng. Cái này giá cả đối với người bình thường đến nói có lẽ một đời đều khó mà nắm giữ, có thể đối tu sĩ đến nói cũng không tính gì đó. Trong chiến đấu người nào thương thế khôi phục nhanh, người nào liền có thể thay đổi chiến cuộc. So sánh cùng nhau lên, những thứ này vàng bạc chi vật lại tính được là gì đó. Bất quá, làm giá cả vượt qua 2000 vàng về sau, ra giá người liền rõ ràng ít đi rất nhiều. Có rất nhiều muốn phải đằng sau tăng cao tu vi đan dược, có tác là muốn có khả năng giúp người tu hành đan dược. Đối với chữa thương đan, nếu là giá cả vượt qua bọn hắn dự tính, vậy liền chỉ có thể tạm thời trước vứt bỏ. Rốt cuộc nếu là tại chữa thương đan tranh đoạt bên trên tiêu hao tài lực, đằng sau gặp được chính mình chân chính nghĩ muốn đan dược lúc, lại nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, bán đấu giá cái thứ nhất chữa thương đan, lấy 2400 vàng giá cả bị người vô xuống. Làm Kim Bình Nhi tuyên bố thành giao lúc, song phương đều cười. Thu hoạch được đan dược người, cười chính mình người yêu cuối cùng có thể cứu. Bán đi đan dược Kim Bình Nhi, cười một cái đan dược giá cả vượt qua Huyền Âm Phường nửa tháng lích lợi. Từ một loại nào đó trên trình độ, đặt tới cùng có lợi. Sau đó còn lại 3 cái chữa thương đan giá sau cùng cũng đều vượt qua 2000 vàng. Không thể không nói, Kim Bình Nhi là cái điều động bầu không khí người giỏi, tựa hồ trời sinh chính là làm người này. Nàng một cố chấp cười một tiếng, đều biết nhường dưới sân giá cả một hồi báo táp, mà mỗi khi lúc này, nàng còn biết đối với nâng giá chỗ đưa đi vũ mị mỉm cười. Lập tức, vốn đang tại thịt đau nâng giá người, lập tức tinh thần phấn chấn. Cũng may mắn là nàng dịch dung thành những người khác, nếu là lấy Kim Bình Nhi tự thân xuất hiện nói khụ khụ, kéo xa. Trở lại chuyện chính. Trong tràng bầu không khí, tại Kim Bình Nhi che miệng cười khẽ ở giữa, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao trào. Ha ha, các vị, tiếp xuống, chúng ta ban đầu giá viên đan dược này, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vô song chữa thương đan đi qua, Kim Bình Nhi bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Bàn tay như ngọc trắng vung lên, một tên người hầu bưng cái ngọc bàn bên trên đến, trong mâm có cái bình bạch ngọc. Lần này là nhị giai đan dược. Cầm lấy bình bạch ngọc, Kim Bình Nhi tràn ngập dụ hoặc môi đỏ có chút mở ra, phun ra bánh ngán giọng dịu dàng, đan này tên là Trúc Linh đan, chỉ đối cảnh giới thứ 2 trở xuống người hữu hiệu, phục dụng đan này đi qua, có khả năng tăng tốc độ tu luyện. Ha ha, nếu như các vị muốn để chính mình hoặc là con cháu trở thành thiếu niên thiên tài, có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ nha. Nàng gái kia vũ mị giọng dịu dàng, nghe được trong tràng đám người xương cốt hơi tê tê. Trúc Linh đan, vậy mà là có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Mặc dù Kim Bình Nhi sắc thực mỹ lệ xinh đẹp, bất quá trong tràng cũng không ít tỉnh táo người, một chút trầm mặc đi qua, liền có người đặt câu hỏi nói, cảnh giới thứ 2 tu vi, tương đương với Thanh Vân môn ngọc thanh cảnh, giai đoạn này người, tựa hồ chịu không được cái này đan dược xung kích a. Nghe vậy, Kim Bình Nhi cười đem Dạ Kinh Đường đã từng nói cho nàng lời nói, thuật lại đi qua, ha ha, này Trúc Linh đan tác dụng phụ cực nhỏ, nếu người nào có khả năng vô đến, có thể tại chỗ phục dụng, nghiệm chứng hiệu quả. Chữa thương đan chi phí thấp, đưa một viên liền đưa một viên, nhưng cái này Trúc Linh đan chi phí tương đối cao, đưa không được. Nghe được cái phương án này, trong tràng âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Dù sao tại chỗ phục dụng, nếu là không có hiệu quả vậy cũng không cần đưa tiền, thậm chí nếu như có gì ngoài ý muốn, còn có thể tìm Huyền Âm Vương. Mà lại tất cả mọi người tin tưởng, Huyền Âm Vương đã muốn phải làm đan dược bán đấu giá sinh ý, vậy liền rất không có khả năng nện chiêu bài của mình. Ha ha, Trúc Linh đan giá bắt đầu giá cả, 8000 vàng, chưa bị ra giá đi. Khoe miệng mỉm cười, Kim Bình Nhi tầm mắt lại quét vòng toàn trường, cuối cùng rơi vào lầu 3 ghế lô. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, giá cả đến vị trí này, sau cùng nhân vật chủ yếu cũng chính là bọn hắn. Đừng nhìn hiện tại chính ma hai đạo thật giống đều yên tĩnh, nhưng thế nhân đều hiểu, chỉ là đang xúc thế mà thôi. Đều tại tận hết sức lực bồi dưỡng đệ tử, chuẩn bị không biết khi nào biết buộc phát chính ma đại chiến. Vì lẽ đó, lúc này, có khả năng sáng tạo ra thiếu niên thiên tài Trúc Linh đan, tuyệt đối sẽ trở thành các đại thế lực tranh đoạt đồ vật. 8500. Kim Bình Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, lầu 3 còn không có ra giá đâu, ngược lại là đại sảnh bên trong nơi hẻo lánh đột nhiên chuyển đến một giọng dàn mua. Nhưng, cái này giá cả rất nhanh liền bị đánh vỡ, 8600. Tăng gia âm thanh, theo sát phía sau, 8600. Rất nhanh, chỉ là lầu 1 đại sảnh cùng lầu 2 người, liền đã đem giá cả đẩy lên 13.000 độ cao. Lầu 3 trong ghế lô, không cần nói là cải trang cách ăn mặc mà đến Lục Tuyết Kỳ trở thành vân đệ tử, vẫn là lấy Ú Cơ cầm đầu Quỷ Vương Tông, lại hoặc là lấy Độc Công Tử Tần Vô Viêm cầm đầu Vạn Độc Môn, bọn hắn đều không có gấp gáp ra giá, đều là một bộ ổn thỏa điếu ngư đài tư thế, chờ đợi những cái kia con tôm nhỏ làm ổn kết thúc. Tranh đoạt lại lần nữa duy trì liên tục chỉ chốc lát, ra giá âm thanh rốt cục yếu xuống 20.000 vàng. Cùng lúc đó, lầu 3 ghế lô rốt cục chuyển ra một đạo nhàn nhạt giọng nữ. Cái này giá cả vừa ra tới, hiện trường lập tức yên lặng, không ít người đều ảo ảo nhìn về phía lầu 3 ghế lô. Nhìn thấy trong ghế lô cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử, chỉ được vẻ vải thu hồi tầm mắt, bọn hắn cũng không có thực lực cùng Quỷ Vương Tông tranh đoạt. Ha ha, Chu Tước Thánh Sứ, 20.000 vàng liền muốn đánh cái này Trúc Linh Đan chủ ý. Một tên mập lùn nam tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói, 21.000 vàng. Phốc phốc Ú Cơ trực tiếp cười nạo lên tiếng, điền mập mạng, người tốt xấu cũng là thành vân môn thủ tọa, liền thêm 1.000 vàng, cũng quá hẹp hỏi à. 23.000 vàng. Hai người bọn hắn trừ chính ma hai đạo thân phận bên ngoài, còn có cái đại ân oán. Vạn kiếm nhất cánh tay, chính là bị Ú Cơ gọt sạch. Mà vạn kiếm nhất là Điền Bất Dịch kính trọng nhất đại sư mình. Ngươi không phải cũng mới thêm 2.000 sao? Điền Bất Dịch đánh về câu, lạnh giọng mở miệng la to, 25.000 vàng. Không đến thời gian một chén trà công phu, Trúc Linh Đan giá cả, tại chỗ bên trong đám người trong ánh mắt kinh ngạc, bị Điền Bất Dịch cùng Ú Cơ cái này hai đối thủ một mất một còn, như là chó giữ dành ăn, nâng lên đến 30.000 một giá cả vị. 40.000. Đống dưng, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Hiện trường tự nhiên yên tĩnh, tất cả tầm mắt đều rộng mở nhìn về phía âm thanh truyền đến ghế lô. Liên Điền Bất Dịch cùng Ú Cơ hai người cũng đều bị bất tình lĩnh giá cao cho chấn động. Chương 80. 10 năm tuổi thọ 100.000 vàng, đắt sao? Ha ha, xem ra Tần công tử, đối cái này Trúc Linh Đan là nhất định phải được a. Nhìn chằm chằm đối phương ghế lô mắt nhìn, Điền Bất Dịch âm hiểm cười nói. Vạn Độc Môn Độc công tử Tần Vô Viêm, từ lần trước tại phương Tây đầm lầy lớn, bị Huyết công tử Quỷ Lệ đả thương về sau, rất lâu chưa từng lộ diện. Lần này nếu không phải là Kim Bình Nhi nói, Huyền Âm Vương lấy ra có thể giúp người tăng tốc độ tu luyện Trúc Linh Đan tới đầu giá, hắn nhất định không biết mạo hiểm lại đến Hà Dương thành. Không khác, sợ hãi Kim Bình Nhi nữ nhân kia trả thù. Rốt cuộc, trước đây Huyền Âm Vương là Hợp Hoan phái cứ điểm sự tình, thế nhưng là hắn nhiều lần chắc trở để lộ ra đến. Chỉ là không nghĩ tới, Thanh Vân môn thế mà chưa bắt được chứng cứ, lại truyền lại tin tức phần hướng gốc, lại cùng Nam Cương dị tộc có cấu kết, dẫn đến Huyền Âm Vương lại lưu lại, tiếp tục cho Hợp Hoan phái vơ vét tiền tài. Mà Trúc Linh Đan đối mỗi cái thế lực đến nói đều cực kỳ trọng yếu, Vạn Độc môn nếu là có thể mua một cái trở về nghiên cứu, nhất định có thể thu hút càng nhiều đệ tử gia nhập đồng thời chế tạo càng rất mạnh hơn người. Hừ, khinh thường hừ nhẹ, Tần Vô Viêm lạnh lùng nói, Điền thủ tọa nghĩ ra giá cả liền ra, không cần nhiều lời lãng phí mọi người thời gian. Trên thân Điền Bất Dịch thịt mỡ run lên, tựa hồ bị Tần Vô Viêm cái này vãn bối lời nói cho sợ đến, nhưng hắn hiện tại lại không tốt báo nổi. Lo lắng chọc giận trong phường bị kia thần bí Thái Thanh Gương cường giả. Một ngày đối phương động thủ, coi như hắn nắm giữ thượng thanh năm đỉnh phong thực lực, cũng chỉ có vẫn là phần. Đến mức báo thủ, một tên Thái Thanh cảnh cường giả muốn phải đi, cho dù là trưởng giáo sư Minh đến, cũng ngăn không được. Tương phản, nếu quả thật thành tử địch, cái kia sau Thanh Vân môn đệ tử trừ phi đừng xuống núi, bằng không liền nguy hiểm. Ai một lát sau, Điền Bất Dịch lắc đầu, không có lại ra giá cả. Hắn mục đích của chuyến này là một loại khác đan dược, mà không phải cái này Trúc Linh Đan, hiện tại lung tung tốn hao tài chính, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mặt khác cái bao xương Ú Cơ, nhìn thấy Điền Bất Dịch lùi bước, cười lạnh, "À, bốn vạn 1.000 vàng. Đều là hiện nay thánh giáo ba phái một trong, Quỷ Vương Tông trước mắt thực lực mạnh nhất, nếu để cho Vạn Độc môn lấy được Trúc Linh Đan đồng thời nghiên cứu ra đan phương. Vậy bây giờ cân bằng rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ." Quỷ Vương Tông tự nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Tại Ú Cơ ra giá về sau, trong tràng rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Kim Bình Nhi âm thanh đúng lúc vang lên, lầu 3 trong ghế lô khách quý ra giá 4 vạn 1.000 vàng, nhưng còn có người ra giá. Hữu Nghị nhắc nhở phía dưới, lần này bán đấu giá Trúc Linh Đan, có thể thành cái này một cái a, bỏ lỡ, lần sau lại xuất hiện có thể thành không biết là khi nào rồi. Gì đó? Thế mà chỉ có một cái Trúc Linh Đan. Nguyên bản còn có chút xoắn xuýt Tần Vô Viêm nghe nói như thế, lúc này thịt đau báo giá nói, 4.200 vàng. 43.000 vàng. Ú Cơ tăng giá theo sát mà tới. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, nghe nói chỉ có một cái Trúc Linh Đan, Tần Vô Viêm cùng Ú Cơ hai người lại bắt đầu một vòng tăng giá. Thẳng đến giá cả đi tới 50.000 vàng lúc, Tần Vô Viêm tài hoa hô hô đỉnh chỉ kêu giá. Cái này giá cả đã vượt qua hắn có thể điều động số tiền lượng. 50.000 vàng, còn có người tăng giá sao? Nhìn qua bình tĩnh trong tràng, Kim Bình Nhi mặt mũi mỉm cười nói. Nàng giờ phút này trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Một cái nhị giai đan dược thế mà có thể đánh ra 50.000 kim tiên giá cả, hơn nữa còn là bị Quỷ Vương Tông chô mua được. Này lên kia xuống, rất nhanh Hợp Hoan phái liền có thể âm thầm phát triển vượt qua Quỷ Vương Tông. Tức không người tăng giá, cái này viên Trúc Linh Đan liền do Chu Tức Thánh Sứ vô đến. Thấy không có người ứng tiếng, Kim Bình Nhi thấy tốt thì lấy. Trong tay truy nhỏ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống, đến đây, cái này cuộc bán đấu giá coi như hoàn thành rồi. Bất quá, căn cứ trước đó nói ra điều kiện, Kim Bình Nhi vẫn là hỏi thăm câu, không biết Chu Tức Thánh Sứ phải chăng muốn hiện trường nghiệm chứng đan dược hiệu quả đây. Ta tin tưởng Huyền Âm Vương. Ú Cơ ngữ khí bình thản đáp lại câu. Vốn là chỉ có một cái Trúc Linh Đan, hơn nữa còn tốn hao 50.000 kim thiên giá cả, làm sao có thể hiện tại lấy ra sử dụng. Đến mức hiệu quả, nàng cũng không lo lắng chút nào. Nếu như là giả đan thuốc, nàng có thể tìm tới người sau lưng. Huyền Âm Vương là Hợp Hoan phái cứ điểm việc này, không chỉ có riêng chỉ có Vạn Độc Môn biết rõ, Quỷ Vương Tông cũng tương tự biết rõ. Ha ha, cảm ơn Thánh sứ đại nhân tín nhiệm. Hướng U Cơ mỉm cười thi lễ, Kim Bình Nhi tiếp tục nói, tiếp xuống, chính là này lần đấu giá hội áp đáy hòm bán đấu giá. Nói xong, Kim Bình Nhi bàn tay như ngọc trắng vung lên, toàn bộ huyện âm phường ánh đèn liền mở đi, chỉ để lại một chùm sáng rơi vào trên đài cao. Tại toàn trường nhìn chăm chú bên trong, Kim Bình Nhi từ bên hông mình lấy ra một cái lưu ly bình nhỏ. Trong bình có một viên màu xanh nhạt đan dược. Đan dược ước chừng ngón út lớn nhỏ, toàn thân hiện ra biểu tượng sinh cơ tia sáng màu xanh lá, tại bình lưu ly phụ trợ phía dưới, có chút thần bí. Tam giai đan dược, tăng thọ đan. Câu nói này mới ra, bên trong huyện âm phường đỗng nhiên yên tĩnh. Cùng lúc trước Trúc Linh đan so sánh, có khả năng gia tăng tuổi thọ đan dược, không thể nghi ngờ muốn càng thêm rung động lòng người. Trúc Linh đan mặc dù có thể chế tạo một vị thiếu niên thiên tiêu, nhưng thiên tiêu trưởng thành là cần thời gian, mà tăng thọ đan lại là có khả năng cho người gia tăng tuổi thọ. Cái này tương đương với kéo dài vốn có cường giả sống tồn thời gian. Một cái là bán thành phẩm, một cái là thành phẩm kéo dài thời gian sử dụng. Cả hai hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Tại rung động chỉ chốc lát đi qua, liên tục có người lấy lại tinh thần, từng đôi ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài viên kia màu xanh lá đang lượn. Liên cái kia quyến rũ động lòng người Diệu Nhi cô nương, giờ phút này tựa hồ cũng bị người cho lãng quên. Ha ha. Lúc này, Kim Bình Nhi vũ mị dễ nghe âm thanh vang lên lần nữa, tăng thọ đan tại lần thứ nhất phục dụng lúc, có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. 10 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, có lẽ chính là 10 năm này, liền có thể cải biến một cái thế lực, một cái gia tộc vận mệnh. 10 năm thời gian, đối tu sĩ đến nói, xác thực chỉ là gậy ngón tay một cái chớp mắt. Nhưng nếu là đối với những cái kia đại nạn buông xuống, đối đột phá cảnh giới tiếp theo chỉ kém tới cửa một chân người mà nói, 10 năm thế nhưng là vô cùng quý giá. Một ngày trong lúc này bước qua cái kia ngưỡng cửa, hắn liền có thể nhiều nắm giữ 100 năm thậm chí là mấy trăm năm tuổi thọ. Diệu Nhi tiểu thư, nhanh lên báo giá cả đi. Dưới sân đã có người không kịp chờ đợi hô lớn. Trên mặt duy trì nụ cười quyến rũ, Kim Bình Nhi mỉm cười nói, tăng thọ đan, giá khởi đầu, 100 ngàn vàng. Khi kha zzz cái này giá cả mới ra, trong tràng lập tức yên lặng rất nhiều. Rõ ràng, phần lớn người đều căn bản không có thực lực ăn thứ này. Không thể không nói, Kim Bình Nhi thật đúng là giết người không thấy máu, ra giá là thật hung ác. 100 ngàn vàng, cái kia thế nhưng là Hợp Hoan phái dòng giá 3 tháng lợi nhuận a. Phải biết, Hợp Hoan phái thế nhưng là nắm giữ gần bách gia hoa lâu, còn có dược liệu sinh ý tất cả cộng lại, cũng còn cần 3 tháng thời gian. Nếu là đổi lại thế lực khác, chỉ sợ đến kiếm lời nửa năm, thậm chí là một năm. Cho dù là Điền Bất Dịch ba người bọn họ, tại đây giá trên trời phía dưới, cũng không nhịn được ra mặt run lên. Bất quá bọn hắn cũng là không thể làm gì. Thứ này nói như thế nào đây? 10 năm tuổi thọ, 100 ngàn vàng, tương đương với tháng 1 năm 10 ngàn vàng. Đắt sao? Có lẽ đắt đi. Rốt cuộc phần lớn người một năm đều không kiếm được 10 vàng. Nhưng đối với những cái kia có cần người mà nói, cái này giá cả lại rất rẻ. Vì lẽ đó, cái này giống như là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngươi không mua, có rất nhiều người mua. Tại 100 ngàn ngày giá cả phía dưới, trang diện lập tức có chút lạnh. Bất quá Kim Bình Nhi trên mặt cũng không có bao nhiêu dị dạng thần sắc, dáng tươi cười vẫn như cũ mê người như vậy. Nàng vô cùng tin tưởng tăng thọ đan lực hấp dẫn, một chút không muốn bị diệt gia tộc, một chút không muốn chết uy tín lâu năm cường giả, cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn đem thứ này bỏ vào trong túi. Liên như là Kim Bình Nhi đoán trước như vậy, kẻ ngắt đồng thời không có duy trì liên tục bao lâu. Đại sảnh trong một góc khác liền vang lên một đạo run run rẩy rẩy âm thanh, 110 ngàn vàng. Đám người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp đối phương là cái mang theo mũ rộng vành vạm vỡ lão giả. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, thế nhưng có thể cảm giác được trên người lão giả khí tức thập phần cường đại. Tương đương với thượng thanh 6 tầng hậu kỳ tu vi. Bất quá hắn trên thân đồng thời không có bao nhiêu sinh cơ, xem ra là đại nạn buông xuống, không cam lòng liền như vậy bất lạc. 120.000. Tại mũ rộng vành lão giả kêu giá sau không lâu, một tên áo vàng bà lão cũng mở miệng kêu giá. Tên này bà lão trên đầu đồng dạng là mang theo mũ rộng vành, nhưng trên thân tán phát ra tới khí tức càng mạnh, sinh cơ càng ít. Rõ ràng, nàng so phía trước lão giả kia càng cần hơn 10 năm này tuổi thọ. Tầm mắt hung hăng chừng bà lão một cái, mũ rộng vành lão giả lần nữa ra giá, 130.000. Trong hội trường, vụ mặt lẻ tẻ có kêu giá âm thanh từng bước vang lên, rốt cuộc 100 ngàn ngày giá cả, đủ để cho rất nhiều người chùn bước. 200 ngàn. Đang ra giá âm thanh càng ngày càng nhỏ, đằng sau hai người đã ngoài mạnh trong yếu thời điểm, lầu 3 trong ghế lô rốt cục vang lên một thanh âm. Một lần tính để cao 70 ngàn vàng. Nhưng mũ rộng vành lão giả cùng mũ rộng vành bà lão đều mềm nhũn ra, lắc đầu bất đắc dĩ, rụt trở về. Chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. 210.000. Tại Điền Bất Dịch ra giá đi qua, Tần Vô Viêm cũng bắt đầu ra giá. Chương 81. Chu Tước Thánh Sứ, muốn đi với ta thấy công tử sao? Vậy ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, 220.000. Ú cơ âm thanh cũng vang lên lần nữa. Tại Thiên Âm Tự cùng Hợp Hoan phái không có tham dự tình huống dưới, có khả năng cùng Thanh Vân môn cùng Vạn Độc môn cạnh tranh cũng chỉ có Quỷ Vương Tông. Âm lanh liếc mắt Ú cơ, Điền Bất Dịch âm thanh lạnh lùng nói, 230.000. Khóe mắt hơi run rẩy, Tần Vô Viêm toét miệng nói, 240.000. 250.000. 300.000. Đối mặt hai người không ngừng tăng giá, Điền Bất Dịch lần nữa đem giá cả tăng lên tới hoàn toàn mới độ cao, ý hệt một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Làm giá cả dừng lại tại 320.000 thời điểm, Tần Vô Viêm bất đắc dĩ chỉ có thể bước bỏ. Không có cách, hắn tại Vạn Độc môn địa vị cũng không như Điền Bất Dịch cùng Ú Cơ tại riêng phần mình thế lực địa vị cao. 320.000 vàng, nếu là tăng giá nữa lời nói, đã vượt qua hắn có khả năng điều phối tài chính phạm chủ. 33 vạn. Thấy Tần Vô Viêm vứt bỏ, Điền Bất Dịch còn chưa kịp cao hứng đâu, U Cơ âm thanh vang lên lần nữa. Nhưng Điền Bất Dịch sắc mặt nháy mắt biến âm trầm, âm lanh quét một cái U Cơ, trong lòng tràn đầy hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi nói, 350 ngàn. Đều vô cùng tin tưởng tăng thọ đan tầm quan trọng, không cần nói là cái nào thế lực trưởng khống, đồng thời đem nó nghiên cứu ra tới qua về sau, đều biết mang đến ích lợi thật lớn. Cái đồ chơi này càng giống là chiến lược ý nghĩa, ngươi bây giờ có lẽ không dùng đến, có thể một ngày nào đó có thể dùng đến. Nhà ai còn không có mấy người sắp chết lao quái vật đây? Không có tăng thọ đan, vậy chờ ngươi nhà lao quái vật đã chết, người khác tới xâm chiếm, ngươi lại nên lấy cái gì ngăn cản? 360.000. Gương mặt xinh đẹp đạm mạc cú cơ, tiếp tục tăng giá. Trên đài cao, nhìn xem hai người như thế tranh đoạn, Kim Bình Nhi cái kia nụ cười quyến rũ, lại làm mê người mấy phần. Trầm mặc một lát sau, Điền Bất Dịch con mắt hơi hiện ra tơ hồng, được ăn cả ngã về không nói, 400 ngàn. Cái này giá cả vừa ra tới, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng mà, trong dự đoán tăng giá đồng thời chưa từng xuất hiện. Người thắng. Ú Cơ đang nghe Điền Bất Dịch báo giá đi qua, hướng hắn mỉm cười. Điền Bất Dịch, tình huống như thế nào? Rất nhanh hắn liền hiểu được, mình bị Ú Cơ cái kia đáng chết nữ nhân cho hố. Trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết đối phương dễ dàng như vậy vứt bỏ, chính mình liền từ từ thêm tốt rồi. Hiện tại ngược lại tốt, nguyên bản vạn kim một năm tuổi thọ, mạnh mẽ bị nâng lên đến 40 ngàn vàng. Ú Cơ, ngươi lợi hại. Nhớ kỹ cho ta. Oán hận chừng Ú Cơ một cái, Điền Bất Dịch nhìn về phía trên đài cao có chút kinh ngạc Kim Bình Nhi, mặt âm trầm, đè nén giận dữ nói, Diệu Nhi tiểu thư, nên nói kết thúc đi. Đối mặt Điền Bất Dịch căm tức nhìn, Kim Bình Nhi bình thản cười một tiếng, buông xuống đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vệt đùa cợt cùng trêu tức. Hiện tại, ta tuyên bố, cái này viên tăng thọ đàn từ Thanh Vân môn đại trúc phong điền thủ tọa vô đến. Tại tăng thọ đàn bán đấu giá kết thúc đi qua, trận này đấu giá hội cũng kết thúc. Kim Bình Nhi lại cười ngâm ngâm tại trên đài cao hàn huyên vài câu, đại khái chính là nói về sau Huyền Âm Vương mỗi tháng đều biết cử hành đan dược đấu giá hội. Tin tức này nhường phần lớn người đều vô cùng mừng rỡ, về sau có thể có cơ hội thu hoạch được đan dược. Nhưng lại nhường Thanh Vân môn, Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn cái này mấy thế lực lớn trong lòng khó chịu. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Ai bảo người ta Huyền Âm Vương có thái thanh cảnh cường giả tọa trấn đây? Huyền Âm Vương lầu 4 ghế lô. Thánh nữ Lạc Yên cầm 4 sổ kế toán đứng ở trong phòng, kích động nói, lần này chúng ta hết thảy bán đấu giá 20 viên thuốc, lấy được 683,500 vàng. Khó trách ngài nói khả năng giúp đỡ Huyền Âm Vương để cao ích lợi, nguyên lai là có đan dược nơi phát ra à. Kim Bình Nhi hơi có vẻ lười biếng nằm nghiêng tại bàn ngọc sau phía trên giường nằm, nghe được Lạc Yên hồi báo, nửa híp đan phượng mắt có chút hẹp dài. Nghe được một trận bán đấu giá liền lấy được nhiều như vậy kim tiền, trong nội tâm nàng cũng rất kích động, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh. Chậm rãi ngồi dậy, bình tĩnh mở miệng nói, có chút tiền đồ được hay không, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Số lẻ ngươi lưu lại, còn lại toàn bộ phong tốt tốt, giao cho Tử Yên là được. Tử Yên là Dạ Kinh Đường từ Vạn Thú Phổ bên trong phái ra cho Kim Bình Nhi làm hộ vệ yêu thú cấp 3. Nắm giữ tương đương với Thái Thanh cảnh tầng 2 thực lực. Có nàng tại, cho dù có người muốn phải đánh nhiều như vậy kim tiền chủ ý, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không thực lực kia. Thánh nữ, Độc công tử cùng Chu Tức thánh sứ muốn phải thấy ngài. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thị nữ âm thanh. Nghe vậy, Kim Bình Nhi khẽ cười nói, nên đến vẫn là đến, để bọn hắn vào đi. Hai người là nàng truyền tin mời tới tham gia đấu giá hội, cho nên có thể tìm đến nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không bao lâu, Vạn Độc môn Tần Vô Viêm cùng Quỷ Vương tông U Cơ hai người liền trước sau đi tới, ở vào Huyền Âm Vương lầu 4 ghế lô. Hiện nay ma đạo ba phái nhân vật đại biểu tề tụ trang diện, lần trước xuất hiện vẫn là tại phương Tây đầm lầy lớn, truy tìm tiên đế bảo khố thời điểm. Chỉ bất quá, lúc kia U Cơ vẫn còn chỗ tối, Quỷ Vương tông nhân vật đại biểu là Quỷ Lệ. Hiện tại, Quỷ Lệ bởi vì Bích Giao sự tình không gượng dậy nổi, không biết chạy đến nơi đâu tiềm tu đi. Bích Giao lại là cái sát chết di động. Không có cách, liền chỉ có thể phái U Cơ đi đến trên mặt nổi. Một phen hàn huyên đi qua, Kim Bình Nhi biết mà còn hỏi, đầu tiên cảm ơn hai vị đến đây cổ động, không biết lúc này hai vị đến đây tìm ta, có gì phân phó? Diệu công tử, mọi người đều là người biết chuyện, cần gì quanh co lòng vòng đây? Nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng đi qua, U Cơ trước tiên mở miệng nói, ngươi biết không biết chúng ta tới mục đích? Bọn hắn sở dĩ tại đấu giá hội kết thúc đi qua, không có đi tranh đoạt bị Điền Bất Dịch đập tới tăng thọ đan. Chứ nơi đây là Thanh Vân môn địa bàn, Điền Bất Dịch tại cầm tới đan dược đi qua, liền trực tiếp trở về Thanh Vân Sơn bên ngoài. Còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là bọn họ biết rõ trận này bán đấu giá người sau lưng là Kim Bình Nhi. Đan dược không có, không quan trọng. Chỉ cần có thể tìm tới sau lưng luyện chế đan dược người, cái kia giá trị nhưng so sánh một cái đan dược cao nhiều. Muốn tìm luyện chế đan dược người, cần gì điều kiện? Đối với U Cơ mà nói, Thần Vô Viêm liền muốn trực tiếp nhiều. Cùng nó nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp bàn điều kiện bây giờ tới. Ồ, có chút nhíu mày, Kim Bình Nhi có chút hăng hái tầm mắt quét qua hai người, các ngươi hai vị đều là muốn phải tìm luyện chế ra những đan dược này người. Thần Vô Viêm cùng U Cơ hai đồng thời gật đầu. Nếu là Chu Tức Thánh Sứ lời nói, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy. Nói xong, Kim Bình Nhi đem ánh mắt lại rơi vào trên người Tần Vô Viêm đạo, Tần công tử ngươi nhà chỉ sợ không có cơ hội. Hắn đối nam nhân không hứng thú. Đối nam nhân không hứng thú. Có ý tứ gì? Đừng nói Tần Vô Viêm, liền U Cơ cũng đều bị Kim Bình Nhi cuối cùng câu nói này cho trình ngộ. Có loại thật giống đi gặp cái kia luyện dược người, liền biết rơi vào trong hố lửa một dạng cảm giác. Bất quá, lời này cũng không phải tất cả đều là nói nhảm. Chỉ ít từ lời này ở trong có khả năng nghe được, luyện chế ra những đan dược này người, là cái nam. Mà lại, còn có thể là cái háo sắc gã bị ổi. Nếu là như vậy đây chẳng phải là nói Kim Bình Nhi đã nghĩ tới đây, U Cơ cùng Tần Vô Viêm hai người ánh mắt kinh ngạc gần như đồng thời rơi vào Kim Bình Nhi trên thân. Đối mặt hai người ánh mắt khác thường, Kim Bình Nhi thì là nhàn nhạt cười một tiếng, các ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, đặc biệt là Chu Tức Thánh Sứ, nếu như ngươi thật có thể vào công tử mắt, đến lúc đó ngươi khẳng định biết cảm ơn ta. Đối với có thể trở thành Dạ Kinh Đường nữ nhân việc này, Kim Bình Nhi trước đến giờ liền không có hối hận qua, thậm chí một mực cho rằng làm đinh. Công tử, chẳng lẽ là bắt lấy lời nói bên trong trọng điểm, U Cơ trong đầu đột nhiên toát ra một thân ảnh, nháy mắt, mở to hai mắt nhìn. Nếu thật là vị kia lời nói, ngược lại cũng không phải không được đi. Kim Bình Nhi cười gật gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì, người kia đến cùng là ai? Không có tham dự phần hương cốc chiến đấu, Tần Vô Viêm cũng không biết rõ Kim Bình Nhi trong miệng công tử là ai. Có duyên phận lúc, Tần công tử tự nhiên biết rõ. Kim Bình Nhi đồng thời không có giải thích, đứng lên nói, Tần công tử, mời trở về đi, tháng sau bán đấu giá lúc, nhớ tới sớm chút đến nha. Thử, bị hạ lệnh đuổi khách, Tần Vô Viêm sắc mặt âm lãnh, thử nhẹ lấy đứng dậy rời đi. Còn tốt hắn lần này vô đến một cái khôi phục linh lực đan dược, có thể đi trở về nghiên cứu. Cũng coi là không uổng công chuyến này. Đối đãi hắn rời đi về sau, Kim Bình Nhi nhìn về phía U Cơ hỏi, Chu Tước Thánh Sứ, thế nào, muốn cùng ta cùng đi gặp công tử sao? Chương 82. Có thể đi vào người, gọi nội nhân vài ngày sau. Kim Bình Nhi tại Tử Yên hộ tống xuống rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Tiêu Giao Giản. Đến mức Chu Tước Thánh Sứ U Cơ, thì là lúc nghe muốn đi theo Thái Thanh cảnh cường giả cùng nhau đi tới Hợp Hoan phái tổng bộ về sau, nói khéo từ chối. Trên tay nàng không chỉ có thể viện trợ tăng lên tốc độ tu luyện trúc linh đan, còn có rất trọng yếu tình báo. Hợp Hoan phái có Thái Thanh cảnh, việc này nhất định phải trở về báo cho tông chủ, sớm tính toán. Đối với cái này, Kim Bình Nhi tự nhiên cũng không có cơ cầu. Dù sao hiện tại nàng ôm vào Dạ Kinh Đường đầu này bắt đuổi, những người khác cùng thế lực đều không trọng yếu. Không đến, là Quỷ Vương tông tổn thất. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Giản, trúc viện, Dạ Kinh Đường lại từ trong lò đan lấy ra mấy cái màu ngà sữa đan dược, mượt mà bóng loáng, mùi thuốc sông vào mũi. Cầm trong tay nhìn kỹ một chút, lại đặt ở chóp mũi người người. Cuối cùng lắc đầu đem nó để vào trong bình ngọc. Phu quân làm sao vậy, là đan dược này không được sao? Tiểu Bạch gặp hắn lại là lắc đầu lại là thở dài, trong lòng nhất thời siết chặt, ân cần nói. Nàng vô cùng tin tưởng, khoảng thời gian này Dạ Kinh Đường vì luyện chế Tam giai dựng hồn đan tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Loại đan dược này có thể tăng cường tu sĩ linh hồn cường độ, trình độ nhất định mở rộng thần thức phạm vi. Có thể nói, một ngày loại đan dược này luyện chế thành công, sẽ so tăng thọ đan càng thêm dọa người. Hơn nữa còn liên quan đến lấy phu quân về sau phải chăng có khả năng luyện chế ra càng cao phẩm giai đan dược. Hiện tại nếu là luyện chế thất bại, phu quân nhiều lắm thất lạc a. Không có a. Lấy lại tinh thần, Dạ Kinh Đường có chút mờ mịt gật đầu nói, thật tốt, viên đan dược này luyện chế vô cùng thành công, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Nghe vậy, Tiểu Bạch cuối cùng là thở dài một hơi, tức giận lườm hắn một cái, vậy ngươi vừa mới dung gì đó đầu a? Vì cái gì lắc đầu? Đan dược này màu sắc mặc dù không tệ, hình thái cũng rất êm dịu, nhưng còn xa không bằng phu nhân mượt mà a. Vì lẽ đó ta mới lắc đầu. Hiện tại Thanh Điểu cùng Tam Diệu tiên tử ngay tại bên cạnh, có mấy lời không thể nói lung tung. Chờ ban đêm đóng cửa phòng, ta lại tay nắm tay dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Hơi nhếch lên quẹ môi, Dạ Kinh Đường đứng lên nói, ta về phòng trước nghỉ ngơi, giúp ta đem nơi này chỉnh đốn xuống. Nói xong, liền trực tiếp đi vào phòng trúc. Lúc đầu hắn lời này là đối Thanh Điểu nói, nhưng ở hắn vào nhà đi qua, Tiểu Bạch lại là chủ động tiến lên cùng Thanh Điểu cùng một chỗ hỗ trợ thu thập. Thế thế, Tam Diệu tiên tử có chút hiếu kỳ, ngài không phải là phu nhân sao, còn cần đến làm những thứ này. Tại Kim Bình Nhi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khoảng thời gian này, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến trúc viện. Không vì cái khác, đơn thuần chính là soát một đợt cảm giác tồn tại. Đương nhiên, cũng là sợ Dạ Kinh Đường vợ chồng đột nhiên rời đi. Ha ha, cười một tiếng, Tiểu Bạch mắt nhìn đã đi vào phòng trúc Dạ Kinh Đường, trong mắt tràn đầy yêu thương nói, chính là bởi vì ta là phu nhân của hắn, vì lẽ đó ta mới muốn tự thân đi làm hầu hạ tốt hắn. Tam Diệu tiên tử cái hiểu cái không gật gật đầu, tựa như trong phòng sự tình. Ách hơi sững sờ, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tam Diệu tiên tử, quan sát tỉ mỉ đối phương một phen về sau, đột nhiên gật đầu, đúng. Nàng xem ra tới, theo Tam Diệu tiên tử đến trúc viện số lần càng nhiều, đối phu quân liền càng phát ra hiếu kỳ. Đều là nữ nhân, Tiểu Bạch rất rõ ràng, làm nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ đi qua, chính là luân hãm bắt đầu. Cứ việc nàng cũng không muốn lại muốn tìm cùng mình cùng Bình Nhi cùng khoản tỉ muội. Nhưng nếu Tam Diệu tiên tử thật sự là sạch sẽ, cái kia ngẫu nhiên cho phu quân nếm thử tươi cũng không phải không thể. A, Tam Diệu tiên tử bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn xem Tiểu Bạch, đôi mắt đẹp chuyển động. Đông nhiên đi đến Tiểu Bạch bên mình, nhẹ giọng hỏi, vậy ngài có thể hay không nói cho ta xuống, cái gì gọi là phu nhân xin lại bổ lớn một chút đây? Ách, lần này Tiểu Bạch là thật cứng đờ. Không phải là A Huy, ngươi tốt xấu là Hợp Hoan phái tông chủ đi, thế mà nghe chúng ta góp tưởng. Các ngươi Hợp Hoan phái có thể hay không một chút có cái đáng tin cậy một chút người a? Thanh Điểu mỗi ngày đi theo bên người chúng ta, cũng không có hẳn không có làm loại chuyện này a. Bất quá Tiểu Bạch sắc mặt nháy mắt khôi phục bình thường, nhìn xem Tam Diệu tiên tử cười nói, muốn biết a? Để ta phu quân đêm nay đi dạy ngươi a. Lần này đến phiên Tam Diệu tiên tử sử sốt. Nhìn thấy nàng cái kia một mặt mộng bức biểu tình, Tiểu Bạch lập tức nở nụ cười. Tiểu Dạ, một cái tân thủ còn nghĩ cùng ta cái này giả phụ xe đấu. Tỷ tỷ ta trở về. Đúng lúc này, Kim Bình Nhi âm thanh từ ngoài viện truyền đến. Người chưa tới âm thanh tới trước. Lúc này đánh vỡ trong sân xấu hổ không khí. Rất nhanh, Kim Bình Nhi cùng Tử Yên hai đi đến. A, sư tôn ngươi cũng tại a. Có chút qua loa cùng Tam Diệu tiên tử lên tiếng chào, Kim Bình Nhi tầm mắt ở trong viện lục soát một phen. Không có tìm được Dạ Kinh Đường, trong lòng hơi có chút thất lạc. Đi tới đang đánh quét dược đỉnh tiểu Bạch trước mặt, cười hì hì mà hỏi, "Tỷ tỷ, công tử đây?" "Phu quân vừa mới luyện chế xong đan dược, trở về phòng nghỉ ngơi đi." Tiểu Bạch đứng dậy nhìn về phía Kim Bình Nhi hỏi, "Chuyến này ra ngoài thu hoạch như thế nào?" Nàng hỏi thu hoạch, tự nhiên là đan dược bán tình huống. "Vô cùng tốt." Kim Bình Nhi kích động nói, "Lần này công tử cho 20 viên thuốc, hết thảy bán đấu giá 68 bạc kim." Đang nói chuyện, trong mắt tràn lan ý sùng bái đều nhanh đem bên cạnh trận mắt ngoác mồm Tam Diệu tiên tử bao phủ lại. Nàng Kim Bình Nhi những năm này làm ra rất nhiều quyết định, mà trong đó quyết định chính xác nhất chính là yêu lên Dạ Kinh Đường cái này nam nhân. Dạ Kinh Đường bây giờ nói hắn là tiên giới đại năng chuyển thế, Kim Bình Nhi đều biết tin. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân mới có thể nắm giữ như thế nghịch tiên năng lực, không chỉ tu luyện thiên phú nghịch tiên, thậm chí luyện dược thiên phú cũng rất nghịch tiên. Có khả năng luyện chế ra hiệu quả tốt như vậy đan dược. Nhiều bao nhiêu? Nghe được 68 vạn kim cái số này về sau, Tam Diệu tiên tử thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu Diễm bất át bờ môi mở lớn, như ngọc thạch đen trong mắt phóng to, hô hấp đều biến thô trọng. Rất khó tưởng tượng, 20 viên thuốc chi phí bất quá mấy trăm vàng, lại có thể kiếm lời 68 vạn. Cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá khủng bố đi. Nếu là có thể một mực làm ăn này, lời nói không dám nghĩ. Thật không dám nghĩ. Tiểu Bạch nhìn xem kích động vạn phần Kim Bình Nhi, buồn cười nói, có thị trường là được, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. A, đúng đúng đúng. Vô vô cái chán, Kim Bình Nhi nói, là ta quá kích động. Cười lắc đầu, Tiểu Bạch trầm tư khoảng khắc, nói, số tiền này chúng ta thu 500.000 là được, còn lại cho các ngươi hợp hoàn phái. Trừ phát triển nhân viên bên ngoài, tận khả năng thu thập đủ loại dược liệu. Đúng rồi, tốt nhất là mới mẹ có thể trồng sống cái chủng loại kia. Nàng biết rõ phu quân trên thân có cái mang bên mình tiểu thế giới, bên trong không gian rất lớn, lại thích hợp trồng trọt dược liệu. Trước đem những dược liệu này trồng trọt ở trong đó, đợi đến phu quân lúc cần phải, cũng thuận tiện ngắt lấy. Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kim Bình Nhi mỉm cười mà nhìn xem Tiểu Bạch. Đối với tỷ tỷ tán thành cùng tín nhiệm, nàng cũng là vô cùng vui vẻ. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy ta hiện tại trước hết đi an bài xuống. Thấy được nàng cái kia vô cùng lo lắng bộ dạng, Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhường Tử Yên lưu lại 500.000 vàng về sau, tiếp tục đi phụ trách bảo hộ Kim Bình Nhi. Sau đó, Tam Diệu tiên tử cũng mượn cớ rời đi trúc viện. Kim Bình Nhi là cái rất tinh minh nữ nhân, đem sự tình giao cho nàng đi làm, Tiểu Bạch vẫn tương đối yên tâm. Lại nói, nàng cũng không phải người ngoài, mà là nội nhân. Có thể đi vào người, vì lẽ đó gọi nội nhân. Không thể không nói đám tiền bối trí tuệ quả nhiên là khủng bố như vậy. Rất sinh động, rất chuẩn xác. Tiêu giao giản chỗ sâu nhất trong động phủ. Kim Bình Nhi tại an bài tốt chiêu mộ người mới cùng siêu tập mới mẹ dược liệu sự tình đi qua, rốt cục vang lên nhìn chính mình sư tôn. Ngươi còn biết rõ có ta người sư tôn này à? Nam nghiêng tại bên trên giường nằm, Tam Diệu tiên tử mặt mũi u oán nhìn về phía trước Kim Bình Nhi. Nàng càng phát ra cảm giác chính mình đệ tử này sắp bị người cho ngọt chạy. Đừng nói Dạ công tử, hiện tại liền xem như vị kia Dạ phu nhân một câu, ở trong mắt Kim Bình Nhi giống như là thiên đạo chí lý. So với nàng người sư tôn này lời nói đều muốn có tác dụng. Nói thật, nàng có chút ghen. Cái kia nhất định phải biết rõ a. Sát bên Tam Diệu tiên tử ngồi xuống, Kim Bình Nhi làm lúc nói, ta đây không phải là chính sự vừa làm xong, liền tranh thủ thời gian sang đây xem sư tôn sao. Thế nào, sư tôn ngài thương thế tốt lên một chút sao? Tam Diệu tiên tử, tình cảm tại trúc viện thời điểm, ngươi vẫn coi ta là không khí đúng không hả? Thật sự là quá phận. Yên tâm, chết không được. Ôi ôi ôi, sư tôn đây là đang tức giận đây. Muốn không ta đi tìm công tử. Đi thôi, về sau đừng trở về. Tam Diệu hiện tại hơi kém không có bị tức hộc máu. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Trước sau không đến 20 hơi thở, thật chỉ là đến xem một cái muốn đi. Mắt nhìn bên ngoài sắc trời còn sớm, Kim Bình Nhi cũng không có thật ném sư tôn đi tìm Dạ Kinh Đường. Trừ giữa ban ngày đi qua cũng làm không là cái gì ngoài ý muốn, nàng không muốn quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Hai sư đồ cứ như vậy rằng co trong chốc lát, Kim Bình Nhi dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, cho sư tôn nói về ở bên ngoài gặp phải chuyện lý thú. Nhưng Tam Diệu tiên tử giờ phút này đồng thời không tâm tình nghe những thứ này, tầm mắt xa xôi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bình Nhi, ngươi nói Dạ công tử đến cùng là cái dạng gì người a? Thực lực bản thân sâu không lường được, bên người nữ tử từng cái đều tu vi cao thâm, dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt huynh thành chương 83. Tuyệt đối sạch sẽ, thủ cung xa đều còn tại đâu nghe vậy. Kim Bình Nhi đứng dậy bước chân thức tha, một thân màu vàng nhạt váy áo phía dưới, đầy đặn tư thái tản ra mị lực động lòng người. Nàng tinh tế suy tư sư tôn vấn đề này. Nàng coi là bằng nàng cùng Dạ công tử quan hệ, khẳng định đối với hắn đã hiểu rất rõ. Có thể sự thật đây. Dạ Kinh Đường lại luôn một lần lại một lần cho nàng mang đến rung động. Hơn nữa còn là loại kia toàn thân tê dại cảm giác chấn động. Một lúc lâu, Kim Bình Nhi yếu ớt nói, công tử đến cùng là cái dạng gì người? Ta chỉ có thể nói hắn là cái rất biết người. A, đây là cái gì trả lời? Tam Diệu bây giờ bị Kim Bình Nhi câu trả lời này đều cho chỉnh hồ đồ, nói rõ một chút. Tại cái khác sự tình bên trên, trí tuệ của nàng cũng không so Kim Bình Nhi thấp, nhưng lại tại nhiều khi, không có như thế tư duy sinh động. Nói trắng ra, nàng là loại kia nghiêm chỉnh đàm mưu tốc trí, mà Kim Bình Nhi thì là loại kia nhảy thoát cổ linh tinh quái. Kim Bình Nhi quay đầu mắt nhìn sư tôn cái kia giống vừa mới bóc vỏ trứng gà trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Trêu ghẹo nói rõ ràng chút chính là, công tử là cái bác đại tinh thâm người. Bác đại tinh thâm? Nói là công tử học thức quen bác ý tứ sao? Ra đây liền hiểu. Xác thực như thế. Ừm. Dạ công tử kiến thức cùng học thức đúng là cuộc đời hiếm thấy. Tam Diệu tiên tử rất là tán đồng gật đầu nói, Kim Bình Nhi khẽ miệng lấy tươi cười quái dị, công tử Bác Đại Tinh Thâm không chỉ có riêng phù hợp hắn kiến thức cùng học thức, còn càng phù hợp sở trường của hắn đâu.
Đúng đúng đúng.
Trọng trọng gật đầu, Tam Diệu tiên tử lần nữa mở miệng nói, ta cũng cảm thấy là như thế này, Dạ công tử năng khiếu chính là biết đặc biệt nhiều, thật giống trong thiên hạ liền không có cái gì là hắn sẽ không đồng dạng. Ánh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Kim Bình Nhi âm thanh nhẹ thì thầm nói, hẳn là ta ra ngoài khoảng thời gian này, sư tôn đã từng gặp qua. Nghe vậy, Tam Diệu tiên tử lông mày kẻ đèn cao lại, đây không phải là mọi người đều biết sao, cái gì gọi là ngươi ra ngoài khoảng thời gian này ta mới được chứng kiến. Chính là hít sâu một hơi, Kim Bình Nhi đột nhiên thần thần bí bí nói, ta nói năng khiếu khả năng cùng sư tôn chỗ lý giải năng khiếu có chút không giống. Không đợi Tam Diệu tiên tử đặt câu hỏi, nàng lại tiếp tục nói, bất quá, đều không trọng yếu, sư tôn nếu là muốn kiến thức lời nói, lần sau Đỗ Nhi mang sư tôn tới kiến thức xuống như thế nào. Dạ công tử còn có cái gì năng khiếu là ta không biết đến sao? Tam Diệu tiên tử có chút không rõ ràng cho lắm. Thực tế có chút không biết nên như thế nào mở miệng, Kim Bình Nhi không nói mí môi, đương nhiên còn có, ta cam đoan công tử cái kia năng khiếu, sư tôn khẳng định còn không có được chứng kiến. Thật chứ? Đương nhiên là thật, Đỗ Nhi còn có thể lừa gạt sư tôn sao? Cứ việc cùng sư tôn cùng một chỗ sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng đây cũng là vì sư tôn tốt. Chỉ có trở thành công tử nội nhân, tương lai coi như vô pháp đột phá đến thái thanh cảnh, cũng có thái thanh cảnh cường giả bảo hộ. Đến lúc đó thần châu trong đại lục, ai còn dám trêu chọc? Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là nàng biết rõ Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ hai không có khả năng một mực ở tại Tiêu Giao Giản, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Đợi đến bọn hắn lúc rời đi, Kim Bình Nhi cũng nghĩ đi theo rời đi. Một ngày nàng cũng đi theo rời đi, bảo hộ nàng Tử Yên cũng biết rời đi, đến lúc đó Hợp Hoan phái làm sao bây giờ? Nhưng nếu như sư tôn cũng trở thành công tử nội nhân, công tử liền biết phái cường giả bảo hộ. Đến lúc đó coi như tất cả mọi người rời đi, còn có cường giả tọa trấn Tiêu Giao Giản. Vậy ngươi lúc nào thì dẫn ta đi gặp biết xuống? Tam Diệu tiên tử không biết Kim Bình Nhi trong lòng tính toán điều gì, nhưng nàng lại đối Dạ Kinh Đường năng khiếu cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời cũng rất tò mò, đến cùng là cái gì năng khiếu? Không nóng nảy. Khẽ lắc đầu, Kim Bình Nhi giải thích nói, việc này ta còn phải trước cùng công tử thương nghị phía dưới, xem hắn ý tứ. Ừ vân, hẳn là. Tam Diệu tiên tử gật gật đầu. Có thể là một loại nào đó không thích hợp đem ra công khai năng khiếu, muốn kiến thức đến, xác thực cần Dạ công tử đồng ý mới được. Đúng rồi, sư tôn. Đương nhiên, Kim Bình Nhi nghĩ đến cái rất vấn đề mấu chốt, ngươi có thích hay không công tử a?
A.
Tam Diệu tiên tử bị nàng bất thình lình vấn đề, hỏi được có chút không biết làm sao. Sư tôn, vấn đề này rất trọng yếu, là có thể hay không kiến thức đến công tử mặt khác cái năng khiếu mấu chốt. Tam Diệu tiên tử hận không được một bàn tay hô chết tên lịch đồ này. Nhà ai đồ đệ sẽ làm loại chuyện này? Hỏi nhà mình sư phụ có thích nàng hay không phu quân? Hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Đi lên cứ như vậy hỏi. Thích không? Nàng hoảng hoảng hốt hốt hỏi mình. Không nói trước Dạ Kinh Đường nhân cách mị lực cùng tự thân bản sự như thế nào. Chỉ bằng Dạ Kinh Đường vợ chồng ra tay ngăn cản huyết đồ dẫn người đối Tiêu Giao Giản đánh lén, phần ân tình này nàng đời này cũng khó khăn quên. Lại tăng thêm Dạ Kinh Đường còn đã cứu nàng. Nếu không phải Dạ Kinh Đường ra tay, thương thế của nàng không có khả năng nhanh như vậy khỏi hẳn, kinh mạch cũng không khả năng chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại còn cường tráng rất nhiều. Đủ loại tình cảm cộng lại, dù là nàng biết rõ đối Dạ Kinh Đường động tình là không đúng, nàng cũng vô pháp khống chế chính mình. Ai gặp nàng không nói lời nào, Kim Bình Nhi cố ý thở dài một hơi, xem ra sư tôn là không thích công tử, cái kia cũng không có cách nào kiến thức đến công tử năng khiếu. Ta cũng không có nói. Tình thương không cao Tam Diệu tiên tử, chỗ nào là Kim Bình Nhi người này tinh đối thủ. Một chút thăm dò phía dưới, liền lộ tẩy. Kim Bình Nhi ôm cánh tay, tựa ở bên cửa sổ xác nhận nói, đó chính là ưa thích. Tam Diệu tiên tử cúi đầu, cắn môi tiếng như rồi muốn nói, vui ưa thích, nàng nói không nên lời. Không thích, nàng càng nói không nên lời. Cả hai so sánh lẫn nhau lấy nó nhẹ. Dù sao nhìn Bình Nhi nha đầu bộ dáng này, cũng không quan tâm những cái kia. Đã như thế, vậy liền không có gì tốt giấu giếm. Mà lại, đi theo Dạ Kinh Đường đi qua đối Hợp Hoan phái chỗ tốt, Kim Bình Nhi có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng chỉ là tình thương một chút thấp một chút, trí thông minh cũng không thấp. Lại nói, dựa vào Bình Nhi thông minh, chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Gì đó? Kim Bình Nhi thật giống không nghe rõ, nghiêng sai sót. Tam Diệu tiên tử bĩu môi, dậm chân, vò đã mẹ không sợ rơi nói, ưa thích, được rồi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hiện tại cũng muốn leo đến vi sư trên đầu đến đúng không? Mau mau cút. Nói xong cũng đẩy Kim Bình Nhi rời đi gian phòng của mình. Nàng hiện tại là một khắc không muốn cùng Kim Bình Nhi ở lâu. Bị đẩy ra phía sau cửa phòng, quay đầu nhìn xem sư tôn cái kia gấp gáp vội vàng hoảng đóng cửa bộ dáng, lộ ra giảo hoạt như hồ ly dáng tươi cười. Cười xong đằng sau, lúc này mới xoay người nhảy nhót nhót tiến về trước trúc viện. Lúc này trúc viện bên trong, Dạ Kinh Đường còn không có lên. Thanh Điểu tại phòng bếp nấu cơm, Tiểu Bạch thì là ngồi tại sân nhỏ trước bàn đá, tay trái nâng sách, tay phải cầm gốc dược thảo. Tầm mắt tại thư tịch cùng dược thảo bên trên qua lại di động. Sách là Dạ Kinh Đường dựa vào trong đầu tin tức viết xuống đến một bản dược thảo nhận ra, mặt trên bức tranh có dược thảo ngoại hình, cùng với dược tính cùng có khả năng luyện chế đan dược các loại tin tức. Từ khi quyển sách này sau khi ra ngoài, Tiểu Bạch vẫn tại ôm nhìn. Nàng dù không có luyện dược thiên phú, nhưng đối nhận ra những dược thảo này vẫn là không có vấn đề. Ngày nay, Dạ Kinh Đường chỉ cần nói chính mình chuẩn bị luyện chế đan dược gì, nàng liền có thể tinh chuẩn nhanh chóng thay hắn chuẩn bị kỹ càng tương quan dược liệu. "Tỷ tỷ, đang bận gì đó đâu?" Kim Bình Nhi đi tới Tiểu Bạch bên cạnh chỗ ngồi xuống, tiến đến nó bên tai nhỏ giọng nói, ta vừa mới đi cùng sư tôn xác định, nàng xác thực ưa thích công tử. Đối với việc này, Tiểu Bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ừm, trong dự liệu. "Tỷ tỷ, ta nói với ngươi à, kỳ thực sư tôn ta bình thường bảo dưỡng thật tốt, làn da có thể non. Người tu luyện khẳng định đều bảo dưỡng không tệ, đây là không thể nghi ngờ." Tiểu Bạch cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm sạch sẽ à. Vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, Kim Bình Nhi đầu tiên là sửng sở, chợt giật mình nói, "Sạch sẽ, tuyệt đối sạch sẽ, thủ cùng xa đều còn tại đâu." Chương 84. "Sư tôn, ta đem công tử mang đến Tam Diệu Tiên Tử trong độc phủ." Cửa sổ đóng chặt, ánh đèn toàn diện, đen kịt một màu. Bị Kim Bình Nhi cái kia vấn đề làm cho tâm tư bay loạn Tam Diệu Tiên Tử, quần áo đều không có thoát, trở lại trên giường liền một đầu đâm vào trong chăn. Khuôn mặt nhỏ cũng không biết là tại bên trong đệm chăn buồn bực, hay là bởi vì sự tỉnh vừa rồi xấu hổ gây nên. Đỏ rực, tựa như là cái chín mọng du đảo. Bình Nhi nha đầu này thật là, càng ngày càng không có quy củ, đang yên đang lành làm gì hỏi người ta loại kia vấn đề. Đưa tay trà sát phát nhiệt gương mặt, Tam Diệu Tiên Tử nhỏ giọng lẩm bẩm phàn nàn. Trong lòng nhưng không có nửa chút hối hận thừa nhận đứa thích Dạ Kinh Đường. Ngược lại là cảm thấy nói ra đi qua, trong lòng đột nhiên biến nhẹ nhõm rất nhiều. Giống như là một mực bao phủ tại đỉnh đầu mây đen, cuối cùng tản ra đồng dạng. Thả tay xuống, Tam Diệu Tiên Tử trắng non ngón tay đột nhiên đụng phải một cái lại vừa cứng vừa mềm đồ vật. Lúc này đầy lòng sinh nghi, đưa tay sờ sờ đằng sau mới phát hiện, nguyên lai là Dạ công tử bộ kia bức họa. Tam Diệu Tiên Tử ma xui quỷ khiến đem bức họa cầm lên, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve, liền như là đang vuốt ve người yêu gương mặt ôn nhu. Đột nhiên, ngón tay thuận bức họa gương mặt hình dáng, trượt xuống đến phía dưới lồng ngực chỗ. Tựa hồ có loại ảo giác có nhiệt độ, giống như là thật sờ đến đồng dạng. Chỉ trước mắt, nàng liền bị chính mình ý tưởng này xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, sau đó cuốn lên bức họa ôm thật chặt vào trong ngực. Ấn cái này nếu là chân nhân tốt biết bao nhiêu. Ô mông, có phải hay không liền muốn a, thật là mắc cỡ a. Bất quá ngẫm lại cũng tốt kích động, thật chờ mong đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tam Diệu Tiên Tử đỏ hồng khỏe miệng liền bắt đầu từ từ cong lên. Thật lâu, tại trên giường trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Rời giường kéo ra cửa sổ, bên ngoài đã trăng sáng treo cao, gió đêm phơ phất. Ngâm cái tắm nước nóng, cầm lên áo choàng, ngủ không yên Tam Diệu Tiên Tử rời đi độc phủ. Tại tiêu giao giản bên trong đi tới, không thể nhận thấy đi tới một chỗ vắng vẻ hướng về đài. Nơi đây có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông, gió nổi sóng cuốn, trăng sáng sao dày đặc phản chiếu kỳ cảnh. Đồng thời cũng là nàng cùng Kim Bình Nhi hai sư đồ tĩnh tu chỗ, ngày thường cực ít có người đến đây. Có chuyện trong lòng, Tam Diệu Tiên Tử ngồi tại trên bình đài, căn bản là không có cách tiến vào trạng thái tu luyện. Bất đắc dĩ hướng về vòng trời. Đúng lúc này, một hồi thanh âm kỳ quái thu hút lực chú ý của nàng. Lạch cạch lạch cạch. Giống như là sóng biển đánh ra vách núi âm thanh đồng dạng. Tam Diệu Tiên Tử nghi hoặc mở mắt ra, lại cẩn thận lắng nghe, phát hiện âm thanh biến càng phát ra rõ ràng. Có thể động tĩnh này cũng không phải là đến từ vách núi, mà là hậu phương rừng cây nhỏ. Rừng cây. Tam Diệu Tiên Tử nháy mắt liền thanh tỉnh. Trước đó huyết đồ tên kia chính là thừa dịp bóng đêm muốn phải đánh lén tiêu giao giản, chẳng lẽ là lại có người tới đánh lén. Nghĩ đến cái này, nàng rộng mở đứng dậy. Có thể vừa mới chuẩn bị nhấc chân, chỉ nghe thấy thanh âm kia tựa hồ có chút quen thuộc. "Hả? Bình Nhi, nàng ngượng như vậy nàng tại sao lại ở đây? Còn có, nàng tại quỷ gào gì? Chẳng lẽ là nàng lại phát hiện kẻ đánh lén?" Xem ra lần này nàng thoáng cái ra ngoài bán đấu giá nhiều như vậy đan dược, vẫn là gây nên sự chú ý của người khác a. Những người này thật đúng là không muốn sống, biết rõ ta Hợp Hoan phái có thái thanh cảnh cường giả tọa trấn, còn dám tới phạm, quả thực là muốn chết. Tam Diệu Tiên Tử mũi chân điểm nhẹ, phi thân bật lên, chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là đột nhiên, Kim Bình Nhi chuyển đến tiếng cầu cứu. Tam Diệu Tiên Tử kinh hãi đến biến sắc. Đệ tử đắc ý của mình có sinh mệnh nguy hiểm, đều đang cầu tha. Trong lòng rất là gấp gáp, ra tốc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới liền muốn tiến lên. Thế nhưng là đột nhiên, lại vang lên một đạo nhường Tam Diệu Tiên Tử hóa đá tại chỗ âm thanh. "Công công tử?" "A." Tam Diệu Tiên Tử lại không đốc. Làm sao có thể vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra chút đấy. Vèo một cái lại thay đổi phương hướng, cách xa hướng về đài, cách xa mảnh rừng cây kia. Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại động phủ mình, sau đó chùm đầu che mặt đem chính mình đắp vào ổ chăn ở trong. "Ta là ai? Ta vừa mới đi chỗ nào? Ta vì sao muốn đi ra ngoài?" "Xong a. Cái này còn thế nào ngủ? Đáng chết Bình Nhi, đêm hôm khuya khoắt không có giường sao? Ngươi nhất định phải chạy đến bên ngoài trong rừng cây đi. Quả thực là đáng ghét. Vạn sự đều có tính hai mặt. Có người buồn sầu, tự nhiên là có người vui vẻ. Vui vẻ đến bay lên Kim Bình Nhi, lười biếng nằm tại Dạ Kinh Đường trong ngực, mê mông lung ngu rốt đôi mắt đẹp khép khép mở mở, tựa như lúc nào cũng biết ngủ. Dạ Kinh Đường buồn bực sờ sờ cái mũi. "Nhưng ngươi đừng ăn nhiều quá, đừng ăn nhiều quá, hiện tại tốt đi, ăn no liền muốn đi ngủ. Đây là gì đó thể chất? Chớ ngủ trước a, đây là tại bên ngoài đâu, phải ngủ trở về ngủ." Nhẹ nhàng đẩy Kim Bình Nhi bà bay, Dạ Kinh Đường tính toán đưa nàng tỉnh lại. Có thể Kim Bình Nhi lại trực tiếp nhắm mắt lại, lầu bầu nói, "Không không được buồn ngủ của ai." Dạ Kinh Đường bất đắc dĩ thở dài, "Bát đũa đều là muốn tắm một cái a. Không phải vậy cách đêm về sau liền muốn ngưng kết. Người trước đứng dậy, ta dẫn ngươi đi tắm một cái." Nói xong, Dạ Kinh Đường xào xạc ngồi dậy. Kim Bình Nhi ủi mấy lần, ôm eo của hắn nói khẽ, "Cái giờ này Tiểu Bạch tỷ tỷ khẳng định đều ngủ, chúng ta liền không đi quấy rầy nàng." Nói xong, nàng đỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mở mắt ra, cười tủm tỉm nói, "Đi, ta mang công tử đi cái yên lặng lại thuận tiện tắm rửa địa phương." Tiêu Giao Giản địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, theo ta đi liền tốt. Nói xong, nàng liền dẫn Dạ Kinh Đường xuyên qua rừng cây, từ tiểu đạo tiến vào Tiêu Giao Giản chỗ sâu nhất trong độc phủ. Đi vào về sau, nhóm lửa trong phòng đèn đuốc hướng phía giường mắt nhìn, đột nhiên mở miệng nói, "Sư tôn, sư tôn, mau tỉnh lại."
sư tôn, đây là Tam Diệu Tiên Tử Độc Phủ. Kim Bình Nhi nữ nhân này muốn làm gì? Trong lòng Dạ Kinh Đường giật mình. Trốn ở trong chăn Tam Diệu Tiên Tử, kỳ thực tại hai người từ cửa ngầm tiến vào gian phòng lúc, liền đã nghe được động tĩnh. Không nghĩ tới Kim Bình Nhi cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là đem Dạ công tử cho mang đến. Thân thể lập tức run lên. Gọi ta làm gì? Sư tôn, ta biết ngài không ngủ. Đi tới bên giường, Kim Bình Nhi trực tiếp lôi kéo đệm chăn, ngài không phải là nói muốn kiến thức xuống công tử năng khiếu sao, ta đem hắn mang đến. Tam Diệu Tiên Tử trợn tròn trong mắt. Đêm hôm khuya khoắt mang nam nhân đến sư tôn gian phòng, ngươi thật đúng là cái đồ đệ tốt ta. Ta vừa ngủ đều không được, ngươi còn phải đánh thức ta. Ta tỉnh, sau đó thì sao? Không được, tuyệt đối không được. Tam Diệu Tiên Tử nhắm mắt lại, thờ ơ thế nhưng là, Kim Bình Nhi càng phát ra làm cản, tiến đến bên hai. Đêm nay thế nhưng là ta thật vất vả mới từ tiểu bạch tỷ tỷ cái kia đem công tử cho mượn đến. Qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Nói xong, cũng không quản Tam Diệu Tiên Tử có trở về hay không ứng, Kim Bình Nhi liền trở về đến bên mình Dạ Kinh Đường. Sau đó dẫn hắn đi tới bên trong gian phòng tắm rửa khu. Cái này nhìn xem ngay tại cho trong thùng gỗ thả nước nóng Kim Bình Nhi, Dạ Kinh Đường lại quay đầu mắt nhìn nằm ở trên giường Tam Diệu Tiên Tử, muốn không chúng ta vẫn là về trúc viện đi tắm đi. Công tử, ngươi liền an tâm tại đây tắm đi, tiểu bạch tỷ tỷ lúc này khẳng định ngủ. Thế nhưng là ngươi sư tôn ai nha, công tử ngươi cứ yên tâm đi. Thay Dạ Kinh Đường cất kỹ nước tắm, Kim Bình Nhi trực tiếp đẩy hắn tiến vào trong thùng tắm, sau đó chính mình lại múc nước một chút tắm phía dưới. Mặc xong y phục về sau, lúc này mới nói với Dạ Kinh Đường câu, công tử trước ngâm chút, ta đi lấy cho công tử áo choàng. Nói xong, liền đi tới chính mình trong tủ quần áo, cầm bộ màu trắng trường bào. Nhưng nàng đồng thời không có bẻ ngược trở về tắm rửa khu, mà là đi tới giường, trực tiếp vung lên đệm chăn, chui vào, lần nữa mở miệng nói, sư tôn, công tử thế nhưng là đã cứu chúng ta Hợp Hoan phái ân nhân, hơn nữa còn cứu ngươi mạng. Ngươi nhận tâm hẳn cứ như vậy tại trong thùng tắm ngâm một đêm sao? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nhất định phải đem vi sư bán mới cam tâm đúng không? Tam Diệu Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Kim Bình Nhi nằm đến giường bên trong, cầm trong tay trường bào đặt ở Tam Diệu Tiên Tử trên thân. Sư tôn, nếu là không nguyện ý, vậy ta liền nhường công tử chính mình trở về tốt rồi. Hừ, đệ tử không cho ngài thêm cây bước, ngài chỉ sợ cả đời cũng không dám phóng ra một bước này. Ai? Giống ta tốt như vậy đệ tử, đi nơi nào tìm a? Dạ Kinh Đường làm sao có thể không biết Kim Bình Nhi ý nghĩ đây? Hiện tại liền nhìn Tam Diệu Tiên Tử tâm ý. Ngươi tốt, xem như ngươi lợi hại. Tam Diệu Tiên Tử phình lên quai hàm. Nàng cảm giác đêm nay nếu để cho Dạ công tử rời đi về sau, cái kia chỉ sợ nàng đời này đều không có cơ hội. Nàng cầm lấy khoác lên trên đệm chăn trường bào, chậm rãi từ trên giường đứng lên, răng rắc đem trong phòng ngọn nến tất cả đều nhóm lửa. Ánh nến bị phủ lên thành màu hồng phấn, trong phòng cảnh tượng cũng biến thành rõ ràng. Tam Diệu Tiên Tử đứng tại sau tấm bình phòng, làm mấy cái hít sâu, mới nhăn nhăn nhó nhó đi bảo. Làm nàng đỏ mặt đi tới sau lưng Dạ Kinh Đường lúc, tầm mắt không cẩn thận liếc mắt nhìn trong thùng tắm. Chương 85. Ta như thế nào ngủ đến ở giữa? Nói thật, Tam Diệu Tiên Tử thật sự có bị hù dọa. A cái này khó trách trước đó Bình Nhi đều đang cầu cứu, liền xem như đổi lại nàng, chỉ sợ cũng phải cầu cứu. Trong thùng tắm tiếng nước nhẹ nhàng vang lên. Tam Diệu Tiên Tử ánh mắt rời rạc, thần sắc hoảng hốt. Cầm trong tay trường bào có chút không biết làm sao đứng ở phía sau Dạ Kinh Đường. Ngoái nhìn liếc mắt đã nằm đến trên giường, còn bụng trộm chui ra cái đầu rỉnh coi Kim Bình Nhi. Thật là một cái quỷ linh tinh. Cảm giác được sư tôn tầm mắt, Kim Bình Nhi tranh thủ thời gian lùi về đầu. Vừa rồi ăn quá nhiều, có chút mệt nhọc, đến tranh thủ thời gian ngủ. Bằng không, sư tôn khẳng định biết không biết xấu hổ. Tam Diệu Tiên Tử thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến Dạ Kinh Đường phía sau lưng, công tử bả vai tốt rộng, cơ bắp tốt rắn chắc à. Đây chính là Dạ công tử tắm rửa lúc bộ dạng sao? Thật mơ mộng a. Tam Diệu Tiên Tử nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ lập tức một hồi nóng hổi. Công tử, ta tới giúp ngươi ở nấn đi. Ma xui quỷ khiến, Tam Diệu Tiên Tử môi đỏ khẽ mở phát ra một âm thanh nếm ái. Vất vả. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường giang hai cánh tay khoác lên bên thùng tắm xuôi theo bên trên. Tam Diệu Tiên Tử răng trắng tinh khẽ cắn môi đỏ, chậm rãi duỗi ra trắng non bàn tay như ngọc trắng, đặt ở hắn rộng rãi trên bờ vai, thuần thục nhào nặn lên. Tâm hồn thiếu nữ không tự chủ ra tốc bắt đầu nhảy lên. Bên trong gian phòng lập tức rơi vào một mảnh yên lặng. Tam Diệu Tiên Tử hô hấp mặc dù có chút gấp rút, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Dạ Kinh Đường an nhàn tựa ở trong thùng tắm, tựa hồ ngủ. Nhào nặn một lúc lâu, Tam Diệu Tiên Tử gặp hắn không có mở miệng nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tĩnh, thuận tiện nơi lạ nghiêng đi đầu mắt nhìn. Kết quả cái này vừa nhìn, tầm mắt liền rơi vào trong thùng tắm. Sau đó lại giống chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ, run lên bả vai đem đầu rụt trở về. Cứ việc từ từ nhắm hai mắt, nhưng Dạ Kinh Đường lại là có khả năng rõ ràng cảm giác được Tam Diệu Tiên Tử hết thể động tác, lúc này khỏe miệng hơi giật giật. Xem ra, đây là vị có tặc tâm không có tặc đảm nữ nhân a. Nghiêm trọng không phù hợp Hợp Hoan phái tác phong. Bất quá, chỉ cần có tặc tâm, vậy liền dễ làm. Tặc đảm ta có là được. Thương thế khôi phục như thế nào? Dạ Kinh Đường đột nhiên mở miệng, kinh hãi Tam Diệu Tiên Tử khẽ run rẩy, có chút hốt hoảng hồi đáp, rất rất tốt. Cảm ơn Dạ công tử cho những đan dược kia. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật gật đầu, Dạ Kinh Đường lại tiếp tục hỏi, Nam Cương chuyện bên kia nhưng có tiến triển. Đi qua khoảng thời gian này, hắn mặc dù đắm chìm tại luyện dược vui vẻ bên trong, nhưng tu vi cũng không có rơi xuống. Ngày nay hắn đã ở Thái Thanh cảnh tầng 1 đến tầng 2 trên đường, cất bước hơn phân nửa. Chỉ đợi hắn tu vi đạt tới Thái Thanh 3 tầng, đến lúc đó liền có thể đi Nam Cương đem thú thần viên này bom hẹn giờ cho hủy đi. Nam Cương bên kia tạm thời không có gì động gì, mục tộc đại bại tại Kim tộc đi qua, liền trốn.
đem các đệ tử truyền về tin tức Tam Diệu Tiên Tử sự thật báo cáo. Bất quá Kim tộc ở trong trận đại chiến đó, Đại Tế Ti đã chết, hiện tại đã hoàn toàn chặt đứt Thất Lý Động cùng ngoại giới liên hệ. Dạ Kinh Đường gật gật đầu. Trước đây trận chiến kia hắn tận mắt nhìn thấy, kỳ thực Mộc tộc cùng Kim tộc ở giữa chiến đấu đồng thời không có quá lớn lực phá hoại, chủ yếu là Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đám người chiến đấu. Thật tốt quê hương không có bị ở chống cự ngoại tộc trong chiến đấu, ngược lại bị ở hai bang kẻ ngoại lai chiến đấu. Đổi lại là người nào trong lòng biết tốt qua đây. Tăng thêm hiện tại Đại Tế Ti bỏ mình, không có cường giả trấn thủ, bọn hắn chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ cũng thuộc về bình thường. Ừm, để các nàng mật thiết chú ý 100.000 dặm trong núi lớn tình huống, bên ngoài năm tộc hiện tại hẳn là đều co đầu rút cổ lên, không cần phản ứng. Nói xong, Dạ Kinh Đường nhắm hai mắt, yên lặng hưởng thụ. Tam Diệu Tiên Tử ừ một tiếng. Bầu không khí lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên lặng đi qua, nàng giòn tan kiểu âm nhẹ nhàng vang lên, công tử ngày đó ra tay cứu vớt Hợp Hoan phái, càng là từng cứu mạng của ta, Tam Diệu làm châu làm ngựa cũng biết báo đáp ngươi. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, ta muốn ngươi làm châu làm ngựa làm gì? Công tử là ghét bỏ Tam Diệu sao? Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng run xuống, Tam Diệu Tiên Tử có chút thất lạc nói, Tam Diệu mặc dù không giống Tiểu Bạch đại nhân như vậy cực kỳ thông minh, nhưng vẫn là khả năng giúp đỡ công tử bưng trà đổ nước. Dạ Kinh Đường sững sờ, hắn không nghĩ tới Tam Diệu sẽ nghĩ như vậy. Trấn An nói, dĩ nhiên không phải. Ngươi thụ thương là bởi vì ta mà lên, ta đương nhiên biết cứu ngươi. Đến mức giết huyết đồ, tên kia tại Phần Hương Cốc hơi kém đem ta hại chết, ta đương nhiên nhưng muốn giết hắn, không nghĩ tới muốn các ngươi báo đáp. Cảm ơn về cảm ơn, tình cảm về tình cảm. Mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng ý tứ hoàn toàn khác biệt, là hai chuyện khác nhau. Thú hổ, hắn trung học cũng đúng là dạng này, không nghĩ tới muốn cái gì báo. A Tam Diệu Tiên Tử trong lòng đột nhiên một hồi cảm động, cảm thấy Dạ Kinh Đường nhất định là vì an ủi nàng, cho nên mới nói như vậy. Công tử, ngươi người thật tốt. A, làm sao còn cảm động bên trên đây? Dạ Kinh Đường có chút ngập bức, cảm nhận được nàng tay nhỏ bên trên lực đạo yếu mấy phần, tưởng rằng mệt, liền mở miệng nói, có thể, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quay đầu mắt nhìn đã ngủ say Kim Bình Nhi, Tam Diệu Tiên Tử cắn môi một cái nói, không có việc gì, ta giúp công tử tẩy xong đi. Dạ Kinh Đường mím môi một cái, quay đầu mắt nhìn Tam Diệu Tiên Tử, phát hiện trên người nàng còn mặc lấy trước đó bộ kia quần áo, thậm chí liên phát châm đều không có hủy đi, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi sao? Cái này hơn nửa đêm, ngươi ra ngoài nhìn xong gió trở về, trong phòng không ngủ được làm gì đây? Kỳ thực, Tam Diệu Tiên Tử cũng nghĩ ngủ, có thể nàng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền biết hiện ra một chút nhường mặt người đỏ hình tượng. Còn có Kim Bình Nhi giọng dịu dàng, những hình ảnh kia cùng thanh âm, thật giống nguyên rủa, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tam Diệu giòn tan nói, ừm, không có đâu, chờ phục thị xong công tử, ta lại tẩy tắm ngủ. Nhíu nhíu mày, Dạ Kinh Đường đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo. Dầm một tiếng, mặt nước lay động lên từng đạo gợn sóng, nước nóng từ thùng xuôi theo tràn ra, ướt nhẹ mặt đất. Giọt nước từ Tam Diệu Tiên Tử trắng non chân bóng gương mặt bên trên trượt xuống, như chân châu nhỏ xuống ở trong nước. Bốn mắt nhìn nhau, Tam Diệu Tiên Tử có chút mở miệng chớp chớp mắt, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Như nước trong veo đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập chờ mong cùng mê mang. Thẳng đến Dạ Kinh Đường khuôn mặt ở trong mắt nàng từng bước phóng to, mới từ trong mê mang lấy lại tinh thần. A cái này ta còn chưa làm lòng tốt lý chuẩn bị đâu. Công tử ngay tại nàng yếu ớt môi âm thanh chuẩn bị nói cái gì thời điểm, tiểu diễm bất giác môi đỏ đột nhiên bị ngăn chặn, âm thanh im bặt mà dừng. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Kim Bình Nhi ngáp một cái từ trên giường tỉnh lại. Đêm qua cái này một giấc, nàng ngủ rất say. Có công tử ở bên cạnh, mỗi lần đều có thể ngủ được đặc biệt an ổn. Giống như công tử chính là biển rộng mênh mông bên trong cảng tránh gió, cho người vô tận cảm giác an toàn. Nhắm mắt lại, Kim Bình Nhi tay nhỏ trong chăn nhắm mắt nói mò vậy sờ lấy. Sờ đến, là công tử. Mím vẻ miệng, Kim Bình Nhi lười biếng trở mình. Tay chân cùng một chỗ gác ở người bên gối trên thân. Chờ chút, có chút không đúng. Công tử cái kia bắp thịt rắn chắc đây. Không đúng. Hai cái này chén là chuyện gì xảy ra đây? Kim Bình Nhi có chút buồn bực nặng nặng. A bỗng nhiên, một đạo có chút bị đau tiếng kinh hô vang lên. Bá một cái mở mắt ra, Kim Bình Nhi ngẩng đầu nhìn, sư tôn. Tam Diệu Tiên Tử bệnh lên miệng nhỏ, trong mắt còn hiện ra mơ hồ, yếu ớt nhìn xem Kim Bình Nhi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lực tay như thế nào như thế lớn. Tối hôm qua đem dẫn sói vào nhà, làm hại vi sư bị nội thương, hôm nay lại sẽ vì sư bất tỉnh. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào đây? Không biết hiện tại lúc này, vi sư rất mệt không? Kim Bình Nhi ngẩng đầu nhìn sư tôn cái kia một mặt yếu ớt nhỏ biểu tình, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nàng làm sao có thể không biết sư tôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Bốn phía nhìn một chút, có chút buồn bực nói, ta như thế nào ngủ đến giường đến ở giữa? Khuôn mặt từng đỏ, Tam Diệu Tiên Tử trực tiếp cho Kim Bình Nhi một cái óc. Muốn biết vì cái gì sao? Chính mình suy nghĩ a. Bất đắc dĩ, Kim Bình Nhi ngồi dậy hỏi, sư tôn, công tử đây? Dùng đệm chăn che khuất chính mình nửa gương mặt gò má, Tam Diệu Tiên Tử chỉ lộ ra một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn xem Kim Bình Nhi, lắc đầu nói, không biết. Ta ngay cả mình lúc nào ngủ cũng không biết, làm sao có thể biết rõ công tử đi chỗ nào? Kim Bình Nhi giơ lên cánh tay duỗi lưng mỏi, đệm chăn trượt xuống. Tam Diệu Tiên Tử trong mắt đi theo trên dưới nhảy đát mấy lần, thấy được có chút hoa cả mắt. A, là trên mặt ta có đồ vật gì sao? Thấy thế, Kim Bình Nhi ngáp một cái sờ sờ khuôn mặt của mình, kỳ quái nói. Chương 86, sạch sẽ liền tốt, ta không ngại. Tức giận chừng Kim Bình Nhi một cái, Tam Diệu Tiên Tử đem còn lại nửa gương mặt cũng che vào đệm chăn ở trong. Ôm ôm nói, ta không biết, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ, chớ quấy rầy ta. Không nói mí môi một cái, Kim Bình Nhi đứng dậy mặc quần áo.
không biết cũng không biết thôi, làm gì lớn như vậy phản ứng. Sư tôn thật là, còn cùng tiểu cô nương xấu hổ đâu. Vậy sư tôn nghỉ ngơi trước đi, sau khi rời giường nhớ tới đem đệm chăn đổi một cái nha. Nói xong, Kim Bình Nhi mặc vào giày, mắt nhìn co quắp tại trong chăn Tam Diệu Tiên Tử treo gẹo câu. Cũng chính là nàng từ nhỏ cùng sư tôn cùng nhau lớn lên, cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị một bàn tay hô chết rồi. Đến mức Dạ Kinh Đường, kỳ thực hắn cũng vừa đi không bao lâu. Cái giờ này, vừa vặn có thể chạy về trúc viện ăn điểm tâm. Hoàn mỹ, gì đó đều hoàn mỹ, Kim Bình Nhi hoàn mỹ, sư tôn của nàng Tam Diệu Tiên Tử cũng hoàn mỹ. Nhưng có một vấn đề lại một mực quanh quẩn tại Dạ Kinh Đường trong lòng. Chẳng lẽ liền không thể không phân trước sau sao? Có biện pháp gì hay không có thể miệng miệng khẳng định cũng được, vẫn là có trước sau. Cái kia lữ đây, ngẫm lại thật giống cũng không quá được a. Ai? Chính mình cái này tinh xảo kỵ xạ thuật bắn cung, mũi tên vô hư phát không nói chơi. Có thể, vì cái gì chính là không thể nhất tiễn xong điều đây. Rất thất vọng. Vấn đề này có giá trị suy nghĩ sâu xa. Về sau nhất định phải nhịn chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Trở lại trúc viện. Chủ nhân ngài trở về rồi. Vừa mới vào sân nhỏ, ngay tại trong phòng bếp làm điểm tâm Thanh Điệu liền nghe được động tĩnh, xoay người hướng hắn chào hỏi. Ừm. Cười gật gật đầu, Dạ Kinh Đường đi vào phòng trúc. Lúc này Tiểu Bạch cũng đã rời giường, nhìn thấy Dạ Kinh Đường trở về, cười tủm tỉm nói, phu quân trở về, đồ ăn hẳn là rất nhanh liền tốt, có rửa mặt qua sao, ta đi chuẩn bị cho người nước nóng. Không có chuyện, ta tự mình tới là được. Tiến lên ôm Tiểu Bạch vào eo, Dạ Kinh Đường nói khẽ, phu nhân, đêm qua ta không cần giải thích, ta biết. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bạch trực tiếp ngắt lời nói, sạch sẽ liền tốt, ta không ngại. Nhìn một chút tại, loại này phu nhân đi chỗ nào tìm a? Hai người trở lại phòng ngủ, Dạ Kinh Đường rửa mặt lúc, Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh hỏi, phu quân, hôm nay còn luyện đan sao? Không luyện, một lúc ăn xong cơm sáng, chúng ta đi chung quanh hòn đảo dạo chơi. Tại Tiêu Giao Giản chờ nhiều ngày như vậy, trừ ban đầu đánh dấu lấy được cấp độ nhập môn thuật chế thuốc bên ngoài, căn bản không có gì tốt đồ vật. Đều là chút cấp thấp pháp bảo gì đó cùng bình thường dự thảo, Dạ Kinh Đường tất cả đều ném vào bầu rượu hôn nguyên, hóa thành rượu hôn nguyên. Thuật chế thuốc muốn phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cũng là rất không có khả năng. Đã như thế vừa vặn có thể đi phụ cận hòn đảo nhìn xem, có cái gì có thể nơi đánh dấu mới. Ừm, cũng tốt. Nhẹ gật gật đầu, Tiểu Bạch nói, vậy ta đi chuẩn bị chút dã ngoại vật dụng. Trước đó hai người chiếc nhẫn chứa đồ không gian cũng không lớn, đi đâu đều là quần áo nhẹ ra trận. Ra đến bên ngoài mới nhớ tới có thật nhiều đồ vật đều quên mang. Bất quá bây giờ, có vạn thú phổ nội bộ không gian, bọn hắn hoàn toàn có thể mang lên tất cả muốn mang đồ vật. Thậm chí nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, còn có thể tiến vào vạn thú phổ bên trong tránh nguy hiểm. Rất nhanh. Ăn xong cơm sáng, Dạ Kinh Đường lại từ vạn thú phổ bên trong thả đầu yêu thú cấp 3 ra tới, nhường nó canh giữ ở trúc viện bên trong. Chủ yếu là lo lắng tại chính mình ra ngoài khoảng thời gian này, nếu như Kim Bình Nhi đem Tử Yên cũng mang đi ra ngoài, có người tới đánh lén Tiêu Giao Giản không người trấn thủ. Hiện tại Hợp Hoan phái tông chủ và thánh nữ đều thành hắn nội nhân, vậy cái này thế lực cũng tương đương với hắn. Tự nhiên đến bảo vệ cẩn thận. Mới đầu biết được Dạ Kinh Đường vợ chồng mang theo Thanh Điệu rời đi, Tam Diệu Tiên Tử trong lòng mười phần đau thương, giống như là bị ném bỏ phòng không oán phụ. Nhưng làm nàng biết rõ, Dạ Kinh Đường vợ chồng chỉ là đi đi dạo chung quanh hòn đảo, hơn nữa còn cho nàng lưu lại một tên tương đương với Thái Thanh tầng 2 Bạch Hổ cường giả sau. Trong lòng lại cực kỳ cảm động. Đồng thời đối Dạ Kinh Đường lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao trước đó mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua một vị Thái Thanh cảnh cường giả, tại hắn cái này, tùy tiện liền có thể lấy ra. Thanh Điểu, Thử Yên, Bạch Hổ, cái này ba vị, lại tăng thêm Dạ Kinh Đường vợ chồng chính mình, có tới 5 vị Thái Thanh cảnh cường giả. Cái này chiến lực có thể quét ngang Thần Châu đại lục hết thảy thế lực. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, cũng đã đến màn đêm buông xuống thời điểm. Đen kịt bầu trời đêm bay lên đầy trời mưa phùn. Biển rộng chỗ sâu bỗng nhiên nổi lên một hồi mãnh liệt gió to, như sông phá lồng giam dã thú, gầm thét thổi hướng Dạ Kinh Đường ba người hạ xuống hòn đảo này. Gió mang theo mưa rơi, che ngập bầu trời bọn tới, trong nháy mắt, bọn hắn liền rơi vào trong mưa gió. Thanh Điểu huyễn hóa ra bản thể, mở ra hai cánh, vì Dạ Kinh Đường vợ chồng miễn cưỡng che chắn lấy cái này cấp bách mưa gió. Cánh phía dưới, Dạ Kinh Đường ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp phía trước trong mưa gió sóng lớn cuồn cuộn biển rộng, nhấc lên sóng gió động trời. Đối với bên bờ nổ vang vỗ xuống, giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại cự thú tại gầm hét. Tại trước mặt bọn hắn là thật dài bãi biển, càng xa xôi chính là đã biến vô cùng dữ tợn biển rộng. Bên trong hắc ám vô biên, càng ngày càng cao sóng biển theo nhau mà tới, tầng tầng lớp lớp đập tại nôn mửa bất bình, đá vụn thành đống trên bờ biển. Phu quân, muốn không chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh tránh a. Tiếng mưa gió bên trong, Tiểu Bạch chặt chẽ kéo Dạ Kinh Đường cánh tay, lớn tiếng đề nghị. Xem như cựu vĩ thiên hồ, nàng có khả năng mơ hồ cảm giác được, càng xa đại dương chỗ sâu cái kia mảnh sấm sét vang dội bên trong, có một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức. Thanh Điểu cũng cảm giác được, cũng mắt nhìn Dạ Kinh Đường nói, chủ nhân, cỗ khí tức kia rất cường đại, chúng ta chỉ sợ không phải nó đối thủ. Tốt, chúng ta trước cách xa bờ biển, hướng hòn đảo bên trong đi. Không do dự, Dạ Kinh Đường trực tiếp mang theo Tiểu Bạch hướng phía hòn đảo bên trong chạy như điên. Trong lòng của hắn cũng là mười phần kinh hãi, đi qua chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Đặc biệt là cố khí tức kia, cường đại để hắn đều có chút run sợ. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đối đầu đạo huyền tay cầm Chu Tiên kiếm, trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Nói cách khác, cái kia mảnh sấm sét vang dội bên trong khí tức, muốn so Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói cái này trong Đông Hải, trừ Quý Nưu bên ngoài, còn có cái khác cường đại ma thú? Mang theo nghi hoặc,
Dạ Kinh Đường ba người đi tới trong rừng cây.
Hả? Đông nhiên, đứng tại phía trước nhất thanh điểu, đưa tay chỉ hướng vòng trời, nói, chủ nhân, ngài nhìn, nhìn trong tầng mây còn giống như có người.
Dạ Kinh Đường vợ chồng hai người nghe vậy hơi kinh ngạc, đồng thời hướng phía bên kia nhìn sang. Quả nhiên, chỉ gặp phía trước xa vài chục trượng trên bờ biển, đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Đều là người mặc áo bào đen, ở trong màn đêm, nếu là không chú ý, thật đúng là khó mà phân biệt ra được. Giờ phút này đầy trời mưa gió che ngập bầu trời đánh tới, bóng đêm lại nặng như vậy, mà lại tránh gây nên phiền phức không cần thiết, bọn hắn lại không dùng thần thức liếc nhìn. Căn bản thấy không rõ những người kia đang làm cái gì, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đối phương phân tán ra đến, tại trên bờ biển bận rộn gì đó. Phu quân ngươi có thể nhìn rõ ràng, bọn họ là ai sao? Biết rõ Dạ Kinh Đường hai cái đồng tử gật thủ, Tiểu Bạch nghiêng người hỏi. Hai mắt khép mở, Dạ Kinh Đường mở ra trung đồng, lần nữa hướng bãi biển nhìn lại, một lát sau, hồi đáp, những cái kia đều là Quỷ Vương tông người. Chỉ là trong lòng của hắn thật tò mò. Theo lý mà nói, năm đó Lưu Ba Sơn chính ma đại chiến đi qua, Quỷ Vương tông đã bắt đi Quỷ Nưu. Vậy bọn hắn hiện tại lại tới đây làm cái gì đây? Mà lại trên bầu trời còn có chờ chút, kia là Quỷ Nưu. Hẳn là năm đó bởi vì có người trong chính đạo quấy rối, Quỷ Vương tông đồng thời không thành công thu phục Quỷ Nưu. Quỷ Vương tông, bọn hắn lén lút chạy đến tới đây làm gì? Tiểu Bạch trong lòng mười phần không hiểu hỏi. Nhìn chỗ ấy chỉ bầu trời khung cái kia mảnh biển mây, Dạ Kinh Đường cười hỏi, "Phu nhân, có muốn hay không nếm thử thượng cổ ma thú Quỷ Nưu thịt?" Quỷ Vương tông có pháp trận có khả năng bắt giữ những thứ này thượng cổ ma thú, ban đầu ở phương Tây đầm lầy lớn lúc, bọn hắn liền bắt Hắc Thủy Huyền Xà Thiên Địch Hoàng Điểu. Hiện tại bọn hắn lại muốn dùng loại biện pháp này đến bắt giữ Quỷ Nưu cái kia có thể để bọn hắn đạt được. Chương 87. Giúp phu nhân khôi phục đỉnh phong món chính đến phu quân có ý tứ là một mặt mờ mịt, Tiểu Bạch đang chuẩn bị hỏi thăm. Có thể lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm thét dài, từ dưới biển sâu ầm ầm truyền đến. Trong khoảnh khắc, thiên địa trên bầu trời mưa gió lôi ba tiếng cùng rít gào, một đạo xé rách hư không kia chớp xẹt qua chân trời. Nương theo lấy đỉnh đầu bạo tạc tiếng vang, trong biển cái kia tựa như núi cao cao sóng lớn sóng biển, đông nhiên hướng hai bên tách ra, giống bị thứ gì đó cho mạnh mẽ xé rách ra đồng dạng. Vô số bọt nước bay ra, trong cuồng phong bạo vũ, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ sâu trong bóng tối, giẫm lên sấm sét mà tới. Tại cùng bóng đêm cơ hồ hòa làm một thể đi qua, như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề xuống. Toàn bộ đảo nhỏ đều chấn động kịch liệt phía dưới. Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu hai lập tức ngừng thở, nhìn về phía đầu kia hình thể cực kỳ lớn đại kỳ thú. Nó cái đầu vậy mà so Thanh Điểu bản thể còn muốn lớn hơn rất nhiều, thân hình như trâu, màu da xanh hẫm, trên đầu nhưng không có sừng trâu. Nhất khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này kỳ thú thân hình khổng lồ phía dưới, vậy mà chỉ có một cái tráng kiện vô cùng chân, lớn lên ở bụng của nó chính giữa. Quỷ Nưu, Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu đồng thời lên tiếng kinh hô. Đồng dạng xem như thú loại, bọn họ mặc dù không có gặp qua Quỷ Nưu chân chính diện mục, nhưng cũng từ huyết mạch trong trí nhớ có chút ấn tượng. Không sai, thượng cổ còn sót lại ma thú Quỷ Nưu. Không để ý chút nào gật gật đầu, Dạ Kinh Đường liếc mắt trên bờ biển những cái kia đã sắp xếp cẩn thận trận kỳ, chuẩn bị rút lui người áo đen. Phân phó nói, Thanh Điểu, đi, đem những con chuột kia dọn dẹp sạch sẽ. Trận kỳ còn giữ có dùng, nhưng Quỷ Vương tông những người này không dùng. Tuân mệnh. Thanh Điểu chắp tay lĩnh mệnh, hóa thành một đạo ánh sáng xanh biến mất tại nguyên chỗ. Lấy nàng tương đương với Thái Thanh cảnh tầng 2 tu vi, thu thập một đám tiểu lâu la quả là không nên quá nhẹ nhõm. Đưa tay đánh ra một đạo năng lượng vòng bảo hộ, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch vào eo, khẽ cười nói, phu nhân, giúp ngươi khôi phục đỉnh phong tu vi món chính đến rồi. Thay Tiểu Bạch khôi phục tu vi phục linh đan, cần một viên yêu đan. Khắp thiên hạ, không có con nào yêu thú yêu đan có thể so sánh với cổ Quỷ Nưu thích hợp hơn. Nguyên bản còn nghĩ lấy đi Quỷ Vương tông cầm đâu, không nghĩ tới tại đây gặp. Phu quân, cảm động khẽ gọi một tiếng, Tiểu Bạch có chút lo lắng nói, cái này Quỷ Nưu cùng cái kia Hắc Thủy Huyền Xà cùng với Hoàng Điểu, đều là thượng cổ di chủng. Thực lực phi thường khủng bố, liền xem như ta đỉnh phong thời điểm cũng không dám cùng đánh một trận, ba người chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó đi. Không ngại. Không để ý chút nào khoát tay áo, Dạ Kinh Đường vẫn như cũng là phó năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phu nhân tạm thời nhìn xem là được. Nói đùa, vạn nhân vãng cũng còn không có đạt tới Thái Thanh cảnh, liền có thể dùng trận pháp bắt được Hoàng Điểu. Cứ việc kia là Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà đại chiến một trận đi qua, thụ thương, nhưng cũng đủ để chứng minh pháp trận vẫn còn có chút tác dụng. Lại nói, thực tế không được hắn còn có thể từ vạn thú phổ nội điều động 8 tên yêu thú cấp 3, tăng thêm chính mình 3 người, chọn vẹn 11 vị tương đương với Thái Thanh cảnh cường giả. Cái này đội hình hoàn toàn có thể cầm xuống Quỷ Nưu. Thấy phu quân tự tin như vậy, Tiểu Bạch cũng không nói thêm gì đó, tầm mắt hướng về trên bờ biển. Chỉ gặp, lúc này trên bờ biển, cách mỗi mấy trượng liền tắm mặt hiện ra hồng quang nhàn nhạt trận kỳ. Với lúc ở thượng cổ Quỷ Nưu ngay phía trước, làm thành một cái cực lớn vòng tròn. Cho dù là trong đêm tối, lại cách mưa gió, cũng vẫn như cũ bắt mắt. Nhưng Quỷ Nưu lại tựa như mắt ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy. Sấm sét vang dội, mưa gió giả dích. Đột nhiên, bầu trời lại là một đạo sấm sét vang lên, Quỷ Nưu thân thể khổng lồ dựng lên giữa không trung, hướng về phía trước nhảy tới. Đầu kia tráng kiện vô cùng chân, đạp thật mạnh tại trên bờ biển trong pháp trận, lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Gần như đồng thời, nặng nề trong bóng tối, vang lên thần bí tụng niệm chú văn âm thanh. Như u minh dễ dị, cổ xưa mà thần bí, trầm thấp mà ưu oán. Phất phới ở trong màn đêm, chìm nổi tại trong mưa gió. Trên bờ biển trận kỳ theo chú văn bỗng nhiên đồng thời sáng lên, hình thành một cái màu đỏ như màu bóng sáng lồng giam. Mu nằm ở trong pháp trận Quỷ Nưu lập tức phát ra cực lớn tiếng gào thét. Gần như ngưng thực sóng âm, đem đầy trời mưa gió đều thật sâu thu hút, đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới.
tính toán tưởng muốn giúp Quỷ Ngưu đột phá pháp trận. Có thể trong bóng tối những cái kia niệm tụng chú văn người như thế nào lại đồng ý, tăng tốc ngữ tốc. Trong chốc lát, pháp trận bên trong bắn nhanh ra vô số đạo chướng mắt huyết sắc quang mang, hình thành từng đầu lửa đỏ xích sắt, đem Quỷ Ngưu chói go ở trong trận. Cùng lúc đó, càng nhiều tia sáng màu đỏ tiếp tục xông lên vòng trời, cuối cùng hợp ở một điểm, quang mang đại thịnh. Giống như bóng đêm cởi ra mạng che mặt, hắc ám cũng lặng yên rút đi. Nhân vật chính ra sân, khóe miệng có chút một vạch, Dạ Kinh Đường âm thanh nhẹ thì thầm nói, không hổ là Quỷ Vương Tông tông chủ, thật đúng là có chút tài năng a. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trận pháp trên cùng liền chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Lúc này Quỷ Vương đứng ở trôi nổi tại trời cao một cái trên chiếc đỉnh cổ, sắc mặt nghiêm nghị, nhíu mày. Phái đi ra phụ trách xếp vào trận kỳ mười mấy tên đệ tử, hiện tại vốn nên xuất hiện, lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Trong lòng lập tức toát ra một tia bất an. Hai tay nằm ngang ở trước ngực nhanh chóng kết ra một cái cổ quái pháp ấn, hai mắt khép hờ, trong miệng không tuyệt vọng nhận lấy cổ xưa mà thần bí chú văn. Tất cả ánh sáng màu đỏ liên tục không ngừng tụ tập đến dưới chân hắn cái kia trên chiếc đỉnh cổ. Ngao Quỳnh Nưu tựa hồ cảm nhận được thống khổ, lại phát ra một tiếng cuồng nộ gào thét, giận dữ khẽ động trói buộc nó dây xích. Giữa không trung Quỷ Vương lúc này sắc mặt siết chặt, niệm tụng chú văn tốc độ lập tức tăng tốc mấy phần. "Chủ nhân, không có quan sát tráng lệ kỳ cảnh, thanh điểu làm xong sự tình trở lại bên mình Dạ Kinh Đường nhỏ giọng báo cáo, những con chuột kia đều đã dọn dẹp sạch sẽ." "Ừm." Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Quỷ Vương. Chờ lấy Quỷ Vương cùng Quỳnh Nưu chiến đấu đến không sai biệt lắm, lại đi ra ngư ông đắc lợi. Trên bầu trời, giống như ngay tại Quỷ Vương đỉnh đầu, một đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang, đồng thời Quỷ Ngưu cũng khẽ động dây xích, thân thể cao lớn đâm vào pháp trận phía trên. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng chín tầng trời. Lập tức cái kia cực lớn bóng sáng lồng giam không ngừng run rẩy, vô số đạo nhỏ bé tia chớp tại pháp trận bên trên tung hoành chạy băng băng, phát ra xì 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 âm thanh. Quỷ Vương sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt mấy phần. Nhưng pháp trận tại kịch liệt run rẩy đi qua, đồng thời không có vỡ vụn, ngược lại là tại Quỷ Vương cắn răng kiên trì phía dưới, từng bước ổn định lại. Mà Quỷ Vương dưới chân cái kia cổ trên thân đỉnh phát ra ánh sáng cùng quỷ dị khí tức càng tăng lên. Ngao 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 bị chọc giận Quỷ Ngưu cơ hồ lâm vào điên cuồng, thừa dịp chân trời sấm sét không ngừng nổ vang lúc, nó toàn thân nổi lên ánh sáng xanh. Tựa hồ tại làm chó cùng rất dậu, lần lượt kéo lây xiềng xích vọt tới pháp trận. Giữa tiên địa mưa gió điên cuồng gào thét, như chín tầng trời lôi thần cũng tại phẫn nộ gầm rú. Từng tiếng nổ vang sấm sét, vang vọng đất trời, mỗi một âm thanh đều kinh tâm động phách, chấn động biển núi, lay động đảo nhỏ, rung động toàn bộ biển rộng. Nhưng ở thiên địa này uy thế phía dưới, Quỷ Vương dưới chân cổ đỉnh bao quát phía dưới pháp trận, đều nguy nga không ngã. Tương phản, còn từng bước đem Quỷ Ngưu khí thế ép xuống. Có chút đổ bật ra. Từ đáy lòng tán thưởng câu, Dạ Kinh Đường nhìn về phía cái kia trên chiếc đỉnh cổ Quỷ Vương lúc, nhếch miệng lên một vệt ý cười, cố lên nha, cố lên nha, cuối cùng đều là ta. Phu quân, ta nhìn cái kia Quỷ Vương cũng đã gần không được, chúng ta còn không xuất thủ sao? Bên cạnh, Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lúc này Quỷ Ngưu khí tức yếu đi, khống chế trận pháp Quỷ Vương cũng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là đã nhanh đến cực hạn. Có thể phu quân lại còn là một bộ ổn thỏa điếu ngư đại bộ dáng, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Không nóng nảy, nhẹ nhàng vô vỗ Tiểu Bạch mu bàn tay, Dạ Kinh Đường cười giải thích nói, bọn hắn cũng còn không tới trình độ sơn cùng thủy tận, mà lại vừa mới ta nhường thanh điệu đi giết những cái kia cắm trận kỳ người, chắc hẳn Quỷ Vương đã biết rõ chung quanh có người. Lấy Quỷ Vương tính tình cẩn thận, lúc này khẳng định không có toàn thân tâm đi áp chế Quỷ Ngưu, mà dưới chân hắn chiếc đỉnh cổ kia lại rất là quỷ dị. Chờ một chút, xác thực như Dạ Kinh Đường đoán như vậy, Quỷ Vương mặc dù không có đột phá đến tương đương với Thái Thanh cảnh giới cấp độ, nhưng đã là thượng thanh 6 tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá cách chỉ một bước mà thôi. Thực lực như vậy, lại tăng thêm cái kia kỳ dị cổ đỉnh pháp bảo tương trợ, mới như thế một lúc, tuyệt không có khả năng biết như vậy suy yếu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đầy trời mưa gió từng bước xuống thấp, phản phất tại biểu thị gì đó. Chương 88, giết Quỷ Ngưu, phục Long đỉnh động thủ. Nhắm ngay thời cơ, Dạ Kinh Đường đối Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu hai người phân phó nói, phu nhân, ngươi đi phụ trách tìm ra trong bóng tối những cái kia niệm tụng chú văn phụ trợ Quỷ Vương người. Thanh Điểu, ngươi đi pháp trận bên ngoài, chờ ta đem thu thập Quỷ Vương, ngươi liền tiến vào trong trận đánh giết Quỷ Ngưu. Lúc này, Quỷ Ngưu tại một lần cuối cùng va chạm vô công về sau, thở phì phò thấp gào thét một tiếng, ghé vào trên bờ biển không động đậy được nữa. Mà lại Quỷ Vương khí tức cũng rõ ràng yếu bất rất nhiều, chính là ra tay tuyệt hảo cơ hội. Phải. Tiểu Bạch cùng Thanh Điểu hai người lĩnh mệnh rời đi, riêng phần mình dựa theo Dạ Kinh Đường an bài hành động. Bù bù, bù bù, bù bù. Phía dưới rừng cây bỗng nhiên lóe ra ba đạo tia sáng, nhường ngay tại cực lực áp chế Quỷ Ngưu Quỷ Vương trong lòng giật mình. Hắn đã rất cẩn thận, thật không nghĩ đến thật là có người tới quấy rối. Bất quá bây giờ hắn căn bản không có cách nào ra tay, một ngày ra tay, phía dưới pháp trận lập tức liền biết yếu bớt. Quỷ Ngưu tìm tới cơ hội khẳng định biết tùy thời xông phá pháp trận thoát đi. Bang lang, ánh sáng màu trắng như trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện sao băng, chiếu sáng chúng quanh hắc ám. Hướng phía giữa không trung bay đi Dạ Kinh Đường, ngang nhiên rút ra âm dương thần kiếm, hướng Quỷ Vương dưới chân cổ đỉnh bung ra một kiếm. Ánh kiếm tản mát ra lóa mắt mà không thể nhìn thẳng ánh sáng chói lọi, vạch phá chúng quanh hắc ám, hướng về ánh sáng màu đỏ tràn phóng cổ đỉnh. Phiêu phủ ở giữa không trung Quỷ Vương, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng tựa hồ sớm có đoán trước, nuốt vào một cái đan dược về sau, lại dần dần bình thản mấy phần. Cảm giác được dị dạng, trong tay pháp quyết không loạn, tiếp tục duy trì lấy phía dưới quỷ dị pháp trận, ghé mắt nhìn cái kia đạo mềm nhũn công kích. Xem miệng kinh bị nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, phình một tiếng tiếng vang, cái kia đạo công kích rơi vào trên chiếc đỉnh cổ, lay động lên từng trận gợn sóng năng lượng. Tính cả lấy pháp trận đều xuất hiện run run. Càng chết là, trong bóng tối truyền đến chú văn niệm tụng âm thanh cũng tại từng bước thu nhỏ. Liên bị vây ở trong pháp trận Vĩnh Ưu, giờ phút này cũng đột nhiên mở ra một mực đang nhắm mắt. Đến là người nào? Còn tốt, lúc này một đạo ánh sáng xanh vọt tới, ngăn tại Quỷ Vương trước mặt. Âm Dương Thần Kiếm phát ra trong trẻo kiếm reo, bóng kiếm vung đẩy, trực tiếp đem đoàn kia ánh sáng xanh bức lui mấy trượng. Chật vật ổn định thân hình, Thanh Long Thánh Sứ hơi híp cặp mắt dò xét một phen người tới, mỉm cười nói, vị công tử này, này Quỷ Ưu chính là ta Quỷ Vương tông phí hết đại lực khí mới đem vây khốn, mà lại đối các hạ đồng thời không ngại hại, không cần vì thế lên phân tranh a. Hắn thần thái ôn hòa, tựa hồ đồng thời không có đem Dạ Kinh Đường xem như nhân. Ha ha khẽ cười một tiếng, Dạ Kinh Đường tầm mắt trực tiếp vượt qua Thanh Long, nhìn về phía trên chiếc đỉnh cổ Quỷ Vương, thế gian bảo vật, người gặp có phần. Ta liền muốn nó yêu đan cùng đùi bò thịt, cùng với dưới chân ngươi chiếc đỉnh cổ kia như thế nào. Nghe vậy, Thanh Long sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn biết rõ người này trước mặt tu vi cao hơn hắn, chính mình cũng không phải là nó đối thủ. Có thể hắn thế mà mới mở miệng liền muốn chân quý nhất Quỷ Ngưu yêu đan, hơn nữa còn muốn tông chủ bản mệnh pháp bảo cổ đỉnh. Đây cũng quá mức phân đi. Chúng ta hao phí nhiều như vậy tinh lực, thật vất vả đem Quỷ Ngưu vây khốn, chỗ tốt gì cũng còn không có mò được đây. Ngươi lên đến liền muốn hái quả đào. Các hạ khẩu vị khó tránh cũng quá lớn chút đi. Quỷ Vương sắc mặt âm trầm như nước, một chút buông lỏng chút đối pháp trận khống chế. Dựa vào vừa rồi một cái kia, cùng với âm thầm niệm tụng chú văn âm thanh từng bước yếu bớt. Hắn biết rõ đối phương kẻ đến không thiện, lại không chỉ một người. Đã như thế, liền xem như nhường Quỷ Ngưu chạy trốn, cũng tuyệt không tiện nghi người tới. Nghe ra Quỷ Vương quyết định, Thanh Long biết rõ coi như không địch lại, cũng nhất định phải ra tay. Thế ra pháp bảo Càn Khôn Thanh Quan Giới, bay thẳng hướng Dạ Kinh Đường. Thú vị, vật này uy thế vậy mà đã không thua Cửu Thiên Thần Binh. Đối mặt Thanh Long chủ động xuất kích, Dạ Kinh Đường mảy may không có đem nó để ở trong mắt, trong tay Âm Dương Thần Kiếm vung dậy, nhẹ nhõm ngăn cản. Đoán ra đối phương pháp bảo chân chính uy thế đi qua, liền không có lại cùng hắn chơi. Trực tiếp một kiếm xóa đi Thanh Long bàn tay, đem nó giữa ngón tay viên kia Càn Khôn Thanh Quang Giới thu vào. Chợt, hai mắt nhanh chóng khép mở, thượng thương tiếp quang bắn ra. Giết người hủy thi diệt hồn. Toàn bộ quá trình cũng liền mười mấy hơi thở mà thôi. Ngươi là mắt nhìn không ngừng hạ xuống Thanh Long không đầu thì, Quỷ Vương rốt cục nhận ra người tới. Sắc mặt sợ hãi nói, ngươi là giết Vân Dịch làm lão gia hỏa kia Dạ Kinh Đường. Thanh Long thực lực tại Quỷ Vương tông bên trong là gần với hắn tồn tại, nhưng lại bị người xem như cắt rau gọt dương ngược sát. Trong thiên hạ trừ vị kia có thể giết chết Vân Dịch làm Dạ Kinh Đường bên ngoài, không người có thể làm đến. Mà lại vừa rồi cái kia đạo khủng bố ánh sáng trắng, liền xem như chính hắn cũng không tiếp nổi. Đáp đúng, đáng tiếc, không có ban thưởng. Đi tới Quỷ Vương sau lưng, Dạ Kinh Đường đột nhiên một trường vỗ tại phía sau lưng của hắn bên trên. Một luồng hùng hồn linh lực rót vào, lôi cuốn lấy Quỷ Vương tự thân linh lực, truyền vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Oanh! Phía trên chiếc đỉnh cổ huyết quang đại thịnh, như dưới bóng đêm nở rộ bị ngạn hoa, ngang nhiên chìm xuống. Nguyên bản lung lay sắp đổ pháp trận cũng nháy mắt tia sáng bắn ra bốn phía. Trong đó Quỷ Ngưu phát ra một đạo thấp giọng gào thét đi qua, rủ xuống cao ngạo đầu lâu. Thanh điểu, giết nó! Thanh âm trầm thấp tại Quỷ Vương vang lên bên tai. Ngay sau đó, mặt mũi bởi vì không chịu nổi nhiều như vậy linh lực chạy qua mà biến vô cùng dữ tợn, Quỷ Vương đã nhìn thấy trận pháp ra ngoài hiện một cái hình thể khổng lồ thanh điểu. Chỉ gặp thanh điểu ngẩng đầu thét dài, phát ra chói tai hót vang, từng trận sóng âm vòng sáng khuấy động ra. Từng đạo ánh sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng tụ tập tại nó trên dưới miệng sắc tầm đó. Qua trong giây lát, liền ngưng tụ ra một thanh kiếm mang màu xanh. Gieo theo một tiếng hót vang, kiếm mang màu xanh như thiểm điện phóng tới pháp trận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lấy cổ đỉnh lá trận nhãn pháp trận nháy mắt bị phá tan một cái lỗ thủng. Kiếm mang màu xanh xuyên qua, cuối cùng chui vào Quỷ Ngưu đầu lâu bên trong. Tại toàn trường đám người nhìn chăm chú, Quỷ Ngưu thân thể cao lớn bắt đầu run lẩy bẩy. Nó sắp chết dãy rủa bộc phát ra năng lượng thật lớn, thêm nữa Dạ Kinh Đường đột nhiên thu hồi linh lực, dẫn đến Quỷ Vương đối cổ đỉnh khống chế. Pháp trận nháy mắt sụp đổ. Vốn là chịu Dạ Kinh Đường một trường Quỷ Vương, theo pháp trận sụp đổ, cổ đỉnh triệt để mất khống chế hạ xuống, bản thân hắn cũng lọt vào phản vệ. Máu tươi điên cuồng từ trong miệng dâng trào ra tới, nhưng hắn lại không rảnh bận tâm, cắn chặt răng liều mạng bay xa. Hắn xem như nhìn ra, Dạ Kinh Đường gia hỏa này không chỉ muốn phải Quỷ Ngưu cùng cổ đỉnh, còn muốn mạng của hắn. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế. Tiếp được cổ đỉnh, Dạ Kinh Đường liếc mắt Quỷ Vương chạy trốn phương hướng, đối Thanh Điểu phân phó nói, một cái tông môn nhân muốn chỉnh chỉnh tề tề, đừng để hắn chết quá xa. Tuân mệnh. Thanh Điểu lĩnh mệnh, hướng phía Quỷ Vương đuổi theo. Dạ Kinh Đường nâng cổ đỉnh chậm rãi rơi vào trên bờ biển, đồng thời không có gấp đi tìm tòi nghiên cứu, mà là lấy trước ra vạn thú phổ, đem Quỷ Ngưu thi thể cho thu vào. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu bên trong cái kia bên ngoài cổ sơ, nhan sắc xanh biết cổ đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt liền xuất hiện tin tức của nó, Cửu Thiên Thần Minh, Phục Long đỉnh công năng thứ nhất, bắt được hung thú, có thể dùng đến thu phục đủ loại yêu thú cường đại. Công năng thứ hai, không biết Khốn Long khuyết trận pháp, lấy Phục Long đỉnh linh lực làm môi giới, kích phát thiên địa tốc sát chi khí, vây khốn thế gian vạn vật. Công năng thứ ba, kích hoạt tứ linh huyết trận, trận pháp này cần lấy hoàng điểu, Quỷ Ngưu, Thao Thiết, Trúc Long cái này bốn loại thượng cổ hung thú tiến hành hiến tế, kích hoạt sau có thể đạt được tu la chi lực. Công năng thứ tư, thu lấy linh lực, Phục Long đỉnh có khả năng thu lấy thiên địa linh lực cùng với yêu thú linh lực, vì tứ linh huyết trận cung cấp năng lượng, tăng cường tự thân uy lực. Công năng thứ năm, thần bí minh văn, trên thân đỉnh có khắc rất nhiều thần bí minh văn, linh hội liền có thể biết được Phục Long đỉnh cường đại năng lực cùng với phương pháp sử dụng. Quả nhiên là Phục Long đỉnh. Xem hết cổ đỉnh tin tức, Dạ Kinh Đường âm thanh nhẹ thì thầm nói, nếu để cho Quỷ Vương thành công thu phục Quỷ Ngưu, vậy hắn bước kế tiếp liền muốn đi Nam Cương a. Hoang Điểu, hắn đã tại phương Tây đầm lầy lớn bên trong cho thu phục. Trúc Long chính là ma giáo tổng đàn thủ hộ thú.
Quý Nhu một ngày thu hoạch được, vậy liền chỉ còn lại có cuối cùng một cái thượng cổ hùng thú Thao Thiết. Mà Thao Thiết ngay tại Nam Cương 100.000 dặm trong núi lớn, nói đúng ra nó vẫn chờ tại thú thần bên mình. Phu quân, vừa mới trở lại bên mình Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch nghe được đi Nam Cương ba chữ này về sau, có chút mừng rỡ hỏi, chúng ta lại muốn đi Nam Cương sao? Cứ việc phía trước hai lần đi Nam Cương đều không quá vui sướng, nhưng nàng vẫn là rất ưa thích Nam Cương phong cảnh. Không nóng nảy, đem Phục Long đỉnh để vào vạn thú phổ bên trong, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch bả vai ôn nhu nói, chờ ta trước luyện chế ra Phục Linh đan, giúp phu nhân khôi phục đỉnh phong tu vi về sau, chúng ta lại đi. Chờ giúp Tiểu Bạch khôi phục đỉnh phong về sau, cũng là thời điểm nên đi giải quyết thú thần. Bất quá tại trước khi đi, còn phải đi Hồ Kỳ Sơn đi một lần. Hoàng Điểu cùng Trúc Long còn tại cái kia đâu? Chương 89. Tu vi lại phồng, Chu Tiểu Hoàn bên trong vạn thú phổ. Trước đó nhường Viêm Linh Nhi phụ trách kiến tạo cung điện còn không có xây xong. Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai tại Thanh Điểu dẫn đầu phía dưới, đi tới một chỗ rộng rãi khe núi bên trong. Quý Nhu thi thể cũng sớm đã bị Viêm Linh Nhi vận chuyển đến bên này. Linh Nhi, Thanh Điểu, hai người các ngươi cũng cùng một chỗ hấp thu đi. Lấy ra Quý Nhu yêu đan về sau, Dạ Kinh Đường tay cầm Phục Long đỉnh đi tới giữa không trung, hướng Tiểu Bạch đám người dặn dò, nếu như các ngươi người nào không chịu nổi, liền tranh thủ thời gian tối lui, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Quý Nhu xem như thượng cổ hung thú, trừ yêu đan bên trong ẩn chứa bảng bạc linh lực bên ngoài, trong cơ thể cũng còn có lưu không ít linh lực. Phục Long đỉnh vừa vặn có thể đem Quý Nhu linh lực trong cơ thể thu lấy, sau đó phục dưỡng. Phải. Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai cung kính những tiếng, vây quanh Quý Nhu thi thể ngồi xếp bằng đến giữa không trung. Lập tức, Dạ Kinh Đường phát động Phục Long đỉnh thu lấy linh lực công năng. Từng sợi mắt trần có thể thấy màu máu đường cong, từ Quý Nhu thi thể bên trên từ từ dựng lên liên tiếp Phục Long đỉnh. Lại từ Phục Long đỉnh chuyển hướng Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch cùng với Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu. Quý Nhu linh lực mặc dù đi qua Phục Long đỉnh tỉnh hóa, nhưng vẫn như cũng mười phần cuồng bạo. Như muốn luyện hóa thành có thể cung cấp tự thân sử dụng linh lực, vẫn là không dễ dàng. Cũng may, Dạ Kinh Đường nắm giữ chí tôn tiên thể, lại nhục thân cũng bị địa hỏa rèn luyện qua. Vì lẽ đó hắn luyện hóa tốc độ cũng không có rất lại phía sau càng có ưu thế Tiểu Bạch bọn họ. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa ngày đi qua. Tại Dạ Kinh Đường bốn người hợp lực luyện hóa phía dưới, Quý Nhu linh lực trong cơ thể cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Hình thể cũng thay đổi thành bình thường lớn nhỏ, như nông gia cày ruộng chậu nước. Mà Dạ Kinh Đường cảnh giới cũng từ thái thanh tầng 150m đi đến 95m. Khoảng cách đột phá thái thanh tầng 2 chỉ kém một bước. Tiểu Bạch cũng khôi phục 30 năm đạo hạnh, khoảng cách thái thanh tầng 2 còn có không sai biệt lắm 70m. Đến mức Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai cũng đều có tinh tiến. Chờ tất cả mọi người vững chắc tốt tu vi cảnh giới về sau, Dạ Kinh Đường liền Tiểu Bạch mang theo Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu đi nướng thịt. Chính hắn thì là lấy ra dự định, chuẩn bị cho Tiểu Bạch luyện chế Phục Linh đan. Nhìn xem ngay tại nóng đỉnh Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch có chút lo lắng nói, "Phu quân, muốn không ngươi còn là nghỉ ngơi trước phía dưới, ăn chút gì nướng thịt lại luyện đi." "Không có việc gì." Khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường một bên tiếp tục nóng đỉnh, một bên trấn an nói, "Sớm chút luyện chế ra Phục Linh đan, phu nhân liền có thể sớm ngày khôi phục đỉnh phong tu vi, đến lúc đó chúng ta liền có thể an tâm lĩnh hội tiên đạo." Hắn cũng không có nói còn cần giải quyết thú thần. Bởi vì chuyện này nói đến sẽ có chút dài, rốt cuộc mọi người đều biết thú thần bị Linh Lung Nương Nương phong ấn tại 100.000 dặm núi lớn, làm sao có thể còn biết ra tới nguy hại thiên hạ đây? Có thể, chỉ có Dạ Kinh Đường biết rõ, cứ việc cốt ngọc quyển trượng trong tay hắn, trong thời gian ngắn thú thần vô pháp xông phá phong ấn, nhưng nó sớm muộn có thể xông phá. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trên hòn đảo, nắng gắt treo cao bầu trời, gió biển gào thét mà qua. Kim Bình Nhi mang theo săn giết tiểu đội đi tới bãi biển, nhìn thấy chung quanh luồn ngang lộn xộn thi thể, không chọn vẹn trận kỳ, lúc này trong lòng căng thẳng, công tử đâu? Nhanh, mau tìm công tử. Tối hôm qua nơi đây chiến đấu mặc dù không tính kịch liệt, nhưng ban sơ Quý Nhu cùng pháp trận ở giữa chiến đấu động tĩnh vẫn là thật lớn. Ở xa Tiêu Giao giảng Kim Bình Nhi bọn người phát ra được. Nghĩ đến Dạ Kinh Đường chính mang theo Tiểu Bạch tại Lưu Ba Sơn phụ cận du ngoạn, lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm, Kim Bình Nhi liền vội vàng mang theo săn giết tiểu đội đến đây. Nhị phu nhân yên tâm. Lúc này, Từ Yên mở miệng trấn an nói, chủ nhân bọn hắn không có việc gì. Nàng cùng Dạ Kinh Đường tầm đó bởi vì vạn thú phổ nguyên nhân có loại đặc thù liên hệ, có khả năng cảm giác được đối phương sinh tử. Làm sao có thể không có việc gì? Từ nơi này chiến đấu vết tích đến xem, khí tức rất cường đại, công tử lời còn chưa nói hết, Kim Bình Nhi mới đột nhiên kịp phản ứng, chính mình thật giống xem nhẹ công tử thực lực. Bên cạnh hắn thế nhưng là còn có hai tên tương đương với thái thanh cảnh tồn tại. Dõi mắt thiên hạ, ai có thể bị thương hắn? Nhìn thấy Kim Bình Nhi cái kia quan tâm sẽ bị loạn bộ dáng, Thanh Điểu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nhị phu nhân, chủ nhân bọn hắn hẳn là đi địa phương khác đi dạo, chúng ta cũng trở về đi. Không nóng nảy. Tâm cảnh khôi phục về sau, Kim Bình Nhi khoát tay áo, đi hướng áo đen thi thể, ta ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy, dám chạy đến cái này đến đúng công tử ra tay. Nói xong, đi tới một bộ áo bào đen thi thể trước mặt, đem nó lật qua vừa nhìn. Nháy mắt bị giật mình. Che miệng có chút khó có thể tin hoảng sợ nói, là quỷ vương hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Đều là người trong ma giáo, lại là hợp hoan phái thánh nữ, Kim Bình Nhi tự nhiên cũng là gặp qua quỷ vương. Thánh nữ, đây đều là quỷ vương tông người, chúng ta còn tại bãi cắt bên trong phát hiện thanh long sứ người thi thể. Nghe thủ hạ đệ tử hồi báo, Kim Bình Nhi theo tới nhìn xuống. Quả nhiên là quỷ vương tông thanh long thánh sứ. Lúc này trong lòng nổi lên một luồng không tên lửa giận, hạ lệnh báo tin săn giết tiểu đội các đệ tử, âm thầm hướng Hồ Kỳ Sơn tập kết. Một ngày phát hiện Quỷ Vương Tông đệ tử, giết không tha. Nàng là thật sinh khí. Dưới cái nhìn của nàng, khẳng định là Quỷ Vương Tông phát hiện những đan dược kia là công tử luyện chế, mà công tử ngay tại Tiêu Giao Giản. vì ngăn cản Hợp Hoan phái phát triển lớn mạnh, liền muốn tới cưỡng ép mang đi công tử.
Đúng, không sai, khẳng định là như thế này. Bằng không có khả năng liền Quỷ Vương cùng Thanh Long hai đều tự mình xuất động.
Phải. Đệ tử cung kính chắp tay, lấy ra truyền âm thạch cho cái khác săn giết tiểu đội đệ tử truyền tin. Thanh Vân Sơn hướng đông 3000 dặm, một chỗ vắng vẻ hoang dã đường cổ một bên, có ở giữa quán rượu nhỏ. Lúc đến hoàng hôn, ngoài cửa sổ lặn về phía tây chiều tà còn tản ra nhàn nhạt ánh mắt xéo qua, nhuộm đỏ chân trời ánh nắng chiều đồng thời cũng từ cửa sổ chiếu vào tiểu điếm. Đem bên trong cái bàn đều kéo dài cái bóng, phản chiếu trên mặt đất, giống như thời gian cũng ở nơi đây lặng lẽ đi ngang qua. Quán rượu nhỏ rất quẩn cung é, chỉ có một vị khách nhân cùng hắn hầu tử. Vị khách nhân kia thân mang áo đen, đã ở chỗ này ngồi nhiều ngày. Cùng bình thường, hắn đều là ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí, thỉnh thoảng ngồi bất động, thỉnh thoảng say rượu, thỉnh thoảng cũng biết nằm dạp trên bàn không lúc đích. Mà bên cạnh hắn cái kia khỉ lông xám so ra mà nói liền muốn sống động rất nhiều. Khoảng thời gian này đến nay, nó tại quán rượu chúng quanh trên nhảy dưới tránh, khắp nơi chơi đùa. Hơn nữa còn đối ăn đặc biệt chú ý, lại yêu thích uống rượu. Kỳ quái nhất chính là, nó thế mà dài ba con mắt. Không sai, hắn chính là biến mất thật lâu Quỷ Vương tông phó tông chủ Quỷ Lệ. Mà nó thì là Tam Nhãn Linh Hầu. Sắp trời dần tối, quán rượu lão bản đang chuẩn bị hết giờ kinh doanh, đột nhiên từ ngoài cửa đi tới ba người. Hai nam một nữ, cầm đầu là vị lão giả, cầm trong tay nhánh cây gậy trúc, mặt trên treo khối vải trắng. Viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ. Tại lão giả bên cạnh thiếu nữ, nhìn qua 17-18 tuổi, dung mạo tú mỹ, mang trên mặt như ánh nắng nụ cười ấm áp. Già trẻ hai người, già rất có tiên phong đạo cốt khí, thiếu thì là thành thuần mỹ mạo. Nhưng bọn hắn sau lưng vị kia cầm tất cả bọc nam tử trung niên, lại là sinh cổ quái. Dáng người mảnh mai mà cao gầy, một gương mặt lớn lên như chó hoang, nhường nhân vọng sinh chán ghét. Ba vị khách quan, mời vào bên trong. Quán rượu lão bản liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Ừm. Khẽ dạ, lão giả tay cầm cây gậy trúc nên ngang đi vào. Phía sau hắn thiếu nữ thì là xoay người đối sau lưng trung niên nam tử kia cười nói, đạo trưởng, vậy chúng ta trước hết ở đây nghỉ ngơi một hồi đi. Nam tử lên tiếng, cũng đi theo vào. Ba người đi tới một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, mặt chó nát đem trên thân bao quát đặt ở bên cạnh trên đế, phát ra phịch một tiếng, hiển nhiên là sức nặng không nhẹ. Bọn hắn theo thứ tự là Chu Nhất Tiên cùng Chu Tiểu Hoàn hai ông cháu, cùng với ma giáo luyện huyết đường còn sót lại giã cầu đạo nhân. Từ khi phương Tây đầm lầy lớn dịch đi qua, giã cầu đạo nhân ngẫu nhiên gặp Chu Nhất Tiên ông cháu, trời xui đất khiến hoặc là nói là có tâm vô ý phía dưới, liền một mực đi theo lưu lạc chân trời. Mới đầu, Chu Nhất Tiên là thế nào nhìn giã cầu đạo nhân như thế nào không vừa mắt, thường xuyên trêu chọc, thậm chí còn mở miệng châm chọc. Có thể, giã cầu đạo nhân giống như là thay đổi triệt để, thế mà đối Chu Nhất Tiên trào phúng phảng phất giống như không nghe thấy, liền khóc lóc van nài đi theo. Tâm địa thiện lương Tiểu Hoàn ngược lại là nhiều lần mở miệng giữ gìn. Nàng dù tuổi nhỏ, lại miệng lưỡi bén nhọn. Cho dù là đối mặt Chu Nhất Tiên cái này lao giang hồ, cũng có thể thường xuyên chiếm thượng phong, đem nó nói không phản bắt được. Đến sau Chu Nhất Tiên cũng từng bước phát hiện giã cầu đạo nhân tác dụng, ví dụ như làm việc tay chân, ba lô bao, cùng với đi đường gặp quỷ, trong rừng gặp thú, thậm chí qua núi gặp được thổ phỉ giặc cướp, đều là từ giã cầu đạo nhân ra mặt giải quyết. Cho Chu Nhất Tiên ông cháu bất không ít sự tình. Vì lẽ đó một đường xuống tới, Chu Nhất Tiên cũng nhìn giã cầu đạo nhân thuận mắt không ít. Khoảng thời gian này, bọn hắn đi tới, liền không biết chưa phát giác đi tới Không Tang Sơn phụ cận. Chu Nhất Tiên ngồi tại bên cạnh bàn, ngâm nên địa điểm vài món thức ăn, nhường lão bản đi chuẩn bị về sau, quay đầu vừa định nói chuyện, lại phát hiện Tiểu Hoàn cùng giã cầu đạo nhân trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc, tấm mắt thẳng nhìn mình chằm chằm sau lưng. Thế là thuận tiện ngạc như nói, các ngươi như thế nào rồi? Chương 90. Hắn như thế nào thành dạng này? Chính ngươi nhìn. Dẫn đầu lấy lại tinh thần, giã cầu đạo nhân nâng lên cánh tay chỉ bên cửa sổ vị trí. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn lại, lập tức cũng là cả kinh. Chỉ gặp chiều tà ánh chiều tà phía dưới, một sợi tia sáng rơi vào cửa sổ, tại cái kia tấm gần cửa sổ trước bàn, nằm chữ danh nam tử thân ảnh. Mà trên bàn có chỉ Tam Nhãn Hầu tử chính ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Tiểu Hôi, mặt mũi ngạc nhiên, Chu Tiểu Hoàn thấp tiếng gọi. Chít chít kích Tam Nhãn Hầu tử phát ra tiếng kêu đáp lại. Chợt nhẹ cả tương đi tới Chu Tiểu Hoàn ba người trước bàn, lộ ra có chút vui vẻ. Đợi đến thịt rượu dâng đủ đi qua, Chu Tiểu Hoàn ba người không có gì khẩu vị, nó lại không chút khách khí cầm lấy bầu rượu, ung 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 uống từng ngụm lớn. Một lát sau, Chu Tiểu Hoàn đứng dậy đi tới gần cửa sổ trước bàn, từ từ vươn tay, đẩy nằm ở trên bàn người kia, thấp giọng kêu lên, "Trương Quỷ Lệ." Gục xuống bàn Quỷ Lệ lại là không có bất kỳ phản ứng. Chu Nhất Tiên cùng giã cầu đạo nhân hai lướt nhau, đưa mắt nhìn nhau. Cái này sẽ không phải là uống rượu uống chết đi. Đứng dậy quay đầu, Chu Tiểu Hoàn nghi ngờ nói, hắn như thế nào biến thành cái dạng này? Trong ấn tượng của nàng, Quỷ Lệ hình tượng còn dừng lại tại phương Tây đầm lầy lớn gặp lại lúc. Ai biết được? Núi bay, Chu Nhất Tiên nhìn về phía trên bàn Tiểu Hôi, cười hỏi, khỉ nhỏ, ngươi chủ nhân đây là chuyện gì xảy ra à? Tiểu Hôi ba con mắt đồng thời chuyển động, nhìn Chu Nhất Tiên một cái, không có bất kỳ phản ứng, bẹp lấy bờ môi, tựa hồ còn tại dư vị rượu ngon tư vị. Cái này khiến Chu Nhất Tiên trên mặt nháy mắt có chút không nhịn được, giận nói, chết hầu tử, lại dám cho bản tiên nhân sắc mặt nhìn, quả là lật trời, có tin ta hay không dùng tiên pháp đưa ngươi bắt giữ lấy dưới Thanh Vân Sơn, trấn áp cái 1800 năm lời còn chưa nói hết, một tiếng gào thét nổi lên. Ngay sau đó Chu Nhất Tiên liền cảm giác mắt tối sầm lại, tựa hồ có đồ vật gì ở trước mặt lao đến. Còn tốt lao đầu tử phản ứng rất nhanh, ngã về sau đổ. Chỉ bất quá đến cùng vẫn là già, cái này hơi nữa, không có khống chế lại, liền trực tiếp quẳng bốn chân chồng lên trời. Mà món kia thẳng bước hắn trước mặt vật thể, đang bay ra một khoảng cách đi qua, phình một tiếng nện ở quán rượu nhỏ trên tường. Nhìn kỹ, cái kia vậy mà là con gà chân. Giá cầu đạo nhân chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tam Nhãn Linh Hầu một cái tay nắm lấy bầu rượu, một cái tay khác đang từ trong mâm lại nắm lên một cái đùi gà, sau đó bắt đầu miệng lớn gặm. Ngươi cái này còn chuẩn bị mắng nữa đôi câu Chu Nhất Tiền, đứng lên nhìn thấy Tam Nhãn Linh Hầu lại giơ lên trong tay đùi gà, tranh thủ thời gian thức thời ngậm miệng lại. Chỉ có thể ở trong lòng đem Tam Nhãn Linh Hầu tổ tông 18 đời đều lần lượt ân cần thăm hỏi một lần. Tiểu Hôi, còn nhớ ta không? Nhìn chằm chằm ra ra, Chu Tiểu Hoàn không có phản ứng, đi tới Tiểu Hôi trước mặt, vừa cười vừa nói, ta còn cấp qua ngươi băng đường hồ lô ăn đâu. Nhìn qua Chu Tiểu Hoàn, Tam Nhãn Linh Hầu trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên gật gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Thấy thế, Chu Tiểu Hoàn trong lòng rất mừng. Lại cùng Tiểu Hôi quen thuộc xuống tình cảm đi qua, Chu Tiểu Hoàn lúc này mới nhìn Quỷ Lệ một cái, hỏi, hắn như thế nào biến thành dạng này? Tiểu Hôi đưa tay gãi gãi đầu chít chít kít bắt đầu kêu to lên. Đồng thời cánh tay vung vẩy khoa tay. Nhưng Chu Tiểu Hoàn bọn người xem không hiểu nó muốn phải biểu đạt ý tứ, bất đắc dĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ có thể vừa ăn vừa chờ lấy Quỷ Lệ tỉnh lại. Đông Hải Lưu Ba Sơn, đảo nhỏ vô danh bên trên. Lúc này khoảng cách Dạ Kinh Đường vợ chồng tiến vào Vạn Thú Phổ đã qua 7 ngày. Trong lúc này, Dạ Kinh Đường chẳng những luyện chế thành công ra khả năng giúp đỡ Tiểu Bạch triệt để khôi phục tu vi phục linh đan, còn triệt để trưởng khống phục long đỉnh. Tu vi cũng tại viện trợ Tiểu Bạch khôi phục lúc, đột phá đến Thái Thanh tầng 2. Dựa theo trước mắt cái tốc độ này, hắn chỉ cần lại đi nhiếp thủ hoàng điệu cùng trúc long linh lực, liền có thể lần nữa đột phá. Mà Tiểu Bạch cũng tại phục dụng phục linh đan đi qua, khôi phục lại Thái Thanh cảnh 3 tầng. Sau đó nàng chỉ cần tìm hiểu ra tiên đạo, liền có khả năng lấy hình người phi thăng thành tiên. Đương nhiên, nếu là nàng khôi phục bản thể cửu vĩ thiên hồ lời nói, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể tiến thêm một bước, đột phá đến tứ giai tiên thú. Nhưng không cần nói là lĩnh hội tiên đạo, vẫn là độ thiên kiếp đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sao dày đặc như hạt cùng trăng sáng treo thật cao tại sâu xa bầu trời, ánh trăng như mưa phá vân bổ gió vẩy vào mặt biển. Trên đảo trong rừng cây nhỏ, nhàn nhạt đống lửa huyền chuyển nhảy lên, vì yên tĩnh đêm tối, mang đến từng tia ấm áp sáng ngời. Đống lửa bên cạnh, Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai riêng phần mình cầm mấy cây xuyên lấy hải ngư nhánh cây, nghiêm túc lật nướng. Tại bọn họ đối diện, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai kề sát mà ngồi. Nhìn xem không ngừng đập bãi biển bọt nước, Tiểu Bạch ôn nhu hỏi, "Phu quân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" "Hồ Kỳ Sơn." Tùy ý đem một cái củi bỏ vào đống lửa, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch bà bay, nói khẽ, "Năm đó Quỷ Vương tại phương Tây đầm lầy lớn bắt cái kia hoàng điểu, hẳn là liền bị hắn vây ở Hồ Kỳ Sơn. Còn có ma giáo tổng bộ thủ hộ thú trúc long, ta muốn đi đem chúng đều cho thu." Nghe được Hồ Kỳ Sơn ba chữ này, Tiểu Bạch trong lòng có chút thương cảm. Nhiều năm trước, cái kia thế nhưng là nàng hồ tộc địa bàn, đến sau bị người cho chiếm, dẫn đến nàng trôi dạt khắp nơi, bị người khốn tại bên trong huyền hỏa đàn. Kia là nàng nơi sinh, cũng là thương tâm đất. Trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Bạch cảm xúc có chút xuống thấp mở miệng nói, "Phu quân, ta có thể không đi sao?" Nàng chỉ muốn đem cố thổ đẹp lưu tại trong trí nhớ, không nghĩ phá hư. "Đương nhiên có thể." Ôm thật chặt ôm bả vai nàng tay, Dạ Kinh Đường rõ ràng trong lòng nàng suy nghĩ, an ủi, "Một ngày nào đó, Hồ Kỳ Sơn biết khôi phục lại ngươi trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ cần giải quyết thú thần, lại tăng thêm hắn thuật chế thuốc kiếm tiền năng lực, cùng với hợp hoàn phái đội ngũ, không còn uy hiếp tiềm ẩn, có tiền có người, tự nhiên là có thể nhường Hồ Kỳ Sơn khôi phục như lúc ban đầu." "Khôi phục Hồ Kỳ Sơn?" Thi thầm câu, Tiểu Bạch cười khổ nói, "Phu quân có cái này tâm, ta liền đã rất thỏa mãn, đến mức cái khác phu quân cũng không cần cưỡng cầu." Nàng không nghi ngờ phu quân có diệt rồi Quỷ Vương tông thực lực, nhưng muốn phải đem Hồ Kỳ Sơn khôi phục nguyên bản bộ dáng, thực tế là quá khó. Rốt cuộc Quỷ Vương tông tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm, đã sớm đem Hồ Kỳ Sơn phá hư không thành dạng. Nàng không nghĩ nhường Dạ Kinh Đường đem ý nghĩ tốn hao đối với chuyện như thế này. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Dạ Kinh Đường nhàn nhạt cười một tiếng, "Nếu là thật sự không được, vậy ta ngay tại trong tiểu thế giới, một lần nữa kiến tạo một tòa Hồ Kỳ Sơn." Ách ngay vậy, Tiểu Bạch lập tức mặt mũi cảm động, đưa tay vây quanh ở Dạ Kinh Đường eo, "Phu quân, cảm ơn, đời này có thể gặp ngươi là ta may mắn lớn nhất. Có thể lấy được phu nhân cũng là vi phu may mắn." Ôm ấp lấy Tiểu Bạch, Dạ Kinh Đường hơi cúi đầu, tại nó cái trán nhẹ nhàng hôn phía dưới. Ấm áp có thích hai người, nhường ngay tại cá nướng Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai đều mắt lộ ao ước. Trong tay đã nướng xong cá, cầm nửa ngày cũng không nhận phá hư trước mắt tốt đẹp không khí. Thằng đến Dạ Kinh Đường vợ chồng ôm đủ rồi, mới phát hiện cá đã nướng chín. Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai ngay thẳng ngắc ngắc mà nhìn xem bọn hắn. Khu cụ ho khan hai tiếng, Dạ Kinh Đường từ Viêm trong tay Linh Nhi cầm qua hai chuỗi cá nướng, đưa cho Tiểu Bạch một chuỗi. Lập tức nói, "Linh Nhi, một lúc ngươi trở về đem cung điện sự tình an bài tốt, tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi liền theo phu nhân." "Không cần." Viêm Linh Nhi còn chưa lên tiếng, Tiểu Bạch liền mở miệng nói, "Phu quân ngươi muốn đi bắt hoàng điệu cùng trúc long, mang theo Linh Nhi cũng an toàn hơn chút, ta liền về Tiêu Giao giảng chờ các ngươi, không có chuyện gì." Nói thật, lấy nàng thực lực bây giờ, khắp thiên hạ trừ Dạ Kinh Đường bên ngoài, không có người có thể khi dễ nàng. "Không được." Dạ Kinh Đường bá khí nói, "Coi như phu nhân về Tiêu Giao giảng, cũng nhất định phải Linh Nhi bồi tiếp. Đến mức ta bên này, chuyến này biết mang lên Bình Nhi cùng Tử Yên, còn có Bạch Hổ, lại tăng thêm ta cùng Thanh Điểu, hoàn toàn đầy đủ. Nếu không phải đời trước chiến lực không đủ hoảng sợ chứng bị tiếp tục kéo dài, kỳ thực hắn cùng Thanh Điểu hai liền có thể giải quyết Quỷ Vương tông. Bất quá như thế biết so sánh mệnh, cũng không phải không có điều kiện, làm gì nhất định phải đem chính mình làm cho giống như là kinh lịch sinh tử đại chiến mệnh đây." "Được rồi." Đối mặt Dạ Kinh Đường bá khí, Tiểu Bạch cũng không có lại kiên trì, chỉ là đem phần này thích in dấu thật sâu khắc ở trong lòng. Ăn xong cá nướng, Thanh Điểu bị Viêm Linh Nhi gọi về đến Vạn Thú Phổ bên trong, trên đảo nhỏ chỉ còn lại Dạ Kinh Đường vợ chồng. 333 dưới bóng đêm, bọt nước không ngừng nuốt bờ biển phát ra nhường người miên man bất định âm thanh.
Chương 91. Thanh Vân môn toàn thể trầm mặc Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Hôm nay như hướng lệ cũ, trưởng giáo đạo Huyền Chân Nhân triệu tập các mạch thủ tọa đến Ngọc Thanh Điện nghị sự. Bình thường đến nói, loại này thủ tọa tụ hội là mỗi tháng một lần, dùng đến thông báo bên trong câu thông cửa đủ loại sự vật. Nhưng hôm nay, lại bởi vì trong thiên hạ phát sinh một việc lớn. Kế chính đạo Phần Hương Cốc bị diệt về sau, Ma đạo Quỷ Vương Tông cũng gần bị diệt. Tông chủ Quỷ Vương cùng Thanh Long Thánh Sư tại 10 ngày sông lên mặc dù chết bởi Đông Hải Lưu Ba Sơn. Sau đó, Quỷ Vương Tông đệ tử bên ngoài kiểu gì cũng sẽ bị vô duyên vô cớ đánh giết. Đi việc này người, không phải là chính đạo Thanh Vân Môn, cũng không phải Thiên Đóng Tự. Thế nhân chỉ biết là một nhóm người thần bí, trong đó càng có Thái Thanh Cảnh cường giả. Cho nên, trưởng giáo đạo Huyền Chân Nhân triệu tập chúng thủ tọa đến đây một thương nghị, thương lượng tiếp xuống ứng đối pháp. Đạo Huyền Chân Nhân một thân màu xanh sẫm đạo bào, râu dài rủ xuống ngực, ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị bên trên. Tại hắn hai bên trên chỗ ngồi thì là các mạch thủ tọa. Từ 10 năm trước Thanh Vân một trận chiến về sau, Thanh Vân môn có 3 mạch đều đổi thủ tọa. Theo thứ tự là Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong cùng với Long Thủ Phong. Trước hai đỉnh núi thủ tọa Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân đều là tại 10 năm trước trận kia Thanh Vân đại chiến bên trong bất hạnh chiến tử. Ngày nay thủ tọa phân biệt từ vốn mạch thủ tọa trưởng lão Tiết trưởng, Chiêu Dương Phong mới thủ tọa Phạm Nguyên, Lạc Hà Phong mới thủ tọa Phi Vân đạo nhân. Đến mức Long Thủ Phong năm đó thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đâm lưng đạo Huyền Chân Nhân sau chạy ra Thanh Vân, ngày nay Long Thủ Phong thủ tọa tùy hắn đại đệ tử Tề Hạo tiếp nhận. Đến đây hắn liền thành bên trong Thanh Vân môn trẻ tuổi nhất thủ tọa. Đương nhiên, hắn có thể trở thành Long Thủ Phong thủ tọa, trừ thực lực bản thân phẩm hạnh bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là bối cảnh. Cha vợ là Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch, tuyệt đối uy tín lâu năm thượng thành cảnh cường giả. Liên mẹ vợ Tô Như, đó cũng là năm đó ở Lưu Ba Sơn chính ma đại chiến lúc, có khả năng một chọi ba tồn tại. Lại tăng thêm Tô Như cùng Tiểu Trúc Phong quan hệ tóm lại, Tề Hạo mặc dù là trẻ tuổi nhất thủ tọa, cũng thường xuyên sẽ gặp phải Phạm Nguyên cùng Phi Vân đạo nhân mặt lạnh. Nhưng, hắn từ đến đều không đem để ở trong lòng, ngược lại mỗi lần đều là mặt mỉm cười, thần sắc tự nhiên. Dù sao trừ mặt lạnh bên ngoài, Phạm Nguyên cùng Phi Vân đạo nhân hai lại không thể thật bắt hắn thế nào. Bên trong đại điện, trừ mấy vị thủ tọa bên ngoài, còn đứng lấy các mạch đệ tử tinh anh. Tỷ như Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư sau lưng, liền đứng đấy đệ tử đắc ý của nàng Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn. Chỉ bất quá, cách đoạn thời gian không gặp, Thủy Nguyệt đại sư tựa hồ có chút biến hóa. Khí tức trên thân ẩn ẩn đã tới gần Thái Thanh cảnh, cũng không biết có phải hay không cây giàn nở hoa khóa sau đến lợi chỗ. Mà Lục Tuyết Kỳ dung mạo thanh lệ như trước, sắc mặt bình tĩnh, trên thân lại ẩn ẩn tản mát ra một luồng ngày xưa không có rất nhỏ lạnh lẽo. Trừ Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn, tại Tề Hạo bên mình còn đứng lấy Điền Linh Nhi. Bất quá nàng giờ phút này biểu tình thật giống có chút không cao hứng bộ dạng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lần này nhiệm vụ không có phái nàng xuống núi nguyên nhân. Bên mình Điền Bất Dịch thì là đứng đấy phu nhân Tô Như. Nàng từ trước đến nay thông minh nhạy cảm, một cái liền nhìn ra tâm tư của con gái, bất đắc dĩ lắc đầu. "Chư vị, người đến không sai biệt lắm." Đạo Huyền Chân Nhân đứng lên trước tiên mở miệng nói, "Ma đạo tông môn hoàn toàn chính xác nên trù, lại không phải ta người trong chính đạo ra tay, mà là một người khác hoàn toàn. Đối phương có khả năng tru sát Quỷ Vương cùng Thanh Long, đủ để có thể thấy được thực lực bất phàm, lại còn có thể phái người điên cuồng ám sát Quỷ Vương tông đệ tử, cố thế lực này, chúng ta không thể coi thường a." Nghe được đạo huyền lời này, hiện trường lúc này an tĩnh lại. Đang ngồi tất cả mọi người rất rõ ràng Quỷ Vương thực lực. Thanh Vân môn khai phái nhiều năm, Quỷ Vương là cái thứ nhất dám xông vào, hơn nữa còn thành công xông lên Thanh Vân sơn người. Năm đó cứ việc trưởng giáo bị phản đồ đánh lén, nhưng Quỷ Vương dám xông vào Thanh Vân còn có thể toàn thân trở ra, cũng đủ thấy thực lực cường hành. Muốn phải đánh giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi bên cạnh hắn còn có Thanh Long Thánh Sứ. Trường giáo sư bá, có thể giết Quỷ Vương người, có phải hay không là vị kia Dạ công tử a? Toàn trường yên tĩnh lúc, Tề Hạo bên cạnh Điền Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, có nghe đồn nói, trước đây Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch làm chính là bị hắn giết chết. Tại Thanh Vân môn nếu bàn về gia tộc quan hệ, chỉ sợ không có người so với nàng quan hệ cứng hơn. Những người khác sợ nói sai, nàng lại không sợ. Nếu như nói sai, có Tề Hạo ở phía trước đỉnh lấy, nếu là hắn chịu không được, còn có Lao Cha cùng Lao Nương, thậm chí còn có Đại Di. Đương nhiên, nàng cũng là muốn tranh thủ cùng Lục Tuyết Kỳ đám người cùng một chỗ đi xuống núi điều tra danh lệch. Gần nhất dưới núi phát sinh rất nhiều chuyện, lúc đầu thủ tọa nhóm đều thương lượng xong điều động đệ tử xuống núi điều tra. Chỉ là đột nhiên thu đến Quỷ Vương cùng Thanh Long bỏ mình tin tức, lúc này mới chậm trễ đệ tử xuống núi. Gia công tử sao? Nghe vậy, đạo huyền chân nhân nuốt nuốt sợi dâu, tầm mắt từ Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Điền Linh Nhi trên thân từng cái quét qua. Cuối cùng rơi vào trên người Điền Bất Dịch, mở miệng hỏi, "Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Ánh mắt của hắn quét qua những người này, đều là trước đó gặp qua vị kia Dạ công tử. Nó nạ cả tạ không dễ tu là cao nhất. Cảm nhận được đạo huyền chân nhân tầm mắt, Thủy Nguyệt đại sư kinh hãi nhịp tim đều dò nửa nhịp. Lục Tuyết Kỳ trong bình tĩnh tâm như nước, cũng đột nhiên lay động lên một tia gợn sóng. Bất quá còn tốt, đạo huyền chân nhân đồng thời không có hỏi thăm bọn họ. Phần Hương cốc địa hỏa chính là hắn mang đi, chắc hẳn hôm nay đã sớm luyện hóa thu phục. Trong đầu lại hiện ra lúc ấy tại Phần Hương cốc, Dạ Kinh Đường thu phục địa hỏa lúc chẳng cảnh, Điền Bất Dịch sắc mặt ngưng trọng nói, lúc ấy trên người hắn phát ra khí tức liền đã đạt tới thượng thanh tầng 5, chỉ cần thành công luyện hóa địa hỏa, đột phá thái thanh cảnh không là vấn đề. Mà lại bên cạnh hắn còn có vị tương đương với Thái Thanh cảnh cường giả, Quỷ Vương cùng Thanh Long hai người nếu là chọc tới hắn, bị giết cũng bình thường. Nghe xong Điền Bất Dịch lời nói, bên trong Ngọc Thanh Điện lần nữa lâm vào yên lặng. Hắn đã đột phá đến Thái Thanh cảnh rồi sao? Đứng tại Thủy Nguyệt đại sư sau lưng Lục Tuyết Kỳ, ở trong lòng âm thầm thì thầm câu, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Xem ra muốn đánh bại hắn, độ khó lại tăng thêm a.
Đúng lúc này Ngọc Thanh Điện chỗ cửa lớn bỗng nhiên đi tới một đạo vĩ đại thân ảnh, chính là chi trưởng đệ tử Tiêu Giật Tài. Chỉ gặp hắn một đường bước nhanh đi đến trước mặt mọi người, đầu tiên là hướng đạo huyền chân nhân thi lễ một cái, lập tức lại mặt mỉm cười hướng các vị đang ngồi ở đây hành lễ, các vị sư thúc tốt, Giật Tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Tuy có việc gấp, hắn nhưng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, trên mặt ý cười như thường, ôn hòa có lễ. Đối lại hắn cấp bậc lễ nghĩa từng tới về sau, đạo huyền lúc này mới hỏi, Giật Tài, ngươi có chuyện gì, nhanh chóng nói tới, chúng ta vừa vặn cũng tại thương nghị sự tình. Phải. Tiêu Giật Tài lần nữa đối đạo huyền chân nhân thi lễ một cái về sau, mở miệng nói, đệ tử vừa mới nhận được tin tức, từng tại Hà Dương thành bên trong kể chuyện vị kia Dạ công tử đã thu phục địa hỏa đột phá tới Thái Thanh cảnh. Mà lại, hắn giờ phút này chính mang theo hai đầu khí tức không kém chút nào Thái Thanh cảnh cường giả yêu thú tại Hồ Kỳ Sơn. Xem ra, là muốn diệt rồi Quỷ Vương Tông. Gì đó? Hai đầu không kém gì Thái Thanh cảnh yêu thú. Nghe được Tiêu Giật Tài lời này, toàn trường mọi người đều là giật nảy cả mình. Như thế nói đến, bên mình Dạ Kinh Đường liền tương đương với có ba vị Thái Thanh cảnh cường giả. Không, có lẽ còn không hết. Nghĩ đến điểm mấu chốt đạo huyền chân nhân cố nén trong lòng rung động, sắc mặt hoàn toàn như trước đây, không có mảy may biến hóa nói, có biết cái kia hai đầu yêu thú bản thể là cái gì? Hỏi xong, hắn trở lại chỗ mình ngồi, chậm rãi bưng lên trong tay ly trà từ từ uống. Hiển nhiên là muốn dùng cái này để che giấu chính mình trong lòng chấn kinh. Hơi làm suy nghĩ, Tiêu Giật Tài sự thật hồi bẩm nói, một cái là tốc độ phi hành cực nhanh loài chim, một cái khác hẳn là hổ loại. Nói xong, hắn còn đặc biệt bổ sung câu, tạm thời cũng không phát hiện một mực theo hắn cái kia cửu vĩ thiên hổ. Trầm mặc, toàn trường trầm mặc. Liên đạo huyền chân nhân giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn Thanh Vân môn ngày nay tăng thêm tại tổ từ quét dọn vạn kiếm nhất sư minh, cũng mới miễn cưỡng hai vị thái thanh cảnh cường giả. Đến mức điền bất dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt ba người bọn họ đều chỉ là thượng thanh đỉnh phong. Cứ việc cùng thái thanh có cách nhau một đường, nhưng cái này một tuyến lại là khoảng cách ra. Có thể Dạ Kinh Đường bên đó đây. Tính như vậy lên liền đã có bốn vị thái thanh cảnh cường giả. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm rất lâu, tầm mắt chớp động, đột nhiên hướng Thủy Nguyệt đại sư bên kia mắt nhìn. Thủy Nguyệt đại sư lập tức phát giác được, hơi nghi hoặc một chút nên tiếp đạo huyền chân nhân tầm mắt. Ý tứ rất rõ ràng, nhìn ta làm gì? Chương 92. Ta tới bắt về nhà ta đất, rất hợp lý a. Đạo huyền chân nhân thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía toàn trường đám người, do hỏi, chư vị, cho là ta Thanh Vân nên như thế nào ứng đối tên kia Dạ công tử? Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Thủy Nguyệt đại sư hiếm thấy mở miệng nói, năm gần chừng 20 liền đã là thái thanh cảnh cường giả, lại bên mình lại có thể so với thái thanh cảnh yêu thú, nhân vật bậc này chúng ta chỉ có thể quan hệ thân thiết. Nói xong, lại bổ sung câu, coi như không thể quan hệ thân thiết, cũng không thích hợp sức mẹ tình cảm. Nàng có tư tâm, nhưng nói cũng đúng sự thật. Lấy trước mắt Thanh Vân chiến lược đến xem, nếu là cùng Dạ Kinh Đường sức mẹ tình cảm, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Sư muội nói có lý. Cười khẳng định câu, Đạo Huyền lập tức lại nhìn về phía Điền Bất Dịch hỏi, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý. Ra mặt lúc đích, Điền Bất Dịch hồi đáp, Quỷ Vương Tông vốn là ma giáo tông môn, hắn đi diệt rồi, cũng ít chúng ta một việc đại họa trong đầu. Ừm. Hơi gật đầu, Đạo Huyền thấy không có người phản đối, liền đánh nhịp nói, vậy chuyện này cứ như vậy định, tận khả năng tới quan hệ thân thiết. Nói xong, như lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn về phía đứng tại Thủy Nguyệt đại sư sau lưng Lục Tuyết Kỳ tiếng gọi khẽ, Tuyết Kỳ. Không nghĩ tới Đạo Huyền chân nhân biết bỗng nhiên để nàng, Lục Tuyết Kỳ hơi có chút giật mình, lập tức đứng ra hành lễ nói, trưởng giáo sư bá, đệ tử tại. Nghe ngươi đã từng cùng Dạ công tử từng có tiếp xúc, xem như quen thuộc đi. Mang trên mặt mỉm cười, Đạo Huyền chân nhân tiếp tục nói, tiếp xuống liền từ ngươi đi phụ trách cùng bị kia Dạ công tử tiếp xúc, hướng hắn biểu đạt chúng ta Thanh Vân môn thái độ. Nhớ lấy, không còn gì để mất đạo đại khách. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ chân mày cau lại, xoay người nhìn về phía sư tôn Thủy Nguyệt đại sư. Chỉ gặp lúc này Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt đồng dạng là khó coi, đôi mi thanh tú cũng là nhíu lại, nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Mà Đạo Huyền chân nhân giờ phút này cũng nhìn xem nàng, tầm mắt nặng nề. Một lát sau, Thủy Nguyệt đại sư yên lặng xoay đầu lại, đối Lục Tuyết Kỳ từ tốn nói, đã trưởng giáo sư bá phân phó như thế, Tuyết Kỳ vậy ngươi liền xuống núi đi thật tốt cùng Dạ công tử tiếp xúc một chút cũng tốt. Phải. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng giật giật phát ra rất không tình nguyện âm thanh. Từ lần trước tiến về trước phần hương cốc bị Dạ Kinh Đường cứu, làm Dạ Kinh Đường gặp được nguy hiểm bọn họ lại bởi vì chính ma khác nhau không thể ra tay gấp rút tiếp viện đi qua. Tâm tình của nàng vẫn rất táo bạo. Nhiều lần xuống núi tính toán đuổi đi loại kia nhiều người rất thấy dày vò cảm xúc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nói thật, nàng hiện tại không muốn nhất đối mặt người chính là Dạ Kinh Đường, luôn cảm giác thẹn trong lòng. Mà lại lần trước nàng xuống núi hướng Dạ Kinh Đường phát ra mời thời điểm, kỳ thực liền cũng không vui sướng. Có thể trưởng giáo sư bá cùng sư tôn đều nói như vậy, nàng lại có thể làm sao bây giờ đây? Căn bản không có từ chối chỗ trống. Trên chủ tọa Đạo Huyền chân nhân mỉm cười gật đầu, Tuyết Kỳ ngươi có thể chọn lựa mấy tên đệ tử cùng nhau đi tới Hồ Kỳ Sơn. Ngay vậy, bên cạnh Tăng Thúc Thường cùng Điền Bất Dịch hai người đều mắt nhìn Đạo Huyền, bất quá cũng không nói gì đó. Việc này thương nghị tốt qua về sau, hội nghị cũng kết thúc, các mạch thủ tọa hào hào rời đi thông thiên phong. Lục sư muội vẫn như cũ có chút ham chơi, Điền Linh Nhi từ Ngọc Thanh Điện ra tới, đội vàng đuổi kịp Lục Tuyết Kỳ, một mặt lấy lòng nói, xuống núi mang ta một cái đi. Đối với Điền Linh Nhi cái đoàn này sủng, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên không có cự tuyệt. Sau đó nàng lại tại Tiểu Trúc Phong chọn lựa mấy tên đệ tử về sau, liền dẫn mọi người cùng nhau xuống núi. Cùng lúc đó, ở vào Thanh Vân phía bắc tương đối vắng vẻ Hồ Kỳ Sơn, giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt. Nơi này kỳ thực tại Quỷ Vương Tông trước khi đến, là hồ tộc đời đời nơi sinh sôi, có đặc biệt địa chất phong mạo, có cổ xưa mà khí tức thần bí.
giống như ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết cùng truyền thuyết. Đáng tiếc, đến sau bị ma giáo Quỷ Vương Tông coi trọng, đuổi đi Hồ tộc, tu hú chiếm tổ chim khách, đem Hồ Kỳ Sơn chế tạo thành Quỷ Vương Tông tổng đàn. Nơi này lối kiến trúc mang theo chút quỷ dị khí tức âm sâm, rất ma giáo. Khắp nơi đều có đủ loại thần bí cung điện, mật thất cùng với công sự phòng ngự, không một không tại biểu hiện ra Quỷ Vương Tông thực lực cường đại cùng thần bí khó lường. Dạ công tử, ta Quỷ Vương Tông tựa hồ đồng thời không có địa phương đắc tội ngươi đi. Chu Tước Thánh Sư U Cơ mang theo Quỷ Vương Tông một đám trưởng lão đệ tử, treo lơ lửng giữa trời đứng ở sơn môn quảng trường trên không, tầm mắt cảnh giác nhìn về phía đối diện. Tại bọn họ đối diện, người không nhiều, chỉ có không đủ 10 cái, đều là đứng ở một cái toàn thân bộ lông màu xanh chim lớn cong lên. Người cầm đầu chính là nàng từng tại Hà Dương thành huyện Âm Vương thấy qua Dạ công tử, Dạ Kinh Đường. Đừng nhìn người của đối phương ít, có thể từng cái kỳ thực đều thập phần cường đại. Yếu nhất đều tương đương với thượng thành cảnh 3 tầng. Các ngươi là không có đắc tội ta. Hai tay phía sau lưng, Dạ Kinh Đường sắc mặt bình tĩnh nói, có thể các ngươi chiếm lấy nhà ta đất nhiều năm, có phải hay không nên trả trở về. Phu nhân Tiểu Bạch là đương kim duy nhất cửu vị thiên hồ, Hồ Kỳ Sơn lại là hồ tộc tổ địa. Nói nơi này là nhà hắn đất, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đến muốn về nhà mình tổ địa cũng hợp tình hợp lý đi. Nghe vậy, Ú Cơ không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Xem như Quỷ Vương Tông Chu Tức Thánh Sứ, nàng đương nhiên biết rõ Hồ Kỳ Sơn lịch sử. Ngày nay Dạ Kinh Đường nói như vậy, cũng coi là xuất sư có tên. Nàng nên làm cái gì? Nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nơi này là Quỷ Vương Tông căn, Quỷ Vương dù chết, nhưng Quỷ Vương Tông còn không có tán. Nếu như cứ như vậy nhường ra Hồ Kỳ Sơn, nàng nên như thế nào cùng Quỷ Vương Tông đám người bàn giao? Muốn để ta Quỷ Vương Tông trả đất. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp khàn khàn lại băng lãnh cứng rắn âm thanh từ chân trời vang lên. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng xanh nhanh chóng lấp lóe, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Ú Cơ trước người. Người tới người khoác vạt áo có chút vỡ vụn màu đen áo khoác, trong gió bay phất phới, hơi có vẻ không bị trói buộc cùng thoải mái đồng thời lại dẫn nồng đậm cảm giác tăng thương. Trên vai đứng đấy đầu nắm giữ ba con mắt lông xám khỉ nhỏ, tay cầm tản ra quỷ dị tia sáng vẻ hồn đồng. Người tới chính là biến mất rất lâu, đoạn thời gian trước bị Chu Tiểu Hoàn ông cháu gặp phải Quỷ Vương Tông phó tông chủ, người xưng huyết công tử Quỷ Lệ. Chỉ gặp hắn lơ lửng tại Ú Cơ trước người, mắt nhìn thanh điệu cong lên Dạ Kinh Đường, bước về phía trước một bước, khép lại hai mắt nói, ta nếu nói không trả đây. Sự xuất hiện của hắn, nháy mắt cho một chút không biết Dạ Kinh Đường đám người cường đại Quỷ Vương Tông đệ tử mang đến tín tưởng. Cả đám đều lôi kéo cổ họng hô to, "Phó tông chủ!" Liền không ít Quỷ Vương Tông trưởng lão, khi nhìn đến Quỷ Lệ xuất hiện qua về sau, trong lòng tựa hồ cũng thở dài một hơi, giống như nhìn thấy chủ tâm cốt. "Không trả." "Ha ha." Liếc Quỷ Lệ một cái, Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, "Vậy ta liền chỉ có thể chính mình cướp về, tựa như năm đó các ngươi đoạt hồ tộc địa bàn đồng dạng." Nói xong chậm rãi giơ tay lên, đốt ngón tay có chút tố lượng. Bên cạnh Kim Bình Nhi đám người thu đến chỉ thị, lúc này lách mình rời đi thanh điệu phía sau lưng, hướng phía Quỷ Vương Tông đám người giết tới. Nút trong bóng tối săn giết tiểu đội, giờ phút này cũng nào nào hiện thân. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công minh xác, tu vi thấp ngược sát so với mình tu vi thấp hơn, trước đem những đệ tử bình thường kia tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại đi vây giết Quỷ Vương Tông đệ tử tinh anh. Đi, tìm tới giam giữ Hoàng Điệu huyết chỉ. Đông Dương lấy ra một cái ghế, Dạ Kinh Đường thoải mái nhàn nhã ngồi tại thanh điệu cong lên, nhấp một hớp rượu hôn nguyên, đối sau lưng Bạch Hổ phân phó nói. Phía dưới chiến trường có Kim Bình Nhi cùng Tử Yên Hai, lại tăng thêm Hợp Hoàn phái săn giết tiểu đội, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cho nhiều như vậy tài nguyên, nuôi nhiều người như vậy, không phải liền là giữ lại hiện tại dùng sao? Rất nhanh, Hồ Kỳ Sơn bén nhọn tiếng giống liên tiếp, trong chốc lát vô số tia sáng sáng lên. Kịch chiến chính thức mở màn. Trên trời dưới đất đánh thành một đoàn. Trong đó kịch liệt nhất chính là Kim Bình Nhi đối chiến Quỷ Lệ, Ú Cơ tính cả mấy vị khác Quỷ Vương Tông trưởng lão muốn phải đánh lén Dạ Kinh Đường, lại bị Tử Yên một người nhẹ nhõm chặn đường. Mà trên mặt đất, 36 tên đến từ Hợp Hoan phái săn giết tiểu đội thành viên, cùng Quỷ Vương Tông đệ tử khác cũng tại chém giết. Nhưng trong đám người, khiến người chú mục nhất, cũng là nhất làm cho người nghĩ không ra lại là săn giết trong tiểu đội có tên thành viên. Tu vi miễn cưỡng đột phá thượng thành, nhưng nàng giờ phút này thình lình có thể một người đơn đấu 4 tên cùng cảnh. Tại đối thủ vây công phía dưới, nàng cho thấy không thể tưởng tượng tiên phú kinh người, nhất là trong tay của nàng cái kia thanh đen nhánh truy thủ. Sắc bén tuyệt luân, uy lực bất phàm, tựa như tử thần liêm đao. Mỗi lần ra tay chắc chắn sẽ thấy máu. Tại tăng thêm nàng cái kia như là như quỷ mị thân pháp, làm cho đối phương căn bản bắt giữ không đến. Lấy một địch 4 vậy mà còn có thể công nhiều thủ ít, đem cái kia 4 tên Quỷ Vương Tông đệ tử tinh anh làm cho luôn cuốn tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời đám người ghé mắt, thậm chí liền giữa không trung Quỷ Lệ cùng Ú Cơ cũng nhịn không được nhìn nhiều tên kia săn giết tiểu đội thành viên một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến mức ngồi xem trò hay đang tràn dạ kinh đường, thì là hài lòng gật đầu. Xem ra chờ việc này kết thúc, nếu nàng không chết lời nói, có thể thật tốt hiểu rõ một phen. Một cái trời sinh thích khách, một ngày bồi dưỡng lên, đó chính là trong tay một cái vô hình sát kiếm. Chủ nhân. Lúc này, đi mà quay lại Bạch Hổ trở lại bên mình Dạ Kinh Đường, bẩm báo nói, tìm tới huyết chỉ, nhưng ở trong đó chỉ cảm thấy hoàng điệu khí tức, đồng thời không có trúc long khí tức. Chương 93. Nên làm cái gì? Ta có thể làm gì? Không có. Hơi nhíu cao mày, Dạ Kinh Đường chuyển động chén rượu trong tay, nhắm mắt lại, thần thức bày ra. Lấy hắn hiện tại thần thức hoàn toàn có thể bao trùm cả tòa Hồ Kỳ Sơn. Quét một vòng đi qua, vậy mà thật không có phát hiện trúc long khí tức. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ nói trúc long không có tại Hồ Kỳ Sơn? Trong lòng rất là nghi hoặc, Dạ Kinh Đường tự nhủ, không nên à, nơi này là Quỷ Vương Tông tổng đàn, trúc long xem như thủ hộ thú, không có khả năng phóng tới địa phương khác đi à. Suy nghĩ một lúc lâu, Dạ Kinh Đường thu hồi ly rượu cùng cái ghế, phân phó nói, "Thanh Điểu, ngươi ở đây áp trận, Bạch Hổ đi với ta huyết chỉ, trước thu Hoàng Điểu lại nói." Vừa nhấc chân, Dạ Kinh Đường tựa hồ nghĩ đến gì đó, mắt nhìn phía dưới cùng Kim Bình Nhi đối chiến quỷ lệ, đối Thanh Điểu nhắc nhở, "À, đúng rồi, cẩn thận người kia trên thân Tam Nhãn Linh Hầu, ta muốn sống." Ngày nay Tam Nhãn Linh Hầu tại phương Tây đầm lầy lớn, uống trong Thiên Đế Bảo Khố tiên dịch, đã mở ra mắt thứ ba. Giữ lại nó, so giết nó càng hữu dụng. Đến mức Trúc Long khẳng định tại Hồ Kỳ Sơn, nó hiện tại không có xuất hiện, cũng không có phát hiện khí tức của hắn, hẳn là bị che giấu. Có thể ngăn cách Bạch Hổ huyết mạch cảm ứng, còn có thể trốn qua Dạ Kinh Đường thần thức dò xét. Xem ra Quỷ Vương Tông thật đúng là thần bí khó lường, có chút bản sự a. Thấy Dạ Kinh Đường dẫn người tiến về trước huyết chỉ phương hướng, Quỷ Lệ cùng U Cơ hai người đều muốn thoát khỏi đối thủ tiến đến ngăn cản. Nhưng bọn hắn đối thủ đều không phải là hạng người bình thường. Quỷ Lệ đối thủ là Kim Bình Nhi, tại trước đây Nam Cương chuyến đi lúc, thực lực của hai người liền tương xứng. Đương nhiên, nếu là liều mạng tình huống dưới, khi đó Quỷ Lệ khẳng định là có thể thắng. Bất quá bây giờ, có thể thành không nhất định. Rốt cuộc khoảng thời gian này, Quỷ Lệ bởi vì Bích Giao không thể thành công phục sinh, dẫn đến đổi phế rất lâu, suốt ngày sống được giống có cái xác không hồn. Trên tu vi căn bản cũng không có bất kỳ tiến lên. Trái lại Kim Bình Nhi bên này, tại cùng Dạ Kinh Đường cái kia đi qua, tựa hồ đã thông hai mạch nhâm đốc, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trừ Dạ Kinh Đường thoải mái bên ngoài, còn có đan dược. Vì lẽ đó, hiện tại Quỷ Lệ muốn phải thoát khỏi nàng, cơ hội là không có khả năng. Đến mức Cú Cơ bên kia, liền càng không khả năng. Một đám thượng thanh cảnh muốn phải thoát khỏi tương đương với thái thanh cảnh yêu thú cấp 3, làm sao có thể? Cứ như vậy, Quỷ Lệ đám người liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dạ Kinh Đường tiến về trước huyết chỉ. Cùng lúc đó, từ Thanh Vân Sơn hướng bắc đến Hồ Kỳ Sơn trên bầu trời, mấy thân ảnh ngay tại ngự kiếm đi vội. Bọn họ chính là Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi đám người. Căn cứ trưởng giáo an bài, bọn họ hiện tại muốn đổi hướng Quỷ Vương Tông tổng bộ, dò xét tình huống đồng thời tận khả năng cùng Dạ Kinh Đường bắt được liên lạc. Trên đường đi tất cả mọi người không nói gì, vùi đầu vào mạnh. Bất quá ngay tại rời đi Thanh Vân môn phạm vi thế lực đi qua, Điền Linh Nhi bỗng nhiên ra tốc đi tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh. Lục sư muội khẽ gọi một tiếng, Điền Linh Nhi lại trùng quanh nhìn một chút, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Đây là tiếp nhận thư tín, Lục Tuyết Kỳ hơi nghi hoặc một chút xem Điền Linh Nhi một cái. Điền Linh Nhi âm thanh nhẹ giải thích nói, đây là Tề sư huynh để ta chuyển giao đưa cho ngươi, nói là Thiên Âm tự pháp tướng sư huynh trước đó viết tới một phong thư. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ giật mình. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Điền Linh Nhi tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì sao Tề sư huynh không chính mình giao cho ngươi, hơn nữa còn để ta rời đi Thanh Vân sau lại đem nó giao cho ngươi. Bất quá, dù sao đều là pháp tướng sư huynh để chúng ta chuyển giao cho Lục sư muội. Pháp tướng sư huynh muốn nói cho ta biết gì đó. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ lại là khẽ giật mình, lập tức kéo ra phong thư rút ra giấy viết thư, trong lòng mười phần nghi hoặc xem lên. Giấy viết thư mở ra về sau, mặt trên nghiêm chỉnh tinh tế viết, thất lý động thế gian về sau, ta cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, vì lẽ đó tại từ biệt phần hương cốc đám người về sau, lại lặng lẽ bẻ ngược trở về thất lý động. Hỏi thăm nơi đó kim vực người, bao quát đêm đó tại chỗ rất nhiều bách tính, tra ra ngày đó chân tướng sự tình. Nhìn đến đây, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên thân thể chấn động. Đêm đó chúng ta cùng phần hương cốc một đoàn người đổi tới thất lý động lúc, đúng lúc là một tộc đánh lén thất lý động, trong sơn cốc trắng trợn đổ sát, liền phụ nữ trẻ em già trẻ đều không có bỏ qua, tình huống thảm liệt vô cùng. Khi đó là Trương sư đệ đứng dậy, cứu xuống đông đảo kim tộc bách tính, dùng phệ huyết châu giết chết những cái kia đổ sát phụ nữ trẻ em một tộc chiến sĩ. Lục sư muội cũng hẳn là biết được, phệ huyết châu pháp bảo bản thân liền là tà vật, mỗi lần đều biết thây ngã khắp nơi trên đất máu chảy thành sông. Vì lẽ đó, lúc ấy Lục sư muội ngươi thấy tràng diện nhưng thật ra là ngươi hiểu lầm. Lục Tuyết Kỳ tầm mắt nhanh chóng tại trên tờ giấy quét qua, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí ngay cả tay cũng có chút run nhẹ nhẹ. Điền Linh Nhi thấy được nàng cái bộ dáng này, hít sâu một hơi, nói: "Pháp tướng sư huynh có ý tứ là nói, hắn còn tin tưởng tiểu phàm, nói hắn không phải loại người như vậy, nói hắn vẫn như cũ mang trong lòng thiện niệm hô." Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đứng quay lưng về phía Điền Linh Nhi. Trong tay của nàng giấy viết thư bị tóm đến rất căng, đến mức trang giấy đều vò thành một cục. Vân phong gào thét mà qua, thổi loạn mái tóc của nàng, thổi đến xiêm y của nàng phần phật bay múa. Nàng như xương tuyết dung nhan bỗng nhiên biến yếu ớt, thân thể run nhẹ nhẹ, tầm mắt ngắm nhìn Hồ Kỳ Sơn phương hướng. Bên trong đôi mắt lại đột nhiên lóe ra vô số hình tượng. Có lôi đỉnh, có tia chớp, có gió lớn, có mưa to, cũng có lửa cháy mạnh tại thiêu đốt, có thân ảnh tuyệt vọng mà điên cuồng. Kia là loại như thế nào ngạt thở cảm giác, nhường người tại đột nhiên giáng lâm cô độc bên trong mang mấy phần vui vẻ, mấy phần thống khổ. Thậm chí, ngực như tê tâm liệt phế có rút. Trước mắt giống như lại là đầy trời lôi đỉnh, trong mưa gió đoạt tất cả thiên địa thần uy. Mà cái kia như muốn cuối ban thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hắn toàn thân đẫm máu, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn thật điên rồi sao, đỏ như máu trưởng ấn phảng phất tại rất lâu đi qua, xuyên qua thời gian cùng không gian tầng tầng lớp lớp đánh vào trong lòng của nàng. Có thể một trưởng kia rõ ràng rất mềm mại, tựa như năm đó thiếu niên kia, chưa bao giờ có cải biến. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tuyết Kỳ viên kia nguyên bản đã bình tĩnh trở lại tâm, lần nữa bởi vì phong thư này, nhấc lên sóng to gió lớn. Đột nhiên nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, nói nhỏ, nguyên lai ngươi là tại một lòng muốn chết ta. Lục sư muội. Lúc này, Điền Linh Nhi lại lần nữa mở miệng hỏi, Tiểu Phàm hiện tại là Quỷ Vương Tông phó tông chủ, ngày nay Quỷ Vương Tông đứng trước đại địch, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, Điền Linh Nhi lấy dũng khí hỏi, trưởng giáo sư bá để chúng ta cùng Dạ công tử quan hệ thân thiết, nếu là gặp gỡ tiểu phàm cùng Dạ công tử đối chiến, chúng ta nên làm cái gì? Vốn là tâm phiền ý loạn Lục Tuyết Kỳ, bị Điền Linh Nhi hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên chấn động. Chỉ có cái kia bốn chữ ầm ầm rung động. Nên làm cái gì, nên làm cái gì, nên làm cái gì? Ta có thể làm gì? Lục Tuyết Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Cái kia bị chiều tà nhuộm đỏ tầng mây, như là lửa cháy mạnh tiêu đốt, lại nhường người có loại ngạt thở cảm giác. Đầy trời đắp địa hỏa đốt mây, che ngập bầu trời bọt tới, đưa nàng thân ảnh bao phủ. Hồ Kỳ Sơn. Bởi vì có Bạch Hổ trước giờ dò xét vị trí, vì lẽ đó Dạ Kinh Đường rất dễ dàng tìm đến huyết chỉ nơi ở, bất quá cái này trên đường đi, ngược lại là gặp không ít Quỷ Vương Tông thủ vệ cùng pháp trận cơ quan. Nhưng ở Bạch Hổ thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì pháp trận cơ quan đều không hề có tác dụng. Mới vừa tiến vào hang động, một luồng gay mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt. Cố nén khó chịu đi đến trước bình đài, nhìn xuống đi, một mảnh đỏ như máu. Tại cái kia ở giữa ao máu có cái nô ra hình tròn bình đài, trên đó là như bàn ủi lồng giam, bên trong nhốt lẻ loi khoác màu vàng lông vũ chim lớn. Đây chính là trước đây Quỷ Vương từ phương Tây đầm lầy lớn bên trong bắt tới hoàng điểu. Nghe đồn nó là một loại thân điểu, là thiên đế bảo khố thủ hộ giả, chức trách chính là phòng ngừa tiên dịch bị Hắc Thủy Huyền Xà lấy đi. Thực lực phi thường cường đại, liền Hắc Thủy Huyền Xà đều không phải nó đối thủ. Cả hai từng nhiều lần giao phong, đều lấy Hắc Thủy Huyền Xà bị thua mà chạy trốn dứt. Chỉ là, cuối cùng nó vẫn là bị Quỷ Vương lợi dụng Phục Long đỉnh cho bắt được, giam giữ đến cái này ở trong huyết trì. Ai nhìn qua bị giam trong lồng hoàng điểu, Dạ Kinh Đường phát ra khẽ than thở một tiếng, ngươi cùng Hắc Thủy Huyền Xà tranh đấu nhiều năm, cuối cùng nó còn ở bên ngoài sống được thật tốt, có thể ngươi lại bị bắt đến nơi này. Đáng ra không? Chương 94. Gặp nhau, ra tay. Khẽ than thở một tiếng về sau, Dạ Kinh Đường tế ra Phục Long đỉnh cùng Vạn Thú Phổ. Hắn cần lợi dụng Phục Long đỉnh bắt được công năng, đem hoàng điểu thu vào bên trong Vạn Thú Phổ. Bạch Hổ, thời điểm chú ý phía dưới huyết trì. Động thủ trước đó, Dạ Kinh Đường mắt nhìn phía dưới huyết trì, hướng Bạch Hổ nhắc nhở, Trúc Long rất có thể liền trốn ở bên trong huyết trì. Đúng, chủ nhân. Cung kính tí lễ, Bạch Hổ đứng ở bình đài phía trước nhất. Một đôi sáng ngời có thần hổ mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới huyết trì, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Tay trái nâng Phục Long đỉnh, tay phải nâng Vạn Thú Phổ, Dạ Kinh Đường mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phi thân bật lên, đi tới giữa không trung. Đem Vạn Thú Phổ treo ở sau lưng, hai tay khống chế Phục Long đỉnh từ từ hướng trên huyết trì không di động. Lập tức, phía dưới cái kia vây khốn hoàng điểu lồng giam giống như nhận năng lượng dẫn dắt, run nhẹ nhẹ một cái. Hoàng điểu cũng đi theo phát ra một tiếng vỡ gáy, tựa hồ tại hướng trời xanh phát ra bi thương gào thét. Huyết trì phía dưới, đột nhiên ánh sáng màu đỏ tăng vọt, đồng thời trên bầu trời cái kia toàn thân hừng hồng trên chiếc đỉnh cổ, xuất hiện Dạ Kinh Đường thân ảnh. Chỉ gặp hai tay của hắn chấn động, trong miệng niệm tụng ra Phục Long đỉnh bên trên ghi lại cổ xưa mà thần chú thần bí. Nháy mắt, tại Phục Long đỉnh thần bí khó lường linh lực thôi động phía dưới, đêm thị phiên bản Khốn Long Khuyết Pháp trận phát động. Ánh sáng màu đỏ từ huyết chỉ quận tất cả lên liên tiếp thành một mảnh màu đỏ sẫm màn sáng, tụ tập đến trên bầu trời Phục Long đỉnh bên trên. Lại là đem hoàng điểu từ nguyên bản trong lồng giam rời ra tới, vây ở màn sáng màu đỏ bên trong. Dù không biết đối phương là ý gì, nhưng hoàng điểu đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lập tức xông khắp trái phải. Có thể nó bị giam giữ ở đây đã rất lâu, tiêu hao quá nhiều lực lượng, căn bản là không có cách đột phá Khốn Long Khuyết Pháp trận. Vài lần vấp phải trắc trở về sau, ngược lại là bị lực lượng thần bí về trấn, toàn thân thương thế càng nặng. Cuối cùng, tựa hồ biết rõ không thể ra sức, hoàng điểu lần nữa phát ra một tiếng gào thét, dừng ở màn sáng màu đỏ bên trong, không động đậy được nữa. Hô khẽ hô một hơi, Dạ Kinh Đường lần nữa nhìn về phía dưới huyết trì, khẽ nhíu mày. Vì sao bên trong ao máu vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ nói chính mình đoán sai? Quỷ Vương Tông thủ hộ thú Trúc Long, đồng thời không có tại bên trong huyết trì. Giống đúng lúc này, huyết trì dưới đáy bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm muộn tiếng gào thét. Sau một khắc, Dạ Kinh Đường cùng Bạch Hổ liền cùng lúc cảm giác được, cả tòa hang động cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Đến rồi. Sắc mặt biến hóa, Dạ Kinh Đường hai tay lần nữa phóng tới Phục Long đỉnh bên trên. Gần như đồng thời, phía dưới huyết trì đột nhiên kịch liệt lan lộn. Thật giống như nguyên bản thật dày đại địa đột nhiên chấn. Trong không khí mùi máu tươi cũng càng phát ra nồng đậm, nương theo lấy không tên tê tê âm thanh, như rắn độc lúc nhích, lại như dây thừng ma sát, quanh quẩn tại trong động vật. Càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Vốn là đỏ sập bên trong không gian, cũng tại lúc này bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu. Trong ngọn lửa là hai đạo dài nhỏ dựng đứng sâu xa trong mắt, lập lòe băng lạnh ánh sáng máu. Trong không khí mùi tanh đột nhiên tràn phóng, nghe thấy muốn nhả. Nhìn qua phía dưới từ từ rõ ràng, chậm rãi hiện thân đầu kia tương tự long thả to lớn vô cùng Trúc Long, Dạ Kinh Đường khỏe miệng có chút một bạch, rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe đồn Trúc Long còn sống trên vạn năm, nắm giữ thâm hậu linh lực cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại tứ đại thượng cổ hung thú bên trong, thực lực của nó gần với hoàng điểu, mạnh hơn Quỷ Ngưu cùng Thao Thiết. Đặc biệt là hiện tại, nó xem như Quỷ Vương Tông thủ hộ thú, chẳng những lâu dài bị hạ mới huyết chỉ tầm bổ, còn đã hấp thu không ít hoàng điểu linh lực trong cơ thể. Ngày nay Trúc Long chỉ sợ chỉ biết càng mạnh. Trúc Long thân thể khổng lồ quận tại cùng một chỗ, ngẩng đầu đứng ở hang động trên vách tường, những nơi đi qua bị máu tươi nhiễm đỏ, trên vách đá lưu lại nhàn nhạt vết lõm. Nó cặp kiếp như đèn lồng đôi mắt nhìn chằm chằm Phục Long đỉnh phía trên Dạ Kinh Đường, nhìn một lúc lâu, mở ra miệng rộng phát ra long ngâm. Tựa hồ tại biểu đạt trong lòng bất mãn. Bạch Hổ. Không nhìn Trúc Long thổ tức, Dạ Kinh Đường lớn tiếng gọi câu, thôi động Phục Long đỉnh hướng về Trúc Long trấn áp tới. Bạch Hổ nghe vậy lập tức hiểu ý, phi thân đi tới Dạ Kinh Đường bên cạnh, đem năng lượng trong cơ thể rót vào đến Phục Long đỉnh bên trong. Đã từng Quỷ Vương bắt nó thời điểm, chỉ mượn nhờ Quỷ Vương Tông một chút phổ thông đệ tử lực lượng, liền có thể đem nó bắt lấy. Ngày nay, Dạ Kinh Đường cùng Bạch Hổ đều tương đương với Thái Thanh cảnh tầng 2 cường giả, lại tăng thêm Phục Long đỉnh, muốn phải bắt đến Trúc Long hẳn là không khó. Có thể, để hắn không nghĩ tới chính là, Trúc Long nhìn thấy Dạ Kinh Đường không phân tốt xấu liền trực tiếp động thủ, lập tức giận tím mặt. Con mắt lớn trợn lên, trong miệng còn có từng tia huyết khí phun ra, cực lớn thân thể không ngừng bặm mẹo, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát pháp trận xiềng xích. Thừa dịp Dạ Kinh Đường cùng Bạch Hổ đều tại khống chế Phục Long đỉnh thời điểm, nó nhanh chóng thuận vách đá đi khắp, vậy mà tại trong chớp mắt liền đến sau lưng Dạ Kinh Đường. Huyết quang chói mắt, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng gần. "Chủ nhân!" Tại kịch liệt biến hóa dung chuyển hung hiểm cảnh giới bên trong, Bạch Hổ lo âu gấp hô một tiếng. Dạ Kinh Đường cũng cảm giác được Trúc Long muốn phải đánh lén mình, từ Phục Long đỉnh bên trên rút khỏi một cái tay, một trường vỗ tại vạn thú phổ bên trên. Mưa lớn linh lực rót vào vạn thú phổ, lập tức quyển trục mặt ngoài liền lay động lên từng cơn sóng gợn, như là vòng xoáy. Căn bản không kịp thấy rõ, Trúc Long ngẩng đầu đánh lên. Nếu là giống thiên gia loại kia cựu thiên thần binh, tại Trúc Long cái này va chạm phía dưới khẳng định biết tan thành mây khói. Có thể vạn thú phổ không giống. Trúc Long đâm vào mặt trên, giống như là đâm vào vòng xoáy bên trong, chẳng những không có đối Dạ Kinh Đường tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn đem chính nó hãm đi vào. Nha, thật đúng là gấp gáp a. Cảm thấy ngực khí huyết dung chuyển, đầu vang lên ong ong Dạ Kinh Đường, cố nén muốn nói máu xúc động, cười khổ câu. Lúc này vứt bỏ đối Phục Long đỉnh khống chế, đem toàn thân năng lượng đều phóng tới vạn thú phổ bên trên. Vừa mới Trúc Long cái kia va chạm mặc dù không có đụng phải Dạ Kinh Đường, nhưng vạn thú phổ thế nhưng là pháp bảo của hắn, cùng hắn tương liên. Nhìn như không có long trời lở đất sóng năng lượng, kỳ thực va chạm chỗ sinh ra lực lượng, vẫn là làm bị thương Dạ Kinh Đường. Đặc biệt là ở sau đó khống chế vạn thú phổ cưỡng ép đem Trúc Long từng thu vào trình, nhường Dạ Kinh Đường càng thêm thống khổ. Trúc Long thân thể tiến vào vạn thú phổ một nửa, phát hiện tình huống không thích hợp, muốn phải lui ra ngoài, thân thể không ngừng đông đưa. Dưới tình huống như vậy, lực đạo của nó phi thường lớn, muốn phải khống chế đồng thời đem nó kéo vào đi, tương đương không dễ dàng. Bạch Hổ, đi vào. Giang có một khắc đồng hồ đi qua, Dạ Kinh Đường sắc mặt có chút trắng bệnh, đối bên cạnh Bạch Hổ nói, đi vạn thú phổ đánh ngất xỉu nó. Bạch Hổ gật đầu tiến vào vạn thú phổ. Trận liên trực tiếp lộ ra bản thể, một cái hình thể cực kỳ to lớn Bạch Hổ. Nhắm ngay Trúc Long đầu chính là dừng lại đánh cho tên người. Liền xem như bình thường gặp được, nó cũng dám cùng Trúc Long một trận chiến, chớ nói chi là hiện tại là đơn phương ngược đánh. Rất nhanh, theo hổ chảo không ngừng chào hỏi, Trúc Long từng bước an tĩnh lại, không động đậy được nữa. Chờ đúng thời cơ, Dạ Kinh Đường trực tiếp tăng lớn đối vạn thú phổ khống chế lực độ, một chút xíu đem Trúc Long thu đi vào. Bên ngoài chiến trường, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ, treo cao chân trời, ánh xanh rực rỡ như nước, như sương tuyết vẩy hướng nhân gian, rơi vào Hồ Kỳ Sơn cái này bên trên. Nha, Thanh Vân đệ tử đây là gì ý? Lại muốn xuất thủ cứu thanh giáo bên trong người? Bị đột nhiên bay tới một đạo ánh kiếm bước lui, Kim Bình Nhi tay cầm tử mang nhận, treo ở giữa không trung, thấy do ánh kiếm đầu nguồn về sau, mặt mũi trào phúng cười khẽ. Nàng là thật không nghĩ tới, lúc này ra tới cứu quỷ lệ người, thế mà là Thanh Vân môn Lục Tuyết Kỳ. Nghe được Thanh Vân đệ tử bốn chữ, quỷ lệ nháy mắt dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn lại. Tại cái kia ánh trăng trong ngần bên trong, có vị áo trắng như tuyết nữ tử, chính hai tay vẫn ôm trước ngực, chân đạp màu xanh thẳm tiên kiếm, nhìn qua đã thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông chiến trường. Quỷ lệ nhìn chăm chú nàng, trong mắt phản chiếu lấy mảnh này mỹ lệ ánh trăng mà lộ ra tia sáng lấp lóe. Cái kia đạo áo trắng thân ảnh, như đứng tại ánh trăng bên trong tiên tử, nhìn qua lại không có mảy may trần thế mùi vị. Trương Tiểu Phàm thật là ngươi. Không nhìn thẳng Kim Bình Nhi lời nói, Lục Tuyết Kỳ từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, quỷ lệ che kín vết máu thân ảnh liền đứng ở nơi đó, ngắm nhìn nàng. Quỷ lệ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh trăng chiếu vào Lục Tuyết Kỳ như băng tuyết trên da thịt, trong suốt đến không tì vết chút nào, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Xa xa, nhiều người có loại không dám đến gần cảm giác. Bọn hắn trầm mặc, nhìn, gió đêm quét hơn người ở giữa năm tháng phong hoa, liền chung quanh kịch chiến tại thời khắc này tựa hồ cũng đình chỉ. Bao nhiêu long đong thống khổ, mấy phần tịch mịch lạnh loạn, đều trong lòng ruộng chỗ sâu nhất. Người còn tốt sao? Dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng bị quỷ lệ nói ra, cũng chỉ có mấy chữ này. Ngắm nhìn cái kia đứng tại ánh trăng cùng bóng tối chỗ giao giới thân ảnh, trên mặt biểu tình là như vậy phức tạp, giống như trong lòng có chuyện gì ngay tại tra tấn hắn. Lục Tuyết Kỳ hơi thấp bên dưới, trong đầu hiện ra đã từng vô số cái ban đêm xuất hiện qua một cảnh. Muốn nói lại thôi. Thật lâu, nàng mới âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi thật không thể trở về tới rồi sao? Chương 95. Quay đầu, ngươi có thể theo ta đi sao? Khoe miệng giật giật, quỷ lệ tầm mắt lấp lóe, đông dưng rời ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng Lục Tuyết Kỳ đối mặt. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ thần sắc từng bước cảm đạm thời điểm, quỷ lệ nhưng lại từ từ quay đầu, phảng phất tại do dự, lại tựa như đang giãy giụa. Một lúc sau, rốt cục âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi thật giống gầy nghe vậy. Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, trên mặt lần nữa lóe qua một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị vui vẻ thay thế. Trắng nõn trên gương mặt, lần đầu tiên trong đời hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, như ánh sáng trong suốt hồng ngọc, có vô số ôn nhu cùng triển miên ngượng ngùng. Không cần nói đi qua như thế nào, không cần nói tương lai như thế nào, chỉ ít tại thời khắc này trái tim của nàng là ấm áp, là dũng cảm. Mỹ lệ lành lạnh Lục Tuyết Kỳ, đống nhiên cười, như đêm khuya tiểu diễm bách hợp, ở dưới bóng đêm không tiếng động nở rộ. Nàng trắng loan dáng người vẫn như cũ như ánh trăng lóa mắt, thấy được mọi người chung quanh đều có chút suy nghĩ xuất thần. Đống nhiên, Lục Tuyết Kỳ mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta rất vui vui mừng. Nói xong, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Tầm mắt nhu hòa như triển miên làn thu thủy, bóng đêm từng bước nặng nề, Nguyệt Nhi rời lên đỉnh đầu. Trung quanh hết thể âm thanh đều biến mất, giống như giữa thiên địa chỉ có cái kia đối cách không nhìn nhau người, đứng tại giữa không trung trầm mặc không nói. Mặc cho gió đêm thổi lên sợi tóc y phục, ôn nhu đập tại trên gương mặt. Bao la bát ngát mà bầu trời tối tăm có một chút ánh sao lấp loé. Không biết qua bao lâu, Lục Tuyết Kỳ lần nữa mở miệng nói, ngươi còn có thể trở về sao? Lần nữa đối mặt vấn đề này, Quỷ Lệ trong lòng một hồi mê bóng. Trong chốc lát, vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Nói thật hắn đã từng vô số lần hỏi qua chính mình vấn đề này, còn có thể trở về sao? Có thể sao? Hắn không biết. Thâm Cửu, Đại Hận, 10 năm tâm nguyện, triền miên áo trắng, nửa đời mưa gió phất phới, thật còn có thể trở về sao? Bích Giao vì chính mình đỡ kiếm về sau, dòng dã 10 năm không chết không sống gặp thống khổ. Ta như vậy, cái kia nàng lại nên làm cái gì? Tâm niệm đến đây, Quỷ Lệ lần nữa ngước mắt nhìn cái kia như xương dung nhan, gió đêm vi vu, không nói gì thắng có âm thanh. Còn có thể gặp lại nàng một mặt, cần phải thỏa mãn. Thỏa mãn đi, có thể thấy đủ sao? Giờ khắc này hắn tầm mắt đống nhiên phản chiếu ra Lục Tuyết Kỳ hai đầu lông mày lặng yên sinh ra một vệt ý cười. Quỷ Lệ trong lòng không tên sinh ra trở nên kích động, tính cả thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng phát run, nhịn không được bật thốt lên, quay lại, ngươi có thể theo ta đi sao? Theo ta đi. Ba chữ như là ma âm rót vào Lục Tuyết Kỳ trong đầu, làm cho nàng thân thể run lên. Giờ phút này ở trong mắt nàng rõ ràng cũng không phải là cái kia giết người như ngóe huyết công tử Quỷ Lệ, mà là năm đó cái kia Trương Tiểu Phàm. Cái kia cứng cỏi mà chấp nhất thiếu niên. Đi. Đi chỗ nào? Tùy ý đi, góc biển chân trời đều có thể. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng trồi lên ý cười, trong mắt lại ẩn ẩn có nước mắt chớp động, phản phất tại do dự gì đó. Đúng lúc này ba ba ba. Không đội không chậm tiếng vua tay từ chân trời chuyển đến, ngay sau đó là một đạo tiếng cười khẽ, thú vị, thực tế thú vị. Nhường nàng đi theo ngươi, cái kia không màng sống chết cứu ngươi Bích Giao cô nương đây. Ngươi lại nên làm như thế nào an trí? Bạch. Lời này như là một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, nhường Lục Tuyết Kỳ cùng Quỷ Lệ hai người khắp cả người phát lạnh đồng thời cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Đặc biệt là Quỷ Lệ, vừa mới bị hắn xúc động chô áp chế cảm xúc, nháy mắt hiện lên. Trong đầu cũng bị thần xui khiến hiện ra cái kia đạo nằm tại hàn băng trên bệ đá màu xanh nhạt thân ảnh, trên mặt nàng mang theo an tưởng ý cười. Nhưng giờ phút này cái kia cổ ý cười lại như là 1000 năm loại băng hàn, đảo mắt liền đem hắn đông tỉnh. Hắn cúi đầu xuống, trầm mặc. Làm hắn một lát sau lần nữa lúc ngẩng đầu, trên mặt kích động đã biến mất, thay vào đó chỉ có lạnh lùng. Nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, ngươi đến cùng là ai? Đi qua khoảng thời gian này hắn một mực tại đối phế, thẳng đến biết được Quỷ Vương Tông đại nạn mới trở về. Vì lẽ đó cũng không nhận ra Dạ Kinh Đường, cũng không hiểu rõ cái này xem ra cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều, lại có thể để cho Kim Bình Nhi cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng nam nhân. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn Quỷ Lệ biến hóa, lúc này từ triền miên ấm áp bên trong dần dần rời khỏi, sắc mặt lần nữa khôi phục băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ gặp trên bầu trời, không gian chấn động, ánh xanh rực rỡ phía dưới, một đạo như tiên nhân dáng lâm thân ảnh chậm rãi đạp không mà tới. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Gia Thần Kiếm đứng đầu là Thanh Vân môn đệ tử Lục Tuyết Kỳ a. Nương theo lấy thân ảnh từng bước tới gần, thanh âm của hắn còn đang tiếp tục, "Phệ Hồn Đồng, Tam Nhãn Linh Hầu, là Ma Giáo Quỷ Vương Tông phó tông chủ, người đưa ngoại hiệu Huyết Công tử Quỷ Lệ đi." Nói xong, thân ảnh ở trong màn đêm nhanh chóng lấp lóe, trong chớp mắt liền tới đến bên mình Lục Tuyết Kỳ, có chút hăng hái mà hỏi, "Thanh Vân môn lúc nào cùng Quỷ Vương Tông quan hệ mật thiết, phái người tới gấp rút tiếp viện?" Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ thân thể khẽ run, thật sâu hô hấp, khóe miệng gạt ra dáng tươi cười, mà khóe mắt nhưng lại có nhàn nhạt sắc bén, trực diện người tới, âm thanh bình tĩnh nói, "Dạ công tử hiểu lầm, chính ma từ xưa không cùng tồn tại. Năm đó ta liền nói qua, như lần sau gặp nhau, chính là không thể cùng tồn tại cựu địch." Đón ánh trăng, đón hắc ám, nàng bình tĩnh nói, ôn nhu nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Giấu ở trong tay áo hai tay lại là vụng trộm nắm chặt mấy phần. "Ngươi dùng kiếm đi." Không muốn lại đi suy nghĩ cái khác, Quỷ Lệ tay cầm que tỏi lửa, mắt nhìn Bích Giao Trô băng phòng phương hướng. Quyết tuyệt tình nhân gây mất tình ý, tổn thương chính mình cũng đã thương nàng. Nhìn xem Quỷ Lệ cái kia chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bộ dáng, Lục Tuyết Kỳ trên mặt tái nhợt, còn mang theo có chút cứng ngắc cười yếu ớt. Tuyết xương áo trắng tung bay ở trong gió, ở dưới ánh trăng. Không người nào biết nàng vì sao ngăn lại vẫn muốn tràn mi mà ra nước mắt, đến cỡ nào vất vả. Thật cảm động nha. Tầm mắt vừa đi vừa về tại Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ trên thân chạy, Dạ Kinh Đường phiêu nhiên rơi xuống đất, lấy ra cái ghế cùng ly rượu. Trong tay bưng rượu, hai chân chéo ngoẽ, thản nhiên nói, "Bình Nhi, Tử Yên, thanh lý chiến trường, đem Huyết Công tử lưu cho Lục cô nương." Nói xong nhấp miệng rượu hôn nguyên, tiếp tục nói, "Vừa vặn nhường mọi người nhìn xem, Thanh Vân môn diệt ma dạy yêu nhân quyết tâm. Ác chiến đã lâu, Quỷ Vương Tông trước mắt còn thừa người cũng không nhiều." Kim Bình Nhi lại từ Quỷ Lệ trong chiến đấu giải thoát ra tới, còn có Bạch Hổ gia nhập. Rất nhanh, bên trong Hồ Kỳ Sơn tất cả Quỷ Vương Tông đệ tử, trừ Quỷ Lệ, Ú Cơ, còn có nằm tại hàn băng trên bệ đá Bích Giao bên ngoài, toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, san giết tiểu đội cũng có tổn thất, ngày nay chỉ còn lại có 20 cái trái phải. Bất quá cũng bình thường, giết Quỷ Vương Tông nhiều người như vậy, làm sao có thể hoàn toàn không có tổn thất đây? Tốt rồi, hiện tại không có người quấy rầy. Liếc mắt trợn mắt ngoác mồm Lục Tuyết Kỳ đám người, Dạ Kinh Đường chậm rãi từ từ nói, "Các ngươi hai vị có thể bắt đầu." Lục sư muội giật giật nửa ngày không có động tác Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi nói khẽ, "Dạ công tử không có ra tay tình huống dưới, hắn bên kia liền có ba cái tướng nên tại Thái Thanh cảnh cường giả. Còn có thể cùng tấm Quỷ Lệ thực lực tương đương Diệu công tử Kim Bình Nhi." Nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. "Ngươi nếu là lại không ra tay, không chỉ sẽ để cho Thanh Vân môn cong lên cấu kết ma giáo ô danh, nếu là trêu đến Dạ công tử không cao hứng người ta thế, nhưng là có thể dễ dàng chém giết chúng ta. Đến lúc đó coi như sư môn muốn báo thủ, chỉ sợ cũng không thể ra sức a. Tới đi, để ta lại đến lĩnh giáo xuống Thanh Vân Tiên Kiêu số 1. Giờ phút này, Quỷ Lệ cũng coi như là thấy rõ tình trạng, thực lực của đối phương hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Cùng nó chết tại trong tay người khác, còn không bằng chết tại dưới kiếm của nàng. Sáng sảng. Thiên gia thần kiếm như thu thủy, bị Lục Tuyết Kỳ rút ra, trực chỉ Quỷ Lệ. Chợt nàng chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt thương bạch như xương, nhìn qua càng như không dính khói lửa trần gian cựu thiên tiên tử, rõ ràng tươi đẹp không đúng. Ngữ khí lạnh bớt, Nam Cương một trận chiến không có thắng bại, vậy ta hôm nay liền lại đến thỉnh giáo phía dưới, ngươi cái này hiện nay một cái duy nhất thân tụ tập phận, đạo, ma tam gia chân pháp người. Nói xong, nàng phi thân đi tới giữa không trung, nhìn chằm chằm phía trước Quỷ Lệ. Đồng thời thiên gia thần kiếm bị nàng bản thân đạo pháp thúc cầm, ánh sáng màu lam càng ngày càng thịnh, lại giống như trong đêm trống không trăng sáng cũng bị bức lui trở về. Ngươi trí nhớ ngược lại tốt. Quỷ Lệ cười to, lập tức cũng không lại chần chờ, phệ hồn trước người bỗng nhiên xoay tròn, ánh sáng xanh từng trận. Tay trái liền bức tranh kỳ dị đồ quyết, nháy mắt trước người dần hiện ra ánh sáng xanh chói mắt thái cực đồ án. Đây chính là chính tông Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo pháp thuật. Thấy cảnh này, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh hơn, phảng phất đổi người vậy. Hét to một tiếng, thiên gia thần kiếm tia sáng sáng rõ, tại cổ tay nàng chuyển động ở giữa, thiên gia lập tức giống như là tăng vọt gấp 10, hướng Quỷ Lệ bổ xuống. Chương 96. Lần này, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đây? Đối mặt cái kiếm như núi anh kiếm, Quỷ Lệ sắc mặt biến hóa, hai tay chấn động, trước người thái cực đồ án phi tốc xoay tròn, cấp tốc biến lớn, ngăn tại ngực. Tại quá khứ những năm này bên trong, hắn cũng tại thái cực huyền thanh đạo trên dưới rất nhiều công phu. Một cái liền nhìn ra Lục Tuyết Kỳ một kiếm này uy lực không tầm thường, cũng nhìn ra từ khi Nam Cương đi qua, nàng đạo hạnh lại có tinh tiến. Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt không người có thể đơn giản đem thái cực huyền thanh đạo lấy kiếm mũi nhọn hình thức ngưng tụ đến uy thế như thế cực lớn. Hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tại thời kỳ thiếu niên, nhìn thấy sư phụ Điền Bất Dịch giáo huấn Tề Hạo lúc dùng qua một lần mà thôi. Mà lúc trước Điền Bất Dịch tại thái cực huyền thanh đạo bên trên tạo nghệ, đã là thâm canh nhiều năm. Có thể Lục Tuyết Kỳ đâu, mới bao lâu? Tiện tay một kiếm bổ tới, ánh kiếm liền có thể như là núi cao, ánh sáng màu lam mạnh mẽ như lao kiếm, khí thế của nó rời núi lấp biển, có biết tiên tư của nàng có bao kinh người. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, thân mang tam gia kỳ thuật Quỷ Lệ, trừ khoảng thời gian này có chút đổi phế bên ngoài, tại quá khứ trong 10 năm, đồng dạng là ngày đêm khổ tu, cũng không phải hạng người bình thường. Ti, một tiếng sắc nhọn vang, không gì không phá ánh kiếm cùng thái cực đồ án chạm vào nhau, ánh sáng màu lam dòng nước xiết, ánh sáng xanh lấp lóe, sáng rực hào quang lấp lóe tại giữa hai người. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, cái kia nhìn như cực kỳ quang mang rực rỡ, lại ẩn chứa cực lớn uy năng, chạm vào, không chết cũng bị thương. Tia sáng bên trong, lúc trước có chỗ tiêu hao Quỷ Lệ trong tiếng hít thở. Vâng, một đạo trầm đục đi qua, thiên gia thần kiếm bay ngược tán loạn, thái cực đồ án cũng tại thời gian lập loè từng bước biến mất. Mắt nhìn tọa sơn quan hổ đấu dạ kinh đường, Quỷ Lệ đem ánh mắt rơi vào đối diện trên thân Lục Tuyết Kỳ, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ khâm phục. Nhưng rất nhanh liền bị ánh sáng đỏ che lại, trầm giọng nói, không hổ là thanh vân thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu, quả nhiên lợi hại. Ngắn ngủi 10 năm, không chỉ tu vì đột phá tới thượng thanh cảnh, thực lực càng là như vậy cường hành, chỉ sợ năm đó thanh diệp tổ sư cũng có chỗ không bằng đi. Người đứng giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ y phục đồng bền, không nói nhảm, kiếm quyết trong tay mở dẫn. Thiên gia thần kiếm lập tức ổn định thân hình, ánh sáng màu lam càng sâu mới. Đồng thời trong lòng cũng đối Quỷ Lệ thực lực âm thầm giật mình. Nàng có thể có hôm nay tu vi cùng thực lực, chứ hơn người thiên tư bên ngoài, còn có nàng 10 năm này đối tu hành cực hạn khắc khổ. Có thể nói, đã đạt tới chỉ cần không chết, liền hướng chết bên trong luyện cấp độ. Đến mức nàng tại sao lại như thế liều lĩnh liều mạng tu luyện, chỉ có chính nàng biết được. Lúc này mới trở thành thanh vân môn thế hệ trẻ tuổi ở trong người số 1, thậm chí vượt qua đã từng thứ nhất Tiêu Dật Tài. Thế nhưng là, tại nàng mấy lần cùng Quỷ Lệ trong chiến đấu đến xem, đối phương không chỉ tu vì không kém chút nào nàng, tại chiến đấu trên kỹ xảo thậm chí càng mạnh hơn nàng hơn mấy phần. Không cần nói là lúc trước thất lý động đối chiến, vẫn là hiện tại. Quỷ Lệ đều là tại trước đó cùng những người khác chiến đấu qua, trong cơ thể linh lực có chỗ tiêu hao. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có khả năng tại cùng nàng thời điểm chiến đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể nghĩ, hắn tại quá khứ trong 10 năm, chỗ trả giá mồ hôi tuyệt đối sẽ không so với mình thiếu. Đặc biệt là hắn cái kia một tay nguyên hóa thái cực đồ án cực kỳ nét mặt gian mua, vậy mà có thể ngăn cản nàng một kiếm, thậm chí trong đó còn có ám kình phun trào. Loại này tầng tầng vào tới, ám kình hùng hậu kiên cố công pháp, tựa hồ lại là ra từ Phật đạo. Có thể hắn thi pháp lúc, lại phân rõ là thái cực huyền thanh đạo thủ thế pháp quyết. Nói cách khác, Quỷ Lệ vậy mà đã đem Phật đạo hai nhà trận pháp dung hội quan thông. Chứ ngồi ở kia bên cạnh dạ kinh đường bên ngoài, Lục Tuyết Kỳ lần nữa cảm giác chính mình, hoặc là nói toàn bộ thanh vân môn đều vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư, là buồn cười biết bao. Thanh vân môn đệ tử là không ít, có thể thần châu đại lục sao mà lớn. Phu nhân vẫn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Ngay tại hai người nhìn nhau lúc, dạ kinh đường âm thanh đột nhiên vang lên, cho các ngươi thời gian một nén hương, nếu là không thể giải quyết, vậy liền không thể làm gì khác hơn là ta để cho người lại lao. Huyết công tử, ngươi nếu là có thể giết đến Lục tiên tử, ta liền tha cho ngươi một mạng, lại để ngươi mang đi Bích Giao cô nương. Lục cô nương, ngươi nếu là không thể giết huyết công tử, cái kia thanh vân đệ tử cùng người trong ma giáo có cấu kết sự tình, ngày mai liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Cũng không biết đến lúc đó, Thủy Nguyệt đại sư biết mình đệ tử đắc ý nhất, vậy mà cũng phải phản bội thanh vân, có thể hay không bị tức giận đến nói máu đây. Nói xong, cạn rót miệng rượu, tiếp tục nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc nha. Tiếng nói vừa ra, veo một tiếng, một nhánh dài thơm bị hắn phất tay ném ra, thẳng tắp cắm ở quảng trường bên cạnh trên tượng đá. Ngay sau đó, vỗ tay phát ra tiếng, dài thơm bị cách không nhóm lửa. Ngươi nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ đáy mắt lóe qua một vệt nộ ý, nghiến răng nghiến lợi nói, thật hèn hạ. Nàng không dám tưởng tượng Dạ Kinh Đường nói loại tình huống đó. Từ khi nàng bái nhập Thanh Vân về sau, Thủy Nguyệt đại sư đối với nàng mà nói vừa sư vừa mẹ. liếc mắt đã bắt đầu thiêu đốt dài thơm, Dạ Kinh Đường bĩu môi phản bác, ngươi đều làm, còn sợ người nói. Các hạ quả nhiên là thủ đoạn cao cường, khó trách có thể để cho Diệu công tử đều như thế cũng đúng. Trên thân ánh sáng đỏ tràn phóng, Quỷ Lệ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Dạ Kinh Đường. Loại này bị người uy hiếp cảm giác thực tế quá hoan uổng, có thể hắn lại không có cách, không thể không nhận uy hiếp. Mà lại, Dạ Kinh Đường trả lại cho hắn một cái rất khó lựa chọn lựa chọn. Giết Lục Tiết Kỳ. Không nói trước hắn có hay không thực lực kia, cho dù có, hắn thật có thể hạ thủ được sao? Nhưng nếu không xuống tay được, nếu là mình đã chết, Bích Giao sẽ làm thế nào? Giảng thuật sự thật mà thôi, chưa nói tới thủ đoạn. Cười nhạt một tiếng, Dạ Kinh Đường không nói nữa, phối hợp uống rượu. Sau lưng, Kim Bình Nhi mặt mũi khinh bỉ nhìn Quỷ Lệ một cái, căn vốn không muốn phản ứng hắn, yên lặng cho Dạ Kinh Đường nắm bay. Ngươi biết cái gì? Dạ công tử cường đại, ngươi khó có thể tưởng tượng. Chiến. Một tiếng khét đều, Lục Tuyết Kỳ tay kết kiếm quyết, thiên gia hóa thành cự kiếm bay thẳng bầu trời đêm. Thân hình tại trong gió đêm nhanh nhẹn mà đi, trong chốc lát mưa gió tề tụ, quanh quẩn ở chung quanh nàng, mái tóc phiêu động, phất qua trắng non gương mặt. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi. Cổ xưa mà thần chú thần bí đọc lên, mưa gió tại nàng quanh người từng bước hóa thành vòng xoáy, rung dậy kịch liệt. Sán Lạn Thiên Uy, lấy kiếm dẫn làm cổ xưa chú ngữ lần nữa thần bí hồi vang bầu trời đêm, Lục Tuyết Kỳ thân ảnh màu trắng bặm mẹo, như vân đoan tiên tử phất phới. Cực lớn mà sâu xa vòng xoáy ở dưới bóng đêm xoay tròn cấp tốc, tiếng sấm công tắc, tiếng gió rít đảo. Mọi người chung quanh không một không bị cái này kinh thiên năng lực làm chấn kinh. Chỉ gặp cái kia đám mây chỗ sâu, thiên gia kiếm phía dưới, vô tận ánh sáng màu lam nở rộ, Lục Tuyết Kỳ trên người hào quang màu vàng kim nhạt, cùng tại thất lý động so sánh, càng tăng lên mấy phần. Kịch liệt tiếng gió càng ngày càng nhanh, cực lớn bóng kiếm đã thành hình, ngang nhiên hướng phía dưới Quỷ Lệ vị trí rơi đi. Phía dưới, kiếm thuật tốt. Tầm mắt băng lãnh, Quỷ Lệ cất tiếng cười to, cực kỳ thê lương. Phệ huyết châu tách ra vô tận tia sáng, giờ phút này, đỏ, xanh, đen ba màu dị mang đều bị hắn tà lực thao túng đến vô cùng nhuần nhuyễn, yêu khí âm u tĩnh mịch. Hướng lên bầu trời quỷ khóc gào thét, khiến người rùng mình. Công pháp này bên trong thế mà còn có yêu khí. Trên đế, Dạ Kinh Đường bắt chéo hai chân, có chút hăng hái nhìn về phía trước. Hắn đối yêu khí mười phần mẫn cảm, cũng hết sức quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận biết sai. Có thể để hắn có chút không hiểu là, Quỷ Lệ không phải là Phật đạo ma tam gia đồng tu sao? Làm sao lại có yêu khí đây? Chẳng lẽ là phệ huyết châu? Trên bầu trời Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cũng cảm giác được Quỷ Lệ khí tức dị thường, sắc mặt vô cùng băng lãnh, trong mắt sau cùng do dự, cuối cùng gây mất. Tiêu điện thét dài, đầy trời thần Phật, cùng nhau ngâm sướng. Bành 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 đột nhiên, trong bóng đêm truyền đến một hồi tương tự nhịp tim động tĩnh. Nương theo lấy tiếng vang, thiên gia thần kiếm không ngừng hạ xuống, uy lực vô cùng, ánh sáng màu lam như sóng nước dập dờn, xua tan hắc ám. Phệ hồn côn lôi cuốn vô tận uy năng, từ từ đi lên, ba màu tia sáng như rủ quét tán, xuyên phá bầu trời đêm. Theo hai cái cựu thiên thần binh không ngừng giữa không trung tới gần, vài ngày âm thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Bạch hổ cùng thanh điểu hai càng là cùng phóng thích yêu lực, lấy Dạ Kinh Đường làm trung tâm hình thành một cái năng lượng to lớn vòng bảo hộ, đem còn sống những cái kia săn giết tiểu đội thành viên toàn đô hộ tại trong đó. Lần này, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đây? Nhìn xem tay cầm nhiếp hồn côn phóng lên tận trời Quỷ Lệ, Dạ Kinh Đường rất là tò mò thì thầm nói, là biết như năm đó bảy mạch thi đấu cùng mấy tháng trước thất lý động đối chiến như vậy, thời khắc mấu chốt ném phệ hồn côn tìm chết đây, vẫn là sẽ vì Bích Giao toàn lực đánh một trận. Chương 97. Hai người các ngươi người nào đến? Vành. Một tiếng nổ vang rung trời. Dưới bóng đêm, Hồ Kỳ Sơn trên không kinh hiện một đóa bốn màu mây hình ấm. Năng lượng to lớn gió bão càn quét ra, không cần nói là nhảy lên núi lớn, vẫn là vững như thành đồng cung điện, tại đây gió bao phía dưới đều như là bã đậu, bị dễ như trở bàn tay liền phá hủy tung bay, hóa thành bụi. Đánh trung tâm chợt hiện một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, chiếu sáng phạm vi vạn dặm khoảng cách. Đồng nhiên, cột sáng màu trắng bên trong có ánh sáng đỏ lấp lóe, đỏ thắm như máu, đồng thời lại có tinh khiết ánh vàng nhanh chóng lấp lóe sau biến mất. Chờ tất cả tia sáng tan hết, chỉ gặp giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ cùng Quỷ Lệ hai người đứng đối mặt nhau. Thiên gia thần kiếm chui vào Quỷ Lệ lồng ngực, từ phía sau lưng xuyên qua. Có thể phệ hồn côn lại chỉ là miễn cưỡng chạm đến Lục Tuyết Kỳ bay, thậm chí liền tí xíu vết tích đều không có lưu lại. Chỉ có năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại, chấn vỡ nàng vài miếng y phục. Có thể phản nhìn Quỷ Lệ bên này, toàn thân đẫm máu, tán tóc, phá quần áo, phun ra máu tươi như sương. Chỉ có phệ huyết châu vẫn cứ như vậy sáng tỏ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tiếng gió lạnh thấu xương, huyết tinh từng trận, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ rõ ràng gì đó, sắc mặt lúc này tái nhợt như tuyết, vô ý thức muốn phải đem thiên gia từ Quỷ Lệ trong thân thể rút ra. Lập tức máu tươi dâng trào hóa thành xương máu, ánh sáng đỏ tăng gọn, đem thân ảnh của hai người bao phủ. Quỷ khóc gầm u tĩnh mịch, đầy trời gào thét. Trong đó, che kín vết máu bàn tay, như ác ma nhe răng cười ma chảo, hướng nàng bắt tới. Thiên gia cùng phệ hồn đều đã bất lực rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem đối diện Quỷ Lệ, yên lặng ngắm nhìn. Máu tanh tay cầm, nhân tại vạt áo của hắn phía trên, cuộn trào mãnh liệt yêu lực, ngay tại trưởng bên cạnh gào thét. Quỷ Lệ cặp kia biến điên cuồng mà đỏ như máu bên trong đôi mắt, giờ phút này vậy mà xuất hiện một tia giải thoát ý cười. Giờ khắc này, Lục Tuyết Kỳ càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Quỷ Lệ thật là tại một lòng muốn chết, có thể hắn là sao nhất định phải chết tại trong tay mình đây? Nàng muốn phải mở miệng hỏi thăm, đã thấy Quỷ Lệ có chút hướng nàng lắc đầu, chợt từ trong ngực lấy ra hai vật hướng nàng nhét đi qua. Bờ môi nhẹ nhàng khép mở, phản phất tại nói, "Thật xin lỗi." Không đợi Lục Tuyết Kỳ có phản ứng, ánh sáng đỏ tàn đi, Quỷ Lệ thân thể chán nản rơi xuống. Lơ lửng giữa không trung, nhìn xem cái kia không ngừng hạ xuống thân ảnh, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, hai giọt ánh sáng trong suốt nước mắt riêng phần mình đột phá khỏe mắt trở xuống, cuối cùng chui vào trong bóng tối. Và áo của nàng phía trên thình lình còn có cái nhìn thấy mà giật mình màu đỏ huyết ấn, trong ngực còn có hai cái dùng trong bao chứa lấy mỏng vật. Quả nhiên Bích Giao cùng Điền Linh Nhi đều chỉ là hắn trưởng thành trên đường tình kiếp mà thôi a. Mưa gió đi qua, Dạ Kinh Đường nhìn thấy Quỷ Lệ lựa chọn về sau bất đắc dĩ lắc đầu. Một nữ nhân là nguyện ý vì hắn trả giá tính mệnh, một nữ nhân là thật đòi mạng hắn, mà Quỷ Lệ thế mà lựa chọn cái sau. Đến cùng là thuần yêu chiến sĩ phụ thể, vẫn là nhân tính phức tạp. Công tử, khí tức của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có muốn hay không ta đi giúp hắn một chút? Sau lưng, Kim Bình Nhi nhìn xem đã rơi trên mặt đất tóe lên bụi đất Quỷ Lệ thân thể, có chút ngao ngoe muốn động mà hỏi. Dưới cái nhìn của nàng chỉ có triệt để giết Quỷ Lệ, Quỷ Vương Tông mới xem như chân chính bị diệt. Bằng không lấy Quỷ Lệ thực lực, sớm muộn có một ngày còn có thể cho tàn lại cháy. Cái này đối với Hợp Hoan phái đến nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trầm mặc một lúc lâu, Dạ Kinh Đường mắt liếc mang theo Thanh Vân đệ tử tiến lên tiếp Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi, trầm rãi nói, mang lên Điền Linh Nhi, đem Quỷ Lệ làm tới băng phòng đi lại để cho nàng động thủ. Nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái chơi rất hay, sửa lời nói, được rồi, Tử Yên, Bạch Hổ hai ngươi cùng Bình Nhi cùng đi, đem cái kia băng quan cho chuyển tới. Kỳ thực, ban sơ Dạ Kinh Đường là thật không có dự định nhường Quỷ Lệ chết, thậm chí có nghĩ qua thả hắn mang theo Bích Giao rời đi. Có thể, làm hắn dẹp xong Hoàng Điệu cùng Trúc Long ra tới, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cùng Quỷ Lệ hai cái kia rõ ràng đường không giống không thể cùng lưu đồ thân phận, lại còn vẫn như cũ tình nghĩa nồng đậm bộ dạng, lập tức liền cải biến ý nghĩ. Ngươi nói hắn là vô sỉ cũng tốt, nói hắn là tên điên cũng được. Tại hắn đi tới thế giới Chu Tiên lúc, tầm mắt liền vô cùng minh xác, Tiểu Bạch, Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ, ba người này nhất định phải thu vào hậu cung. Phía trước hai người đã thu, còn lại cuối cùng cái này Lục Tuyết Kỳ, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có lẽ hắn sử dụng phương pháp có chút máu lạnh điên cuồng, biết dẫn đến coi như lấy được người của nàng, cũng không chiếm được lòng của nàng tình huống. Nhưng điều này rất trọng yếu sao? Mà lại, bằng bản lĩnh của hắn, thời gian dài, thật liền không chiếm được Lục Tuyết Kỳ tâm sao? Chưa chắc. Tại Kim Bình Nhi mang theo Tử Yên cùng Bạch Hổ đi chuyển Bích Giao băng quan tới đồng thời Lục Tuyết Kỳ cũng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này nàng trên vạt áo cái kia dấu tay màu máu như là cấn, tại nàng áo trắng bên trên lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ở trong mắt những người khác xem ra, kia là nàng đứng trước tử vong gần nhất thời điểm duyên dáng. Nhưng Dạ Kinh Đường lại biết, kia là Quỷ Lệ đối nàng sau cùng của cường. Lục sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ? Trước tiên bọn tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, Điền Linh Nhi đỡ lấy nàng, nhìn thấy dấu tay màu máu về sau, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết tấm Quỷ Lệ, vậy mà đối Lục sư muội xuống nặng tay như thế, quả nhiên là đã rơi vào ma đạo. Rõ ràng, nàng cũng giống như những người khác, cảm thấy tay kia ấn là Quỷ Lệ muốn phải ra hại Lục Tuyết Kỳ mà lưu lại. Cho nên trong lòng đặc biệt tức giận. Dù là trước đây nàng thương yêu nhất tiểu sư đệ, thậm chí tới sớm chiều ở chung nhiều năm, nhưng bây giờ người kia không gọi Trương Tiểu Phàm, mà gọi Quỷ Lệ. Một cái giết người như ngoé ma đầu. Ta không sao. Lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, không có giải thích gì đó. Nàng biết rõ, hiện tại nhất cử nhất động của nàng khẳng định đều tại cái kia người giám thị phía dưới. Nếu là nàng lúc này lại giúp Quỷ Lệ giải thích lời nói, lại biết để người mở cớ. Đồng dạng sai lầm, nàng cũng sẽ không phạm hai lần. Không hổ là Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi người số 1, quả nhiên không tầm thường a. Lúc này, Dạ Kinh Đường phiêu nhiên rơi xuống, tầm mắt quét qua Thanh Vân chúng đệ tử, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Lục Tuyết Kỳ, quan sát tỉ mỉ khoảng khắc. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, cứ việc giờ phút này có chút chật vật, nhưng vẫn như cụ khó nén Lục tiên tử tuyệt sắc. Nói xong, đột nhiên xích lại gần Lục Tuyết Kỳ, khẽ cười nói, khó trách vừa mới một trận chiến này có thể kết thúc nhanh như vậy đâu. Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ trong lòng lộn bộ phía dưới. Cực kỳ thông minh nàng, đã nghe được, nàng cùng Quỷ Lệ điểm kia mờ ám đồng thời không có trốn qua Dạ Kinh Đường con mắt. Kết thúc nhanh, đương nhiên là bởi vì chúng ta Lục sư muội lợi hại. Ngăn tại Lục Tuyết Kỳ trước mặt, Điền Linh Nhi một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, đón Dạ Kinh Đường tầm mắt. Nghiêm mặt nói, vì lẽ đó, còn xin Dạ công tử không nên hiểu lầm, chúng ta Thanh Vân môn cùng ma giáo không thể cùng tồn tại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bao che ma giáo yêu nhân tình huống. Thấy thế, Dạ Kinh Đường có chút buồn cười, gật gật đầu, "Ừm, ta rất tin tưởng." Thật. Phát hiện nụ cười trên mặt hắn có chút quái dị, Điền Linh Nhi ngược lại có chút không quá tin tưởng. "Thế nào, ta đều tin tưởng ngươi, ngươi còn không tin ta a?" Dạ Kinh Đường có chút buồn cười. Đương nhiên, cảm giác được Bình Nhi đám người đã trở về, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, đã ngươi không tin, ta liền cho ngươi một cơ hội chứng minh phía dưới. Ta không tin, ngươi cho ta cơ hội chứng minh. Đây là gì đó logic? Điền Linh Nhi có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, làm nàng nhìn thấy Kim Bình Nhi mấy người mang theo một cái chứa Bích Giao băng quan đến đây, lại nhìn thấy có người đem trọng thương ngã gục, nhưng còn chưa có chết Quỷ Lệ mắc khi đi tới, giống như rõ ràng gì đó. Hai mắt trợn tròn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Dạ công tử, ngài đây là? Ha ha. Đột nhiên cười âm thanh, Dạ Kinh Đường tại một đám Thanh Vân đệ tử ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, đi đến băng quan trước. Mắt liếc đã ngất đi Quỷ Lệ, chợt ngẩng đầu, tầm mắt tại Điền Linh Nhi cùng trên thân Lục Tuyết Kỳ vừa đi vừa về quét qua quét lại, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đã ngươi không tin ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi liền chứng minh cho ta nhìn." Quỷ Lệ chính là tội ác ngút trời ma giáo yêu nghiệt, hiện tại đã trọng thương ngã gục, nhưng còn kém một kích cuối cùng. Các ngươi Thanh Vân môn xem như chính đạo đứng đầu, xưa nay lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, hẳn là sẽ không bỏ mặc một cái như thế có thiên phú ma đạo yêu nhân lần nữa được người cứu đi thôi. Hai người các ngươi người nào đến? Hắn đặc biệt đem lần nữa hai chữ cắn trọng âm, những người khác nghe không hiểu, Lục Tuyết Kỳ xác thực biết rõ, đây là tại nhắc nhở nàng. Ban đầu ở Thất Lý Động,
quỷ lệ thương thế so hiện tại sẽ không nhẹ bao nhiêu, lúc đầu nàng có thể trực tiếp giết chết đối phương, cuối cùng lại bị người cứu đi. Thanh Vân đệ tử nghe vậy vì đó chấn động, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng nhìn nhau một cái, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều biết quỷ lệ thân phận, cũng biết hắn từng tại Thanh Vân môn cố sự. Nhường Lục Tuyết Kỳ tự tay trọng thương đã là làm khó, hiện tại còn nhường nàng đi tự tay chấm dứt quỷ lệ, cũng quá làm khó người đi. Đến mức Điền Linh Nhi, ngoài miệng nói lợi hại hơn nữa, thật làm cho nàng đi giết chết quỷ lệ lời nói, nàng thật đúng là có chút không xuống tay được. Dù sao cũng là nàng tiểu sư đệ, mà lại đoạn thời gian trước, lão cha Điền Bất Dịch còn trong lúc vô tình nói qua, Thanh Vân môn đem hắn trục xuất, ta Điền Bất Dịch có thể còn không có đem hắn trục xuất. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ngâm nga từ trong đêm tối truyền đến, "Dạ công tử, việc này có thể hay không khiến người khác làm thay, đừng làm khó dễ một đám tiểu cô nương." Chương 98. Nửa tháng sau, Thanh Vân Sơn thấy ổ. "Ta nếu là không đáp ứng đây." Đầu tiên là sử sở, Dạ Kinh Đường chậm rãi xoay người, nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi, khẽ cười nói, "Có phải hay không là ngươi cái này Thanh Vân tử tổ sư đời thứ 13 truyền nhân, hiện tại muốn đứng ra vì Thanh Vân ra mặt?" Không rõ ràng cho lắm Lục Tuyết Kỳ đám người, ánh mắt nghi hoặc gắt gao nhìn chằm chằm chỗ hắc ám. "Thanh Vân tử tổ sư đời thứ 13 truyền nhân?" Xem như Thanh Vân đệ tử, bọn họ trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này a. Nhưng cùng Chu Tiểu Hoàn quan hệ rất tốt Kim Bình Nhi lại là trong lòng vui mừng, đứng bên người Dạ Kinh Đường nhìn về phía hắc ám. "Không phải vậy." Âm thanh kia vang lên lần nữa, ngay sau đó, một tên hạc xương gió tiên, tay cầm cây gậy trúc, mặt trên treo khối viết có tiên nhân chỉ lộ bốn chữ vải trắng lao đầu đi ra. Sau lưng hắn, còn có vị mặc một mạc váy áo thiếu nữ, cùng một tên lưng đeo cái bao mặt chó nam tử. "Tiểu Hoàn, Chu gia gia, thật là các ngươi a." Thấy rõ người tới, Kim Bình Nhi mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Dạ Kinh Đường hướng ba người mắt nhìn, đáy mắt lộ ra một vẻ ý cười. Ba người chính là trước đó báo cho quỷ lệ, Quỷ Vương Tông gặp nạn Chu Nhất Tiên, Chu Tiểu Hoàn cùng với Dã Cầu đạo nhân. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Chu Nhất Tiên biết ở thời điểm này đứng ra. Mà lại, vừa mới Chu Nhất Tiên ba người xuất hiện lúc, thẳng đến khoảng cách Dạ Kinh Đường chỉ có không đến 10 chỗ lúc, hắn mới phát hiện. Phải biết, Dạ Kinh Đường hiện tại thần thức nhận biết thế nhưng là có tới mấy chục dặm. Huống chi hiện trường còn có Tử Yên, Thanh Điểu, Bạch Hổ chúng ba cái tương đương với thái thanh cảnh yêu thú cấp 3 tại. Thế mà cũng không có phát hiện Chu Nhất Tiên khí tức của bọn hắn. Xem ra lão gia hỏa này quả nhiên là tại ẩn giấu thực lực a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Chu Nhất Tiên mặc dù ở bề ngoài là cái giả danh lừa bịp, tham tiền giang hồ coi bói, nhưng hắn cũng chỗ học mệnh lý chín tính cùng ngọc trụ tướng học đều là lao tổ tông Thanh Vân Tử truyền xuống tới. Vì lẽ đó hắn vô cùng có khả năng chính là Thanh Vân Tử 10 đại đệ tử bên trong mất tích nhất mạch kia truyền nhân. Từ bối phận trên đến nói, so Thanh Vân môn đời thứ 18 truyền nhân đạo huyền, còn phải cao hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy, làm sao có thể là cái không có chút nào tu vi người đây? Lại nói, như hắn thật sự là không có bất kỳ tu vi, lại thế nào khả năng đối thần châu trên đại lục đủ loại nhân vật, môn phái, pháp bảo, bí mật mấy người đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đối ma giáo các phái thực lực đều hết sức rõ ràng, có thể xưng Chu Tiên bách khoa toàn thư. Cũng không thể là hắn giống như Dạ Kinh Đường có hệ thống a. Nghĩ đến cái này, Dạ Kinh Đường trong lòng đột nhiên lại toát ra cái vấn đề mới. Không biết lấy Chu Nhất Tiên thực lực, có thể hay không gánh vác được chính mình ngày nay thượng thương kiếp con đây. Tại Dạ Kinh Đường dò xét Chu Nhất Tiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc, Chu Tiểu Hoàn kéo Kim Bình Nhi cánh tay, mắt nhìn hôn mê quỷ lệ, nhỏ giọng nói, "Bình Nhi tỷ tỷ, trước ngươi không phải là cùng huyết công tử quan hệ hợp tác?" Chu Tiểu Hoàn lời nói còn chưa nói xong, Kim Bình Nhi liền tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói, "Ta cùng hắn chỉ có quan hệ hợp tác." Nói xong giữ dằn chừng Chu Tiểu Hoàn một cái, nhắc nhở ý vị hết sức rõ ràng. Sau đó nói tránh đi, "Các ngươi làm sao tới, cũng không phải là muốn tới cứu hắn đi, Tiểu Hoàn ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng đến tranh đoạt vũng nước đục này." Mặc dù trước đây nàng cùng Quỷ Lệ tại phương Tây đầm lầy lớn cùng Thất Lý Động đều từng có hợp tác, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác. Nàng không có chân chính tin tưởng qua Quỷ Lệ, đồng dạng, Quỷ Lệ cũng không có chân chính tin tưởng qua nàng. Có thể nàng không muốn bởi vì từng theo Quỷ Lệ từng có chuyện hợp tác, ảnh hưởng nàng tại Dạ Kinh Đường trong lòng cách nhìn. Nói trắng ra, chính là lo lắng Dạ Kinh Đường sẽ thêm nghĩ. Người khác không biết Dạ Kinh Đường khủng bố đến mức nào, nàng xem như nội nhân, thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, trên đời này bất luận kẻ nào, một ngày đắc tội Dạ Kinh Đường, thần tiên khó cứu. Đây cũng là nàng tại sao lại quên bảo Chu Tiểu Hoàn đừng lẫn vào Quỷ Lệ việc này nguyên nhân. Thế nhưng là Chu Tiểu Hoàn còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị gia gia Chu Nhất Tiên thấp giọng quát lớn đánh gãy, ngậm miệng. Chợt, hắn nhìn về phía Dạ Kinh Đường, quan sát tỉ mỉ một phen, nháy mắt nhíu mày. Hắn phát hiện đối phương vậy mà như thế tuổi trẻ liền đã đột phá đến thái thanh cảnh, mà lại từ khí tức phán đoán, tựa hồ đã đạt tới thái thanh tầng 2. Lại tăng thêm bên cạnh hắn thế mà còn có ba đạo đồng dạng tương đương với thái thanh cảnh khí tức. Có thực lực như vậy, không đáp ứng, hắn cũng không có cách nào. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, Chu Nhất Tiên nhìn về phía Dạ Kinh Đường cười nói, đã như thế, phải dậy. Nói xong, đứng lấy cây gậy trúc, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Ra ra. Thấy thế, Chu Tiểu Hoàn gấp gáp, bung ra Kim Bình Nhi, tiến lên bắt lấy Chu Nhất Tiên, ngài vừa mới còn nói, chỉ cần ngài ra trận, nhất định có thể cứu xuống huyết công tử. Ai không nói lên mắt, Chu Nhất Tiên tức giận nói, ngươi cho rằng ta là ai a? Người ta không nể mặt mũi, ta có thể có biện pháp nào có? Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Dạ Kinh Đường bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ cần ngươi cùng ta thủ hạ đánh một trận, thắng hắn, ta liền thả Quỷ Lệ, như thế nào? Không thế nào, ta nhận thua, đánh không lại. Chu Nhất Tiên nói thẳng cự tuyệt. Hắn cũng không đốc, đối phương bốn đạo tương đương với thái thanh cảnh khí tức bên trong, liền dạng kinh đường khí tức tương đối yếu nhất, hắn đều không nhất định là đối thủ. Chớ nói chi là cái khác ba đạo khí tức. Vậy liền không có cách nào. Nhún vai, dạng kinh đường lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi trên thân, hỏi, thế nào, hai người các ngươi cân nhắc tốt, người nào đến động thủ sao? Đám người trầm mặc. Một lúc lâu, Điền Linh Nhi đi về phía trước ra một bước, ta chờ một chút. Nàng còn chưa nói xong, Chu Tiểu Hoàn âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Dạ công tử, ta nguyện dùng ta mạng, đổi huyết công tử một mạng, ngươi nhìn có thể hay không?"
"Không được."
Dạ kinh đường còn chưa lên tiếng đâu, Chu Nhất Tiên cùng Dạ Cầu đạo nhân hai tiếng âm liền không hẹn mà cùng vang lên. Thấy thế, Dạ kinh đường nhìn về phía Chu Tiểu Hoàn cười nói, "Ngươi cái tiểu nha đầu ngược lại là rất thông minh a. Ta muốn giết ngươi, hai người bọn họ còn không phải cùng ta liều mạng a. Bất quá ta ngược lại là thật tò mò, ngươi là sao nguyện ý vì hắn trả giá tính mạng của mình đây?" Nói xong, còn có chút trào phúng mà liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi, cuối cùng còn mắt nhìn sắp chết quỷ lệ. Trong lòng rất là hiếu kỳ, dạng này đầu gỗ đến cùng có tài đó gì? Vậy mà trừ bích giao bên ngoài, còn có người nguyện ý vì hắn vứt bỏ sinh mệnh của mình. Bởi vì ta cảm thấy hắn là người tốt, ban đầu ở thấy có hy vọng, Chu Tiểu Hoàn đội vàng đem đã từng cùng quỷ lệ tiếp xúc sự tình thêm mắm thêm muối nói khắp. Đại khái ý tứ chính là, ta cùng hắn quan hệ thật tốt, ta cảm thấy hắn là người tốt, vì lẽ đó ta nguyện ý dùng ta tính mệnh đến đổi mạng của hắn. Ân, rất hoang đường. Nhưng người ta nói rất chân thành, nhưng người rất khó hoài nghi. Nghe xong Chu Tiểu Hoàn cố sự, Dạ Kinh Đường trầm ngâm khoảng khắc, nhìn về phía Chu Nhất Tiên nói, xem ra ngươi cái này cháu gái không những ở tướng thuật một đường vô cùng tiên phú, vẫn là người trọng tình trọng nghĩa a. Chợt nhìn về phía Chu Tiểu Hoàn nói, ta có thể không cho bọn họ đi giết quỷ lệ, cũng có thể thả hắn, hơn nữa còn không cần muốn của ngươi tính mệnh, nhưng tất cả mọi người, bao quát Kim Bình Nhi ở bên trong đều ngừng thở nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Giống như tất cả mọi người đang chờ hắn mở miệng thẩm phán đồng dạng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, nhưng ngươi nhất định phải trở thành thị nữ của ta, chung thân làm nô. Gì đó? Sắc mặt đột biến, Chu Nhất Tiên lúc này ngăn tại Chu Tiểu Hoàn trước người, nhìn về phía Dạ Kinh Đường, sắc mặt âm trầm nói, "Dạ công tử, lão phu dù không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn cướp đi lão phu cháu gái, lão phu tuyệt không đồng ý." "Ta cũng không đồng ý." Dạ Cẩu đạo nhân cũng tới đến Chu Nhất Tiên bên cạnh, trợn mắt nhìn. "Ai vậy ta liền không có cách nào." Nhún vai, Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn một chút canh giờ, trong lòng có chút bực bội. Thế mà trì hoãn lâu như vậy, phu nhân khẳng định chờ sốt ruột. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo, không nhịn được nói, "Bình Nhi, đi giết hắn." "Từ Yên." Bạch Hổ nhớ tới mang lên ngụm kia bằng quan. "Thanh điểu chúng ta đi." "Bay ngay." Tiếng nói vừa ra, bên cạnh thanh điểu hóa thành một đạo ánh sáng xanh xông thẳng lên trời. Sau một khắc, một cái dương cánh gần 100 trượng, thân thể cực kỳ to lớn thanh điểu liền xuất hiện tại Hồ Kỳ Sơn trên không. Che mây tránh trăng, uy thế không tầm thường. Dạ Kinh Đường phi thân bật lên, rơi vào thanh điểu cong lên, nhìn xuống phía dưới mắt, trở về nói cho đạo huyền, nửa tháng sau, Thanh Vân Sơn thấy. Chương 99. Nàng nếu không giết, chết được khả năng chính là chính nàng thẳng đến thanh điểu hoàn toàn biến mất dưới ánh trăng. Hồ Kỳ Sơn mọi người mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lập tức, tất cả tầm mắt đều rơi vào Kim Bình Nhi trên thân. Bình Nhi tỷ biết rõ hiện tại quỷ lệ tính mệnh nắm giữ tại Kim Bình Nhi trên tay, Chu Tiểu Hoàn tranh thủ thời gian vượt qua Chu Nhất Tiên cùng Dã Cầu đạo nhân, muốn phải tiến lên cầu tình. Vù bù, nàng còn không có chạy đến đâu, Kim Bình Nhi liền một cái lắc mình đi tới bị hai tên săn giết tiểu đội thành viên mang lấy quỷ lệ sau lưng. Trong tay tử mang nhận chống rông xuất hiện. "Không muốn." Thấy thế, Chu Tiểu Hoàn lớn tiếng kinh hô, "Ta đáp ứng điều kiện của hắn không đã mượn." Có chút khẽ nói một câu, Kim Bình Nhi không chút do dự dùng tử mang nhận xẹt qua quỷ lệ cổ. Máu tươi dâng trào hóa thành xương máu, nhanh chóng quyết tán, tựa hồ tại bên trong phế tích tìm kiếm gì đó. Muốn phải đi tìm vệ hồn côn. Mơ tưởng. Hư lạnh một tiếng, Kim Bình Nhi vượt lên trước một bước đi tới cắm vào dưới mặt đất vệ hồn côn trước mặt. Móc ra một cái đặc chế màu đen cái túi, nhanh chóng đem nó bộ đi vào, sau đó buộc lên miệng túi. Tại túi buộc lên ngay mắt, những cái kia xương máu tựa như đã mất đi mục tiêu, ở dưới bóng đêm khắp nơi nhảy loạn. Chỉ chốc lát sau liền tiêu tán. Dự tính tầm 10 hơi thở đi qua, xương máu tan hết. Quỷ lệ thân thể đã khô quắc như xương khô. Chết. Thân chết đạo tiêu. Một sợi tia sáng trắng đột nhiên từ thân thể chỗ mi tâm bay ra, như ẩn như hiện rất là suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Đúng lúc này, bị Tử Yên cùng Bạch Hổ hai không chế trong quan tài băng, đột nhiên chuyển ra một tiếng chuông reo. Ken. Ngoại giới hết thể tại đây âm thanh đi qua, như là bị nhấn xuống nút tạm dừng, tất cả đều dừng lại. Chỉ có cái kia sợi tia sáng trắng, tựa như nhận một loại nào đó dẫn dắt, vui sướng lây hướng băng quan lướt tới. Cuối cùng tiến vào đặt ở bích giao trên thân thể hợp hoan chuông bên trong. Ken. Lại là một tiếng chuông reo, ngoại giới khôi phục bình thường. Vừa mới xảy ra chuyện gì? A, vừa mới cái kia hẳn là quỷ lệ linh hồn, như thế nào không thấy? Từ đây quỷ vương tông, huyết công tử quỷ lệ đều sẽ thành đi qua. Thanh Vân các đệ tử lấy lại tinh thần, nhìn xem bốn phía phế tích, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này thế nhưng là đã từng cho Thanh Vân mang đến cực lớn đau xót quỷ vương tông tổng bộ a. Ngày nay đệ tử gần như toàn bộ bị giết, tổng đàn bị hủy, xem như hoàn toàn biến mất. Lục Tuyết Kỳ lại vụng trộm mắt nhìn xác thực đã thân chết đạo tiêu quỷ lệ về sau, sắc mặt bình tĩnh nói, việc nơi này, chúng ta nhanh đi về đi. Đúng đúng đúng. Lấy lại tinh thần, Điền Linh Nhi nghiêng đầu hồi ức nói, vừa mới Dạ công tử còn nói nửa tháng sau, muốn đi Thanh Vân Sơn đâu, chúng ta đến nhanh đi về đem tin tức này nói cho trưởng giáo sư bá. Sau đó, tất cả Thanh Vân đệ tử tại Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi dẫn đầu phía dưới, phi thân rời đi Hồ Kỳ Sơn. Tại bọn họ rời đi về sau, Chu Tiểu Hoàn đi tới Kim Bình Nhi bên mình,
nắm lấy cánh tay của nàng chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi là gì đó muốn giết hắn? Ngươi bỏ lỡ một lần cơ duyên to lớn. Tiếc hận lắc đầu, Kim Bình Nhi không có giải thích gì đó, nhìn chằm chằm Chu Nhất Tiên. Khẽ thở dài, Chu gia gia, ngài lần này chỉ sợ cũng là nhìn nhầm, tiểu hoàn vấn đề, ngài giải đáp đi, ta phải trở về. Nói xong, cùng Tử Yên, Bạch Hổ hai cùng nhau hóa thành tia sáng biến mất ở trong màn đêm. Nhìn xem Kim Bình Nhi rời đi phương hướng, Chu Nhất Tiên cẩn thận nhớ lại nàng lời mới vừa nói, đột nhiên trong mày, hai mắt nhắm lại. Chính mình thật nhìn nhầm sao? Có lẽ vậy. Tương lai tướng một mảnh hỗn độn người, tuổi còn trẻ liền có thể có thái thanh cảnh tu vi, lại bên mình còn có yêu thú mạnh mẽ như thế đi theo. Thậm chí liền Kim Bình Nhi đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Nếu là tiểu hoàn đi theo hắn, có lẽ thật đúng là cái đại cơ duyên. Có thể, để cho mình tôn nữ bảo bối đi cho người làm nô, trong lòng của hắn vẫn là không qua được đạo cảm này. Dù là cơ duyên lại lớn, hắn cũng không nguyện. Chớ nói chi là hay là vì cứu một cái không có gì liên quan quá nhiều nam nhân mà đi làm người ở, vậy hắn liền càng không vui hơn ý ra ra, Bình Nhi tỷ đây là làm sao vậy, nàng tại sao muốn giết huyết công tử à? Nàng nếu không giết, chết được khả năng chính là chính nàng. Tiêu Giao Giản, Hợp Hoan phái tổng bộ. Từ không trung bên trong rơi xuống, lập lòe ánh sáng xanh cái kia cực lớn thanh điểu, tại Dạ Kinh Đường sau khi hạ xuống, huyền hóa thành người hình đi theo hắn thân bên cạnh. Nhìn thấy Dạ Kinh Đường trở về, canh giữ ở trước sơn môn trông coi Hợp Hoan phái đệ tử giật nảy mình, lập tức đội vàng hướng bên cạnh nhường đi, trong miệng ào ào nhiệt tình chào hỏi, "Dạ công tử." "Ừm." Nhẹ ân lấy đáp lại, một thân ngân bảo Dạ Kinh Đường sắc mặt gấp gáp, trực tiếp hướng phía trúc viện đi tới. Trên đường gặp phải Hợp Hoan phái đệ tử ào ào nhường đường, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Làm Dạ Kinh Đường trở lại chính mình hiện đang ở trúc viện lúc, Tiểu Bạch cùng Viêm Linh Nhi hai đang ngồi ở trong sân nhà rau. Nhìn thấy hắn trở về, hai nữ đồng thời đứng dậy chào hỏi. "Phu quân, ngươi trở về rồi." "Chủ nhân." Tại hai người làm lễ về sau, Dạ Kinh Đường đầu tiên là hướng Viêm Linh Nhi gật gật đầu, chợt đi đến Tiểu Bạch trước mặt, giang hai cánh tay. Tiểu Bạch mỉm cười mà tiến lên tới ôm phía dưới. Đúng lúc này, nghe nói Dạ Kinh Đường trở về, Tam Diệu Tiên Tử vô cùng lo lắng đi tới trúc viện. Nhìn thấy hai người ôm chẳng cảnh, đáy mắt lóe qua một vẻ tao ước, nhưng bị nàng ngấp rất kỹ. "Linh Nhi, ngươi đi trước chuẩn bị đồ ăn đi." Cảm giác được có người tới, Dạ Kinh Đường buông ra Tiểu Bạch, nghiêng đầu hướng Viêm Linh Nhi phân phó câu. Viêm Linh Nhi bưng lên giỏ rau, đi hướng phòng bếp. Tam Diệu Tiên Tử trong phòng ngồi. Sau đó Dạ Kinh Đường mới đưa Tam Diệu Tiên Tử mời vào phòng trúc. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Bạch cho hai người riêng phần mình pha chén trà, liền chuẩn bị đi phòng bếp hỗ trợ. Vẫn là câu nói kia, nàng là cái vô cùng có chừng mực nữ nhân, cũng là hợp cách phu nhân. Nàng biết rõ phu quân vừa về đến, Tam Diệu Tiên Tử liền đến tìm hắn khẳng định là có chuyện. "Cảm ơn Dạ phu nhân." Tiếp nhận trà, Tam Diệu Tiên Tử phẩm miệng, nói ngay vào điểm chính, "Dạ phu nhân, kỳ thực không cần né tránh, ta tìm Dạ công tử là Nam Cương bên kia có tin tức truyền về." Thanh âm của nàng trầm thấp, thân xác trên mặt cũng có chút ngưng trọng, tựa hồ tin tức này nhường nàng mười phần bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Thế thế, Dạ Kinh Đường ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng Tiểu Bạch nhìn nhau một cái, hỏi: "Nam Cương bên kia có chuyện gì?" "Căn cứ chúng ta phái đi ra đệ tử tìm hiểu, Nam Cương 100.000 dặm núi lớn có dị động, Tam Diệu hiện tại đem thủ hạ người hồi báo đi lên tin tức một chữ không sót nói ra." Nghe xong đi qua, Dạ Kinh Đường trên mặt biểu tình không có thay đổi gì, nhưng đáy mắt lại lóe qua một vẻ mạnh mẽ. Trong phòng trầm mặc một hồi, tại Tiểu Bạch cùng Tam Diệu tiên tử hai nữ nhìn chăm chú, Dạ Kinh Đường nhấp một ngụm trà, yếu ớt nói: "Việc này, ngươi nhường các đệ tử tiếp tục nhìn chằm chằm, trừ năm tộc đột nhiên biến mất bên ngoài, đặc biệt phải chú ý phải chăng có tương tự Khô Lâu nhân xuất hiện. Sau đó lại phái người đi thanh lý Hồ Kỳ Sơn, Ủy Vương Tông tổng bộ. Tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian." Nói xong, Dạ Kinh Đường đột nhiên nghĩ đến gì đó, lấy tay từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy giấy bút, vừa viết vừa nói: "Đúng rồi, những vật này là tạo dựng pháp trận cần thiết tài liệu, ngươi nhường người nắm chặt tìm đủ, chờ ta xuất quan lại cho nơi đây bố trí cái pháp trận phòng ngự. Đến lúc đó coi như náo động lan đến gần nơi này, cũng có thể giữ được Tiêu Giao Giản." Nghe vậy, Tam Diệu tiên tử kích động gật đầu: "Tốt, cảm ơn Dạ công tử." Nàng trả giá lớn như vậy lại giới, thậm chí không tiếp tự mình cùng Dạ Kinh Đường đi sâu vào giao lưu, không phải là vì giữ được Hợp Hoan phái này một ít cơ nghiệp sao? Có Dạ Kinh Đường lời này, liền tương đương với cho nàng ăn viên thuốc an thần. Dạ Kinh Đường lại nói: "Chờ Bình Nhi trở về, nhường nàng một lần nữa chọn lựa đệ tử, đan dược ta đến lúc đó sẽ để cho Linh Nhi chuyển giao, nắm chặt thời gian trùng kiến săn giết tiểu đội." "Tốt." Tam Diệu tiên tử lần nữa gật đầu. Suy nghĩ một chút, Dạ Kinh Đường lại bàn giao Tam Diệu tiên tử vài câu liên quan tới an trí bích giao nhục thân sự tình đi qua, Tam Diệu tiên tử liền đứng dậy cáo tử. Lúc đầu Tiểu Bạch là dự định lưu nàng tại đây cùng nhau ăn cơm, nhưng bị nàng lấy phải nhanh đi chuẩn bị pháp trận tài liệu làm lý do cho cự tuyệt. Chờ Tam Diệu tiên tử rời đi sau, Tiểu Bạch đi tới Dạ Kinh Đường bên cạnh, có chút lo lắng hỏi: "Phu quân, cái kia thú thần mặc dù không thể chính mình đột phá phong ấn, nhưng nó dưới cờ chiến tướng cũng không cho khinh thường, mà lại muốn phải triệt để tiêu diệt nó, cực kỳ không dễ, cho dù là năm đó Linh Lung đều không làm được. Đặc biệt là nó bên mình còn có thượng cổ hung thú thao thiết, nó có thể thôn phệ hết thảy, chúng ta yên tâm đi." Dắt Tiểu Bạch tay, Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an nói: "Lần này đi Quỷ Vương Tông tổng bộ, ta đã bắt đến Hoàng Điểu cùng Trúc Long, đợi ta luyện hóa hấp thu linh lực của bọn nó. Cảnh giới tu vi đạt tới Thái Thanh cảnh đỉnh phong về sau, lại lợi dụng hai bọn nó cùng Quý Nưu yêu hồn phối hợp phục Long đỉnh, có thể đối phó thao thiết. Kỳ thực, coi như không có Tam Diệu tiên tử mang tới tin tức, hắn cũng chuẩn bị thừa dịp nửa tháng này, hấp thu Hoàng Điểu cùng Trúc Long linh lực. Cảnh giới sau khi tăng lên liền đi Thanh Vân môn đi một lần. Chứ đi đánh dấu bên ngoài, quan trọng hơn chính là nhường Thanh Vân môn ra mặt kêu lên tiên ấm tự,
cùng nhau tiến đến diệt thú thần. Mặc dù không có bọn hắn Dạ Kinh Đường chính mình cũng có năm chắc diệt rồi thú thần, nhưng chuyện này vốn nên bọn hắn chính đạo làm, hắn có thể ra tay giúp đỡ đã coi như là thiện tâm. Tiên kỳ cùng thú thần thủ hạ đối bính tiêu hao, tự nhiên đến Thanh Vân cùng Thiên Âm tự ra người. Chương 100. Bắt đầu tu luyện, Quỷ Tiên Sinh bên trong vạn thú phổ. Một tòa toàn bộ từ đá bạch ngọc chế tạo thành cung điện bên ngoài, tại Viêm Linh Nhi dẫn đầu phía dưới, Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch dắt tay mà tới. Trung quanh phụ trách kiến tạo cung điện các tộc yêu thú vẫn còn bận rộn, trông thấy Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người đến đây, ào ào dừng lại trong tay công việc, tới chào hỏi. Đối với cái này, Dạ Kinh Đường đồng thời không có bất kỳ ngoài ý muốn, chính mình thành công cởi ra vạn thú phổ tầng thứ nhất sau. Bên trong tất cả yêu thú đều cùng hắn sinh ra một chủng loại như nô buộc dấu ấn liên hệ. Nói cách khác, nơi này yêu thú đều biết hắn. Cười đối lũ yêu thú gật gật đầu, liền coi như là chào hỏi, sau đó nhường Viêm Linh Nhi mang theo hắn tiến đến mật thất dưới đất. Thời gian cấp bách, hắn thực tế không rảnh cùng mọi người nói chuyện phiếm. Xuyên qua sáng tỏ rộng rãi đường hành lang, Dạ Kinh Đường một hàng đi tới mật thất dưới đất. Ầm ầm, nặng nghề cửa đá phát ra thanh âm trầm thấp, từ từ mở ra. Đi vào trong đó, không gian bên trong rất lớn, công trình rất đầy đủ, hoàn toàn dựa theo Tiểu Bạch chỗ trong dự đoán như vậy kiến tạo. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái cực lớn hình tròn bình đài, tại từng trận ánh sáng đỏ lấp lóe pháp trận bên trong, nằm sấp chỉ toàn thân màu vàng lông vũ chim lớn. Từng sợi khí trắng theo nó cứng rắn miệng sắc ở giữa bay ra, chậm rãi đi khắp giữa không trung, cuối cùng lại bị pháp trận tia sáng ngăn cản, cũng không tiết ra ngoài. Xuyên qua chân nhắn mặt đất, tiếp tục hướng phía trước, ước chừng trăm bước khoảng cách, thì là một cái cực lớn của đá. Trên đó lượn vòng lấy một đầu hình thể khổng lồ trúc long. Nói là cuộn lại, kỳ thực là bị trên thân cái kia 27 căn gậy sắt đính tại trên trụ đá. Bên trong đôi mắt nguyên bản ảm đạm đỏ sẫm nhan sắc, giờ phút này cũng giống như lặng lẽ dung nhập trong viên đá. Nên từ người nào bắt đầu trước đây? Đứng tại bình đài cùng trụ đá trung gian, Dạ Kinh Đường tầm mắt tại hoàng điểu cùng trúc long trên thân vừa đi vừa về du đãng, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như luận dưới trạng thái toàn thịnh thực lực, hoàng điểu khẳng định là muốn mạnh hơn trúc long một chút. Đáng tiếc, từ khi bị bắt được Quỷ Vương Tông đi qua, hoàng điểu một mực tại bị Quỷ Vương lợi dụng phục long đỉnh hấp thu linh lực của nó, mà lại trên thân còn có cùng hắc thủy huyền xà ác chiến lúc lưu lại tổn thương, không có hoàn toàn khôi phục. Trái lại trúc long bên này, xem như Quỷ Vương Tông thủ hộ thú, vẫn luôn là ăn ngon uống sướng cung cấp, không có gì tổn thương không nói, trong cơ thể linh lực cũng cực kỳ dồi dào. Phu quân, từ trúc long bắt đầu đi. Một lúc lâu, Tiểu Bạch đống nhiên mở miệng đề nghị. Bình thường đến nói, dưới loại tình huống này, nàng là sẽ không mở miệng, hết thảy tôn trọng phu quân quyết định. Nhưng làm nàng nhìn thấy hoàng điểu trên thân có tổn thương, lại trong cơ thể khí tức so sánh hỗn loạn lúc, trong đầu trong thoáng chốc hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại Huyền Hỏa giám cảnh ngộ. Mặc dù tại hấp thu luyện hóa xong trúc long đi qua, phu quân vẫn như cũ vô pháp đột phá đến Thái Thanh ba tầng, đến lúc đó vẫn là biết đối hoàng điểu hạ thủ. Nhưng nàng chính là muốn thử xem, có lẽ khả năng giúp đỡ hoàng điểu lưu lại một cái mạng đây. Coi như không thể, cái kia cũng không có cách, chí ít sẽ không có gì đó tiếc bối. Tốt. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường tế ra phục long đỉnh, phân phó nói, riêng phần mình vào chỗ, lập tức bắt đầu luyện hóa. Phu quân, ta đã là đỉnh phong tu vi, hiện tại linh lực với ta mà nói không có tác dụng gì, vẫn là không lãng phí. Đương nhiên, Tiểu Bạch mở miệng nói, các ngươi hấp thu là được, ta cho các ngươi hộ pháp. Chủ nhân ta cũng cùng chủ mẫu giống nhau là đỉnh phong tu vi, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào lĩnh hội thiên đạo. Viêm Linh Nhi cũng đúng lúc mở miệng. Suy nghĩ một chút, Dạ Kinh Đường gật đầu nói, tốt, cái kia Linh Nhi ngươi liền chiếu cố tốt phu nhân, Thanh Điểu, Bạch Hổ cùng ta cùng một chỗ hấp thu. Nói xong, liền tế ra phục long đỉnh, bắt đầu chuẩn bị hấp thu luyện hóa trúc long linh lực. Cùng lúc đó, ngoại giới, một chỗ khe núi bên trong, Chu Nhất Tiên ông cháu cùng Dạ Cẩu đạo nhân rời đi Hồ Kỳ Sơn về sau, hướng về Thanh Vân môn phương hướng tiến đến. Khi đi ngang qua một chỗ quán trà lúc, Chu Nhất Tiên đông nhiên cảm giác được cái gì, can dặn Chu Tiểu Hoàn hai câu mới xuất hiện thân lên. Hướng về quán trà cách đó không xa cầu đá đi tới. Rõ ràng là nắng gắt chính giữa thời điểm, đi tới trên cầu đá đi qua, Chu Nhất Tiên lại cảm thấy một tia âm trầm rét lạnh, xung quanh còn tràn ngập long trọng mùi máu tanh. Một đạo như quỷ mị thân ảnh tại Chu Nhất Tiên sau khi đến, chống đông xuất hiện, nhìn chăm chú phía dưới chạy qua nước suối, đồng thời không có chủ động mở miệng. Thế thế, Chu Nhất Tiên cũng không vui lòng chủ động mở miệng, mà là cùng bên cạnh người, nhìn phía dưới nước chảy. Nhìn một lúc lâu, Chu Nhất Tiên nhịn không được mở miệng nói, "Quỷ tiên sinh, ngươi lúc này tìm ta không biết có chuyện gì?" Không sai, bên cạnh vị này chính là từng theo Quỷ Vương hợp tác, cùng nhau nghiên cứu Phục Long đỉnh, tứ linh huyết trận Quỷ tiên sinh. Vốn cho là tại Quỷ Vương tông đại nạn đứng trước hủy diệt lúc, gia hỏa này sẽ ra tay. Thật không nghĩ đến, Chu Nhất Tiên chính mình cũng lộ diện, Quỷ tiên sinh lão gia hỏa này thế mà liền mặt đều không có lộ. Thật đúng là vô tình. Ngươi có thể thấy rõ thanh niên kia tương lai sao? Trầm ngâm khoảng khắc, Quỷ tiên sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trong miệng hắn thanh niên, dĩ nhiên là chỉ đoạt Phục Long đỉnh, hoàng điệu cùng với Quỷ Vương tông thủ hộ thú Dạ Kinh Đường. Không thể. Quyết đoán lắc đầu, Chu Nhất Tiên trong đầu nhớ tới đương thời hắn lặng lẽ cho Dạ Kinh Đường xem tướng lúc nhìn thấy chẳng diện, sắc mặt ngưng trọng nói, hắn rất kỳ quái, mệnh số phiêu miểu mông lung, giống như hỗn độn, căn bản thấy không rõ. Nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, liền xem như hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe xong Chu Nhất Tiên lời nói, Quỷ tiên sinh trầm mặc, tựa hồ đang suy tư trong trước. Một lát sau về sau, mở miệng nói, trẻ tuổi như vậy liền có thể tu luyện tới Thái Thanh cảnh, có thể thấy được thiên tư khí vận đều là bất phàm, đương nhiên không phải chúng ta có thể so. Nói đến đây, Quỷ tiên sinh dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi đã biết được hắn bất phàm, vì sao lại không nỡ bỏ ngươi cháu gái đây? Đi theo hắn, nói không chừng có cơ hội nâng cao một bước a.
Chu Nhất Tiên khỏe miệng co giật mấy lần, âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó, ngươi là bởi vì nhìn ra hắn bất phàm, vì lẽ đó trơ mắt nhìn xem Quỷ Vương Tông bị diệt cũng không nhiệt thân. Quỷ Tiên Sinh nói, ta cũng không phải Quỷ Vương Tông người, Quỷ Vương liền Phục Long đỉnh đều không đánh nổi, ta làm gì phải đi tìm cái chết vô nghĩa. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên không thể phủ nhận gật đầu. Hắn biết do Quỷ Tiên Sinh cùng Quỷ Vương Tông đó, nói trắng ra là loại quan hệ hợp tác, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Tại đây loại dính đến tự thân an nguy sự tình bên trên, lựa chọn bảo tồn tự thân cũng không thành vấn đề. Lần nữa trầm mặc về sau, Chu Nhất Tiên đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi nhưng có nghe nói qua Nam Cương dị động sự tình? Ừm, nghe nói. Khẽ gật đầu, Quỷ Tiên Sinh nghiêng đầu mắt nhìn Chu Nhất Tiên, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi còn muốn đi xem Nam Cương dị tộc đến cùng có gì chỗ cổ quái? Chu Nhất Tiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn xem? Không nghĩ. Lắc đầu, Quỷ Tiên Sinh nói, đây là ngươi Thanh Vân môn sự tình, không liên quan gì đến ta. Nghe nói như thế, Chu Nhất Tiên muốn phải phản bác, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Nam Cương dị động, Thanh Vân môn hơn phân nửa là biết đứng ra. Rốt cuộc cái này 1000 năm danh môn chính phái tên tuổi đặt ở chỗ ấy, như là gông xiềng, để bọn hắn đều là muốn vì bình dân bách tính đụng một cái. Bất quá, ngày nay cục này tới nhìn, đụng một cái cũng không phải chuyện xấu. Chí ít hiện tại Thanh Vân môn ở phía trước đi cùng Nam Cương dị tộc phấn đấu thời điểm, không cần lo lắng quá mức ma đạo biết ngư ông đắc lợi. Bởi vì hiện tại ma giáo còn sót lại Hợp Hoan phái trưởng môn Tam Diệu tiên tử hết sức cẩn thận, đối mặt tiếp nạn nàng khẳng định chọn chạy nạn, sẽ không ở lúc này ra tới quấy rối. Đến mức vạn độc môn, Nam Cương dị tộc một ngày xâm lấn Trung Nguyên, đứng núi chịu sào chính là bọn hắn độc xạ cốc. Đến lúc đó bọn hắn chỗ nào còn có thời gian ra tới quấy rối. Vậy ngươi cố ý hiện thân tìm ta không biết có chuyện gì? Chu Nhất Tiên nhìn xem Quỷ Tiên Sinh hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, gia hỏa này biết rảnh rỗi đến bị khủng tìm đến mình có chuyện. Nhắc lên chính sự, Quỷ Tiên Sinh nghiêng đầu mắt nhìn bên đường quán trà, nói thẳng, ta nghĩ thu tôn nữ của ngươi làm đồ đệ. Gì đó? Chu Nhất Tiên trực tiếp tức giận cười, ngươi cảm thấy mình có gì có thể dạy nàng? Y thể thuật, có họ Dạ tiểu tử kia mạnh mẽ sao? Hắn luyện chế ra đến đan dược, ngươi lấy về lâu như vậy chỉ sợ đều không có nghiên cứu mình mà đi. Ngươi có ý tứ gì? Quỷ Tiên Sinh khẽ nhíu mày. Hắn không phải là bởi vì Chu Nhất Tiên xem thường hắn nghệ thuật mà lộ ra vẻ mặt này, mà là trước đó ưu cơ sát thực mang về một cái có thể tăng lên thiên phú tu luyện đan dược, tên là Trúc Linh Đan. Hắn nghiên cứu rất lâu đều không thể chuẩn xác phân biệt ra trong đó dùng cái nào dược liệu. Lúc đầu hắn còn muốn nói chờ Quỷ Vương bắt về Quỷ Nưu, sự tình kết thúc, liền đi nghe ngóng xuống luyện chế viên đan dược kia người, lại thật tốt bái phòng phía dưới. Thật không nghĩ đến, hôm nay Chu Nhất Tiên lại nói cho hắn, viên đan dược kia thế mà là họ Dạ tiểu tử kia luyện chế ra đến. Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh bộ biểu tình này, Chu Nhất Tiên cười nói, ngươi nếu là không tin, liền đi Thanh Vân Sơn, nửa tháng sau, hắn biết tiến về trước Thanh Vân môn. Nói xong, cũng không lại phản ứng chấn kinh ngây người bên trong Quỷ Tiên Sinh, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Quỷ Tiên Sinh âm thanh nhẹ thì thầm nói, Thanh Vân Sơn sao? Đi đi một chút cũng tốt, như cái kia đan dược thật sự là hắn luyện.